Chương 51, Quý Mạc khảo hạch, theo một tiếng kịch liệt nổ vang, toàn bộ Bát Nguyệt lâu một nửa thân thuyền trong nháy mắt nổ mạnh, nổ mở một cái lỗ thủng khổng lồ. Thế nào? Có địch nhân xâm phạm? Chuẩn bị ứng địch. Không là địch nhân xâm phạm, là thân thuyền nội bộ phát ra ngoài nổ mạnh. Tiếng kia nổ lớn âm thanh, cả kinh trên thuyền người ứng phó không kịp. Đem hàng không mẫu hạm cấp bậc Bát Nguyệt lâu thuyền cũng nổ suýt nữa lật. Đây là Bát Nguyệt lâu thành lập tới nay, lần đầu tiên đụng phải lớn như vậy đả kích. Tất cả mọi người đều cho là địch tấn công. Mà ở lầu 2 tàng kinh các mặt tu, cơ hồ là trước tiên cảm nhận được chàng này nổ mạnh năng lượng bên trong, có bản thân năng lượng ba động. Trong nháy mắt đó, nàng đột nhiên kịp phản ứng, không khỏi lông mày xinh đẹp nhíu chặt. Không được, tiểu đệ này, chơi hỏa. Chắc Bất Phàm lên rừng là chơi hỏa, hắn hoàn toàn là đang làm chết. Đây là Chắc Bất Phàm đến cái thế giới này, lần đầu tiên chính mình muốn chết mà chết. Hắn cho là bằng vào chính mình huyết, có thể rất hoàn mỹ phòng chế ra mạc thu tu luyện công pháp. Nhưng là hắn quên, mình bây giờ thể chất còn quá yếu, tu vi cũng quá yếu. Bất quá lại nói trở về, mạc thu tỉ mạnh như thế nào? Vì sao ta ngay cả nàng một giọt máu cũng chịu được không? Chắc Bất Phàm thừa nhận mình thể chất còn rất yếu, dù sao nhưng mà cựu chuyển sinh tử quyết đệ nhất chuyển. Nhưng là, hắn liền Âu Dương Ngạo toàn thân huyết cũng có thể dễ dàng chịu được, vì sao Mạc Thu một giọt máu sẽ để cho hắn bạo thể mà chết? Điều này cũng làm cho Chắc Bất Phàm chứng minh một chuyện, Mạc Thu rất mạnh, hơn nữa mạnh ngoại hạng. Hắn cảm giác, Mạc Thu tu vi không kém gì Bát Nguyệt lâu chủ, thậm chí ở Bát Nguyệt lâu chủ trên. Nhưng là Bát Nguyệt lâu mạnh nhất, không phải là lâu chủ sao? Cũng còn khá ta kịp thời lưu lại, nếu không muốn lưu trữ lời nói, còn phải trở về ám sát Âu Dương Ngạo trước. Chắc Bất Phàm nhìn mình trước mặt kia phiến lưu chưa muốn nói. Lưu trữ môn trên viết Bát Nguyệt lâu thuyền, là hắn vừa mới vào gian phòng của mình sau, trước tiên lưu lại. Kịp thời lưu lại, đây là một rất thói quen tốt. Bởi vì Chắc Bất Phàm không biết mình lúc nào sẽ không giải thích được tử vong, cũng tỉ như lần này, chính mình muốn chết, hơn nữa còn là bị chết tối hoàn toàn một lần, bạo thể mà chết, thể xác liền không còn sót lại một chút cặn. Lưu trữ, mặc dù bị chết có chút bực bội, bất quá lần này Chắc Bất Phàm đảo không có nổi giận, chỉ tự trách mình quá ngây thơ. Hắn lưu trữ xuống lại, trở lại mới vừa tiến vào phòng trước. Trước mắt hình ảnh lần nữa phù hiện tại ở trước mặt hắn, gian phòng hay lại là sạch sẽ, không có nổ mạnh thành một mảnh hỗn độn, mà hắn trên lòng bàn tay còn nổi lơ lửng Mạc Thu kia một giọt máu. Chắc Bất Phàm ngồi xuống, nhìn chằm chằm giọt kia huyết, thậm chí có chút không dám gần thêm nữa. Mạc Thu tỷ, rốt cuộc là người nào? Ở tứ quý sơn hà, so với lầu chủ còn mạnh hơn nhân vật, thật giống như chỉ có đường chủ với thánh chủ. Có thể là như thế trọng lượng cấp nhân vật, lại làm sao có thể ở tại Bát Nguyệt lâu? Phải biết tứ quý sơn hà 12 tòa nguyệt lâu, Bát Nguyệt lâu thực lực tổng hợp chỉ có thể xếp hạng đến hạ lưu. Trừ Mạc Thu tỷ ra, cái đó Tô Hồng tỷ cũng giống vậy. Các nàng hai người là một loại người vật. Mạc Thu cùng Tô Hồng, hai nữ đều là phong hoa tuyệt đại nhân vật, đều là Chắc Bất Phàm không thể chịu được một trong số đó trích chi huyết nhân vật mạnh mẽ. Nhìn trước mắt giọt máu này, Chắc Bất Phàm chỉ có thể tiếc nuối thở dài. Hắn dùng một cái nhỏ bình sứ đem giọt kia huyết cất giữ, chỉ mong sau này có cơ hội sử dụng nữa. Bây giờ Chắc Bất Phàm, công pháp luyện thể hải tử ở đệ nhất chuyển dừng lại, mà hắn thần hồn năng lực cũng chỉ dừng lại ở đệ nhất trọng. Xem ra, phải nghĩ biện pháp tăng cao tu vi. Thần bí huyết năng lực đã khai phát ra tới, bây giờ Chắc Bất Phàm phải làm chính là tăng lên chính mình tu vi. Bất quá, hắn cựu chuyển sinh tử quyết tương đối đặc thù, ở Bát Nguyệt lâu thuyền tu luyện lời nói rất không an toàn. Cho nên Chắc Bất Phàm lựa chọn tăng lên chính mình thần hồn tu vi. Tu luyện thần hồn có đặc biệt phòng tu luyện. Hắn đi tới Bát Nguyệt lâu đệ tam tầng phòng tu luyện, ở trên hành lang, đụng phải ngày thường cư ngụ ở đệ tam tầng Bát Nguyệt lâu chủ. Bát Nguyệt lâu ba vị đại năng, Tô Hồng tỷ ở tại tầng thứ nhất nhiệm vụ đại đường, Mạc Thu tỷ ở tại đệ nhị tầng tàng kinh các, về phần Bát Nguyệt lâu chủ, ngụ ở đệ tam tầng. Làm Chắc Bất Phàm nhìn thấy Bát Nguyệt lâu chủ sau, liền vội cúi đầu hành lễ nói: "Xin chào lâu chủ." Vị này Bát Nguyệt lâu chủ, ngày thường liền mặc cả người trắng sắc áo khoác, mang theo một cái mặt nạ màu trắng, không biết đến hắn mặt mũi thực là cái gì, nhưng mà có thể nghe ra, thanh âm hắn rất là tăng thương. "Sơ bát, tu luyện phòng." "Đúng, ta nghĩ rằng tại thần hồn phương diện tu luyện có đột phá." "Ừ, rất không tồi. Rất có lòng cầu tiến. Bất quá bế quan thời gian đừng quá dài. Nửa tháng nữa, toàn bộ mùa thu liền chấm dứt. Chúng ta thu quý đường thời gian hoạt động cũng theo đó chấm dứt. Ở chấm dứt trước, sẽ có một trận quý mạc khảo hạch, khác bỏ qua." Bát Nguyệt lâu chủ đối với Chắc Bất Phàm nhẹ nói đạo, hắn giọng hiện ra hết tăng thương. Tứ quý sơn hà là dựa theo bốn cái quý độ phân biệt hoạt động. Ở mùa xuân chính là mùa xuân đường thời gian hoạt động, mùa xuân đường ba tòa nguyệt lâu theo thứ tự là một tháng lầu, tháng hai lầu, ba tháng lầu. Ở mùa hè chính là mùa hè đường thời gian hoạt động, mùa hè đường ba tòa nguyệt lâu chính là tháng tư lầu, tháng năm lầu, tháng sáu lầu. Mà mùa thu chính là thu quý đường thời gian hoạt động, thu quý đường ba tòa nguyệt lâu theo thứ tự là tháng bảy lầu, bát nguyệt lâu, tháng chín lầu. Ở mùa đông chính là mùa đông đường thời gian hoạt động, mùa đông đường ba tòa nguyệt lâu theo thứ tự là tháng mười lầu, tháng mười một lầu, tháng chặt lầu. Về phần lầu chủ lời muốn nói cái này quý mạt khảo hạch hắn cũng biết, chính là một trận phổ thông sinh tồn khảo hạch. Ở sát hạch tới còn sẽ có tưởng thưởng phong phú. Tham gia khảo hạch là tự nguyện, bất quá mọi người là những thứ kia khen thưởng, cũng sẽ hết sức đánh một trận. Ta biết lầu chủ, yên tâm đi, ta sẽ không bỏ qua quý mạt khảo hạch. Chắc Bất Phàm nói xong, tiến vào phòng tu luyện, bắt đầu tiến hành thần hồn tu luyện. Bát Nguyệt lâu thần hồn phòng tu luyện là một gian màu trắng tinh gian phòng nhỏ. Nghe nói nơi này mặt trắng sắc nhân tài, sử dụng một loại tên là hồn bạch thạch nhân tài xây mà thành. Loại này hồn bạch thạch nắm giữ có thể dẫn dắt thần hồn năng lượng, phối hợp một nhánh linh thần tâm to, có thể làm cho tu luyện thần hồn càng tinh tiến. Thần hồn liền hư vô phiêu miểu, muốn tu luyện mờ mịt vật, tự nhiên muốn biết đi giả tổn thật, hư bên trong bọc thật. Thân hồn cựu trọng tiên, âm thần, hóa hình, vào dương, thần du, nguyên thần, đoạt xá, kiếp pháp, sáu thông, dương thần. Âm thần, thức thân thể con người tiên tiên chi linh. Từ trong bụng mẹ mang đến năng lượng. Âm thần thân mang theo mang năng lượng hơi thấp, dù sao cũng là phàm thai thể sát chi linh. Phàm nhân chi khu, không thích hợp tu tiên, bởi vì tu tiên hậu kỳ mang đến năng lượng, là phàm nhân thân thể không thể chịu được. Cho nên yêu cầu tu luyện ra cường đại hơn thể chất. Mà giống vậy, phàm nhân chi hồn cũng không thích hợp tu luyện. Bất quá phàm nhân chi hồn lại có thể không ngừng cường hóa. Thần hồn tu luyện chính là từ âm thần đến dương thần tu luyện. Thần hồn cửu trọng cũng là tất cả người tu tiên phải đi qua 9 cái giai đoạn. Bây giờ chắc bất phàm, chỉ có thể coi là mở ra chính mình thân thể có âm thần. Đối với thần hồn tu luyện, hắn thậm chí còn không có nhập môn. Đốt nhất căn linh thần thơm tho, mở ra từng cái thần hồn tu luyện công pháp bày ra ở bên cạnh, chắc bất phàm lặng lẽ nhắm mắt. Trầm tĩnh chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên kêu một tiếng. Xuất hiếu. Chương 52, tố nữ động huyền kinh trong phòng tu luyện, hoàn toàn trắng bệnh. Trên đỉnh đầu, một đạo thiên song. Bởi vì là ở cao nhất đệ tam tầng, cho nên mỗi một gian phòng tu luyện đều có một cánh thiên song nên đón tình quang rực rỡ. Màu xám đen âm hồn, trong phòng tu luyện bên trong lộ ra càng rõ ràng. Chắc bất phàm lần đầu tiên rõ ràng nhìn thấy chính mình thần hồn, hoàn toàn chính là một đoàn màu xám khói mù. Không có bất kỳ hình dáng, giống như vân, giống như sương mù, như gió âm thần đản với tiên tiên chi mẫu khí, ẩn mà không phát, tĩnh mà bất động, nhất niệm thanh linh, hồn thưởng thức không tán, như mộng như ảnh, giống như quỷ. Chu thiên đại đạo, vũ hóa phi thăng, suy nhược âm thần, không phụ mệt mỏi. Cố tu âm thần, hóa thần hình, vào dương hồn, thần du thiên địa, siêu thoát phàm trần. Lại định thần nguyên, đúng dịp đoạt xá, nên kiếp pháp, mở sáu thông, đạt đến dương thần. Lô sát, ngoài thân có người, tụ là thành hình, tán là thành khí, siêu thoát lục giới, không có ở đây ngũ hành chắc bất phàm cầm lên trước mặt một bộ thiên chiếu kinh, đây là lao gian thương đưa cho hắn tặng phẩm phụ. Thuộc về tu luyện tới vào dương kỳ công pháp, mà chắc bất phàm bây giờ muốn tu luyện tới là hóa hình kỳ, cho nên công pháp này tạm thời không có tác dụng gì. Bất quá đoạn này khai thiên châm ngôn, ở rất nhiều luyện hồn trải qua bí quyết bên trong đều có nhắc tới. Bên trong trình bày tu luyện thần hồn quá trình cụ thể, đã vì cần gì phải muốn tu luyện thần hồn nguyên do. Sở dĩ muốn tu luyện thần hồn là bởi vì tiên thiên âm thần năng lực quá yếu, muốn sửa đại đạo, vũ hóa phi thăng, như vậy suy nhược âm thần là không có khả năng chịu được được. Chắc bất phàm cảm thụ chính mình âm thần suy yếu, cảm giác theo gió thổi một cái cũng sẽ phiêu tán. Suy yếu âm thần, tự nhiên không thể chịu đựng sau này một ít trên linh hồn đánh vào, cho nên tu luyện là phải. Về phần tu luyện thần hồn mấy cái giai đoạn, theo thứ tự là âm thần, hóa hình, vào dương, thần du, nguyên thần, đoạt xá, kiếp pháp, sáu thông, dương thần. Đạt tới cuối cùng dương thần cảnh giới, liền làm được ngoại thân có người, tụ tán bất tử, siêu thoát lục giới, không có ở đây ngũ hành. Yên lặng lại đọc mấy lần, chắc bất phàm càng cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Tu luyện thần hồn, giống như là ở hư vô thế giới chính giữa, mở ra một cánh trúng diệu chi môn, đủ loại kỳ diệu, chỉ có tự biết. Tiếp theo giai đoạn, chính là hóa hình đi. Chắc bất phàm nhìn đầy đất trải qua, tìm một bộ có thể trợ giúp hóa hình luyện hồn công pháp. Cái gọi là luyện hồn công pháp căn chưa tính là công pháp, càng nhiều coi là một loại kinh điển mật ngữ, hoặc là thiền tông châm ngôn. Nó mục đích là vì để cho tu luyện giả ở một cái giai đoạn làm được thần hồn nên do cảm ngộ với quan tưởng. Nói trắng ra chính là dùng để thật cao nội tính. Vì vậy, luyện hồn công pháp có thể là mấy câu ngắn gọn lời nói, hoặc giả nói là một bức thâm ảo đồ họa, hoặc là mấy cái xem không hiểu ký hiệu. Sâu hơn người, khả năng chính là nhất thiên không có chữ thiên. Cùng luyện thể bất đồng, quyết định luyện thể cao thấp có thể là công pháp. Công pháp càng mạnh, tu luyện được thể chất lại càng mạnh, cấp bậc thì cũng càng cao, sau này thành tựu cao hơn. Mà quyết định luyện hồn, nhưng là người chính mình, công pháp tuyệt đối không phải chủ yếu. Một số người thậm chí chưa bao giờ nhìn luyện hồn công pháp, hắn thần hồn cảnh giới như cũng mùa kéo lên, khiến cho người không theo kịp. Bởi vì bọn họ có cường đại nội tính, có lúc nhưng mà ở sâu trong rừng trúc, hoặc u tính thượng cốc ngồi một đoạn thời gian, tự nhiên làm theo liền đại triệt đại ngộ, thần hồn trong tu luyện liền thẳng tắp kéo lên. Cái gọi là luyện hồn công pháp, tối đa chỉ là cái phụ tá với chỉ dẫn. Chắc bất phàm bây giờ hoàn toàn còn chưa lên đạo, cho nên hắn yêu cầu một bộ công pháp tới chỉ dẫn. Hóa hình lời nói, chú trọng là hình ý quan tưởng. Không biết lao gian thương cho trải qua bên trong, có hay không thích hợp. Chắc bất phàm ở sở mộ bạch cho trải qua chính giữa khắp nơi lục lọi, cái gì quý thủy kinh thiên chiếu kinh thái thanh toàn bộ thần hồn bảo điện năm lúc 7 sau khi trải qua. Những công pháp này cũng không thế nào thích hợp, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một nhìn qua có chút cổ xưa, lại bảo tồn được rất tốt trải qua. Nói nó cổ xưa, là bởi vì trải qua mặt bìa có chút phá toái, mơ hồ có thể thấy trải qua tên tố nữ động huyền kinh. Ồ, đây là cái gì luyện hồn công pháp? Chắc bất phàm cầm lên kia ố vàng trải qua, nắm trong tay, mơ hồ cảm nhận được trải qua đang lên tới người khác lưu lại năng lượng. Hiển nhiên trải qua thường xuyên bị người xem, cho nên trải qua trên đều còn lưu lại đối phương thần hồn ý nghĩ. Chắc bất phàm phỏng đoán, đây cũng là sở mộ bạch thường xuyên xem trải qua, dù sao cũng là hắn đồ vật. Đối với chắc bất phàm mà nói, sở mộ bạch cũng là một cái rất thần bí nhân. Cho nên hắn rất muốn nhìn một chút, sở mộ bạch cái này lao gian thương, tu luyện tới đấy là công pháp gì. Vì vậy hắn không chút do dự mở ra trải qua mặt địa. Ý địa biết kim phấn ngự, hàng đồ trần cối trường, cùng nữ đồng song tu, dáng vẻ doanh môn vương. Chắc bất phàm nhìn khai thiên thơ, không hiểu kỳ ý, hoặc có lẽ là hắn nao đường về vẫn chưa có hoàn toàn mở ra. Vì vậy hắn tiếp lấy đi xuống lần xem, kết quả vừa mới bay qua trải qua, hắn trong nháy mắt nhức mắt đỏ thai, được không ngượng ngùng. Trước mặt trải qua thượng, không phải là cái gì kinh điển châm ngôn, mà là một bản vẽ. Kia không phải bình thường đồ, mà là Xuân Cung Đồ. Chửi thêm một tiếng, lão sát quỷ này, chắc bất phàm. Bạch liếc mắt, mà giờ khắc này Hỏa Vân Thành bên trong, Sở Mộ Bạch còn tại chính mình kia lộn xộn bừa bãi trong căn phòng khắp nơi lục soát. Ồ, ta Tố Nữ Động Huyền Kinh đây, đến nơi đâu? Đây chính là không xuất bản nữa vật à, toàn bộ tu tiên liên giới cũng chỉ có kia một nhì, cũng đừng ném, thương tiếc ta trái tim nhỏ lặng. Chắc bất phàm liền lật thập nhị trang, đã mặt vô biểu tình, cái gọi là Tố Nữ Động Huyền Kinh chính là một bộ Xuân Cung Đồ tiểu hoàng, còn mang kèm theo thi văn giải thích. Gia Ma không đứng đắn gian thương, không cẩn thận đem đồ chơi này cùng nhau tặng cho Chắc Bất Phàm. Chắc Bất Phàm rốt cuộc biết tại sao bộ này Tố Nữ Động Huyền Kinh phía trên sẽ lưu lại lão kia gian thương thần hồn, tên kia tuyệt đối thường xuyên nắm lật xem, nói không chừng ô kia ta đi. Chắc Bất Phàm mặt đầy chê đem kia Tố Nữ Động Huyền Kinh ném qua một bên, còn nghĩ bay qua tay trên người lau lại lau. Mẹ kiếp, vừa mới lật thời điểm, ta có phải hay không liếm ngón tay? Nhưng mà như vậy suy nghĩ một chút, Chắc Bất Phàm không nhịn được toàn thân run rẩy. Hắn liếc về liếc mắt kia bị hắn ném ở một bên Tố Nữ Động Huyền Kinh, phía trên là một bức nam hạ nữ thượng tư thế cơ thể đồ án, xấu hổ độ làm Chắc Bất Phàm cũng không nhịn được chỉ có thể híp mắt nhìn. Có vài thứ chính là huyền diệu như vậy, ngươi càng không muốn nhìn, ngươi tư tưởng với ánh mắt lại càng không chịu ngươi khống chế. Ở đó Trương Xuân Cung Đồ bên cạnh, còn giữ mấy câu không chịu nổi đập vào mắt thơ. Ngọc Lang trúc cơ nằm, tiên tử đại sẽ ngồi. Dương Long vào động huyền, cửu thiên treo hà rơi. Chính mình chế, phía sau còn có bốn câu quá lộ liễu, sẽ không viết ra, sợ bị hài hòa, muốn nhìn bản đầy đủ thêm bảy. Không biết xấu hổ lao sắc quỷ, bẩn ánh mắt ta, bẩn ánh mắt ta. Chắc Bất Phàm lời là nói như vậy, bất quá tay lại hết sức thành thật đem kia trải qua cầm lên, nhìn một chút, Chắc Bất Phàm hai mắt tỏa sáng. Đây không phải là Xuân Cung Đồ, đây là một bộ song tu công pháp. Chắc Bất Phàm rất là khiếp sợ, hắn càng xem càng là phát hiện, thơ này câu mỗi một câu đều là luyện công công pháp, cái gì trúc cơ, đài sen, động huyền, âm dương. Song tu ở tu tiên giới rất bình thường. Huyền biến hóa ban đầu tích, lò lớn diệu kỳ, thức tinh thần sức lực thành hùng, nấu chảy nhu chế thư. Thiên địa tạo âm dương, sinh nam nữ. Cái gọi là tạo hóa, chính là kết hợp âm dương, chỉ có kết hợp âm dương mới được hoàn mỹ chân ý có thể nói, song tu là thành tiên một đường phải kinh lịch giai đoạn. Con đường tu tiên, pháp tài sản lữ đất, lữ thành đạo lữ, là trên con đường tu tiên ắt không thể thiếu tồn tại. Cho nên khi Chắc Bất Phàm lần nữa nhìn về phía kia bộ Tố Nữ Động Huyền Kinh thời điểm, không hề đưa nó coi là Xuân Cung Đồ, mà là coi là một bộ chân chính kinh điển đang học xem. Đương nhiên, nói xấu hổ, Chắc Bất Phàm bất có. Bất quá xấu hổ thuộc về xấu hổ, đều là người trưởng thành, Chắc Bất Phàm cũng không cần phải giả bộ như vậy đứng đắn. Chương 53, tinh thần quyết kia Tố Nữ Động Huyền Kinh, càng xem, Chắc Bất Phàm thì càng phát hiện nó bất phàm. Phải biết song tu công pháp là khó khăn nhất, cũng là hiếm thấy nhất một loại công pháp, so với công pháp luyện thể còn hiếm có hơn. Thượng thừa song tu công pháp càng là bảo vật vô giá, có tiền cũng mua không được. Cho nên đối với bộ này Tố Nữ Động Huyền Kinh, Chắc Bất Phàm thập phân yêu quý. Mà bộ Tố Nữ Động Huyền Kinh ở song tu sau khi thành công, như vậy hai người tương hội tâm ý tương thông, thần hồn càng là vô cùng cường đại. Hơn nữa thần hồn lực lượng vẫn có thể lẫn nhau sử dụng. Nếu nhất phương ở lúc chiến đấu thần hồn yếu hơn lời nói, như vậy bên kia thần hồn, cho dù là ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể cấp cho cường đại ủng hộ. Cực kỳ hiếm thấy một bộ song tu công pháp, Chắc Bất Phàm đem thật tốt cất giữ ở trong nạp giới. Chuyện này không thể để cho lão kia gian thương biết, sau này nếu là hỏi tới, đánh chết cũng không thừa nhận. Chắc Bất Phàm đã quyết định đem bộ này trải qua cất giấu. Mà giờ khắc này Sở Mộ Bạch còn đang khổ cực tìm kiếm chính mình Tố Nữ Động Huyền Kinh, sẽ không thật ném đi. Đây chính là thanh đế duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại gì mà ta, đáng chết. Sở Mộ Bạch khóc không ra nước mắt, mặc dù kia trải qua thượng nội dung hắn hoàn toàn có thể phòng chế ra, nhưng là hắn càng muốn là nguyên bản. Đây chính là cất giấu vật quý giá bản, thanh đế duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại di vật. Thật bản cùng sách lậu là có khác nhau. Giống như Chắc Bất Phàm lấy được cựu chuyển sinh tử quyết, lần nữa viết phòng theo một lần lời nói, là không có khả năng viết phòng theo ra cựu chuyển sinh tử quyết bên trong chân chính công pháp. Tác giả người lưu lại huyền cơ, không phải là đồ theo sách lậu có thể bắt trước. Để tốt Tố Nữ Động Huyền Kinh sau, Chắc Bất Phàm bình phục tâm tình kích động, bắt đầu tiến vào chân chính thần hồn hóa hình tu luyện. Âm thần như mộng như ảnh, giống như nguyên anh. Do anh thành người, thủy vật dễ chịu. Quan tưởng là thủy, tinh nguyệt làm thức ăn, dài gió dầm xương, lây tráng thần hồn. Chắc Bất Phàm cầm lên một tên là tinh thần quyết công pháp, đây cũng là lao gian thương trước bỏ túi đồng thời đưa cho hắn một trong những công pháp. Luyện hồn công pháp, xuất thân từ tinh thần sơn. Chắc Bất Phàm phát hiện, hắn cùng với tinh thần sơn thật đúng là kết làm gắn bó keo sơn, đi tới cái thế giới này, trừ tứ quý sơn hà ra, hắn nghe được nhiều nhất một cái sơn môn tên, chính là tinh thần sơn. Tinh thần quyết là tinh thần sơn luyện hồn công pháp, hơn nữa còn là hóa hình giai đoạn công pháp. Căn cứ lao kia gian thương đã từng nói lời nói, đây là tinh thần sơn như một kinh điển, hơn nữa còn là hóa hình kỳ mạnh nhất tu luyện công pháp một trong. Luyện hồn công pháp cùng công pháp luyện thể bất đồng, công pháp luyện thể sẽ sản sinh ra thiên kỳ bách quái thể chất, mỗi cái thể chất kinh mạch mỗi người không giống nhau, cho nên công pháp bất đồng thông dụng. Nhưng là luyện hồn công pháp, tất cả mọi người đều là từ âm hồn bắt đầu tu luyện, cho nên luyện hồn công pháp trên nguyên tắc mà nói, đều là thông dụng. Nói cách khác, Chắc Bất Phàm có thể tu luyện tinh thần sơn tinh thần quyết tới hóa hình. Tinh thần quyết, coi trọng là lấy quan tưởng là thủy, tinh thần làm thức ăn. Nói cách khác, tu luyện pháp này, cần để cho chính mình thần hồn đắm chìm trong dưới ánh sao. Trong phòng tu luyện bên trong, vừa bạn có một thiên song. Đầy sao hạo nguyệt ánh sáng xuyên thấu qua thiên song đầu xạ trong phòng tu luyện bên trong. Chắc Bất Phàm làm cho mình em thần từ từ bay tới dưới ánh sao, nhận lấy tinh quang tắm. Dưới ánh sao, lấm tấm ánh sáng từ thiên hạ xuống, dung nhập vào Chắc Bất Phàm trong thần hồn. Sau đó cùng hắn thần hồn từ từ dung hợp. Mặc dù loại cảm giác đó rất yếu ớt, nhưng là chắc bất phàm rõ ràng cảm nhận được một cổ nhàn nhạt mát lạnh, giống như ở trong gió mát tắm. Toàn thân trong lỗ chân lông đều hô hấp đến thanh khí, cả người phiêu phiêu dục tiên, vô cùng thoải mái. Như vậy thoải mái cảm giác, Linh chắc bất phàm không nhịn được có chút rên rỉ. Thoải mái, giống như là ở tháng chạp trong trời đông giá rét, ngâm suối nước nóng. Ở mùa hè nóng bức trong, dòng chơi giang hà. Thế nào thoải mái làm sao tới cảm thụ, Linh chắc bất phàm bạn phần say mê. Hắn cảm giác mình thần hồn giống như là một viên vừa mới dưới đất chui lên nảy sinh tiểu thảo, tiếp nhận chiều lộ mùa mưa, ánh mặt trời tinh thần dễ chịu, đang từ từ khỏe lớn lên đến. Tinh thần quyết là lấy tinh thần quan tự pháp, cường hóa âm thần ý nghĩ, có thể nhanh hơn thúc đẩy sinh trưởng thần hồn tăng trưởng. Tiếp theo mới là màn diễn quan trọng, nhất định phải thành công. Vô luận là tinh thần quyết hay lại là quý thủy kinh, đều là lấy nào đó tâm quyết nói linh, làm cho mình thần hồn ý nghĩ thông suốt, từ đó tăng nhanh thần hồn lớn lên. Chắc bất phàm như là đã lựa chọn tu luyện tinh thần quyết, như vậy tiếp theo tu luyện, hắn tương hội toàn tâm toàn ý nhào vào khẩu quyết trên. Tinh thần quyết khẩu quyết toàn văn, âm thần như mộng như ảnh, giống như nguyên anh. Do anh thành người, thủy vật dễ chịu. Quan tưởng là thủy, tinh nguyệt làm thức ăn, dại do dầm xương, lấy tráng thần hồn. Dẫn hồn vào ngôi sao, nhận tinh nhập hồn, màn đen tương cùng, mạn thiên tinh thần. Ban ngày nô lên cao, thái bạch kim tinh. Tinh trung vô ngã, trong ta có ngôi sao. Tinh quang ảm đạm, tinh quang tôi sán, sao là ta là sao? Làm chắc bất phàm ngẩng đầu ngắm ngôi sao, trong miệng phản phản phục phục thuộc lòng đoạn này khẩu quyết. Bước đầu tiên, dẫn hồn vào ngôi sao. Liền đem chính mình ý nghĩ tập trung ở mãn thiên tinh thần trong đó một biến thượng. Quá trình này rất chật vật, bởi vì không trung sao quá nhiều, mục đích chỗ cùng tính bằng đơn vị hàng nghìn. Chắc bất phàm tập trung ở kia ảm đạm nhất một viên tiểu tinh tinh thượng. Cái gọi là tập trung không phải là ánh mắt tập trung, mà là thần hồn ý nghĩ tập trung. Loại này khác biệt, giống như là ngươi tập trung nhãn lực có thể nhìn thấy ngoài trăm thức để là một thanh kiếm mà không phải một cây đao, nhưng là ngươi tập trung thần hồn ý niệm lời nói, không chỉ có biết đó là một thanh kiếm, hơn nữa còn biết đó là cái gì kiếm, mấy tấc rộng, dài mấy xích, lưỡi kiếm là dạng gì thức, kiếm tuệ là màu gì. Chắc bất phàm muốn dẫn hồn vào ngôi sao, không chỉ là muốn nhìn thấy vì sao kia, hắn còn dùng thần hồn cảm ứng được đó là một viên cái dạng gì sao. Là hành tinh, sao chổi mặc dù rất chật vật, nhưng là chắc bất phàm làm được. Hắn dùng một cách giờ, từ mới bắt đầu dùng mắt nhìn đến, càng về sau nhắm mắt lại mưu đồ nhìn, lại càng về sau dùng chính mình thần hồn đến xem. Trong khoảnh khắc đó, hắn sẽ nhưng sáng sủa, phát hiện mình người đã ở với cái ngôi sao kia trên. Đó là một viên hoang vu tinh thần, dưới chân tất cả đều là màu xám bụi trần. Bốn phía tất cả đều là vắng lặng gò cát. Đây chính là hắn quan nghĩ ra được tinh thần. Mà bước này mới là tinh thần quyết bước đầu tiên mà thôi. Bước thứ hai, nhận tinh nhập hồn. Nhận tinh nhập hồn bước này quả thực chật vật, ít nhất có lý biết thượng, chắc bất phàm sẽ dùng không thiếu thời gian. Nhận tinh nhập hồn chính là muốn làm cho mình quan nghĩ ra được ngôi sao này, cùng dung nhập vào chính mình thần hồn chính giữa. Chắc bất phàm quan nghĩ ra được tinh thần cũng không lớn, cũng chính là một mặt trăng lớn nhỏ. Nhưng so sánh với chính mình kia nhỏ bé thần hồn mà nói, nhất định chính là khác nhau trời vực. Phải đem lớn như vậy một ngôi sao dung hợp vào chính mình thần hồn. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy hoang đường. Đương nhiên, hiểu như vậy thân liền là sai lầm. Chân chính nhận tinh nhập hồn, liền nếu muốn làm cho mình thần hồn vô hạn khổng lồ, có thể chứa thiên địa vạn vật. Chính là một viên tiểu tiểu tinh thần, như thế nào lại không chứa nổi đây? Chắc bất phàm dùng đại nửa đêm mới hiểu đến một bước này, mới thật sự ý nghĩ thông suốt, làm cho mình nội tâm đổi đại tự tại, thần hồn bắt ngát vô biên. Làm chắc bất phàm hoàn thành bước thứ hai thời điểm, hắn thần hồn rốt cuộc bắt đầu chân chính trên ý nghĩa lớn mạnh, bắt đầu lớn lên. Từ không có một người hình thái bộ dáng, biến thành một cái có tứ chi, có đầu tiểu hài nhi bộ dáng. Tiến hành đến bước này, chắc bất phàm cũng biết, tự mình ở hóa hình trên đường, lại tinh tiến một bước. Chương 54, Bát Nguyệt Thất Hiệp Tinh Thần Quyết không hổ là hóa hình kỳ số 1 số 2 luyện hồn công pháp, thời gian nửa tháng, chắc bất phàm thần hồn đang không ngừng lớn mạnh. Thần hồn hóa hình cũng càng ngày càng hướng người khác hình thể bộ dáng bắt đầu đến gần. Tứ chi, thân cao, đường danh, đến cuối cùng, hắn thần hồn giống như hắn bóng dáng như thế, xuất hiện ở trước mặt hắn. Hóa hình kỳ thần hồn, không có khuôn mặt, không có hình tượng, chỉ là một bóng người màu đen. Có chút như chính mình bóng dáng từ hai chiều biến thành lập thể, đạt đến một bước này, thần hồn mới xem như chân chính bước vào đạo thần hồn nhị trọng thiên, hóa hình kỳ. Trong phòng tu luyện bế quan 15 ngày chắc bất phàm, thông qua không ngừng tu luyện tinh thần quyết, cuối cùng hắn rốt cuộc thành công. Nhìn mình trước mặt màu xám bóng người màu đen, chắc bất phàm sẽ có một loại ảo giác. Không biết mình thể rốt cuộc là ở đâu một bên, không biết mình là đang nhìn thần hồn hay lại là thần hồn đang nhìn chính mình. Đây chính là tinh thần quyết từng nói, tinh trung vô ngã, trong ta có ngôi sao cảnh giới chứ. Vì sao kia là chân thật tồn tại, không biết lúc nào ta có thể thật đi cái ngôi sao kia thượng, thật tốt cảm kích nó trợ giúp. Chắc bất phàm quan tưởng tinh thần là chân thật, chắc bất phàm có thể cảm nhận được tự mình ở tu luyện thần hồn thời điểm, cái ngôi sao kia giống như là hiểu tính người một dạng trợ giúp hắn rất nhiều. Thiên địa vạn vật có linh, cho dù là một viên trôi lơ lửng ở hỗn độn hư không bên trong không có mạng sống tử tinh. Hô, thần hồn nhị trọng, đến cái giai đoạn này quả nhiên không bình thường, ta ý nghĩ trở nên càng thông triệt. Bây giờ thần hồn đã trở thành ta một loại đặc biệt giác quan, mát lạnh, nóng bỏng, chua cay, tân ngọt. Cảm giác này, thật đúng là thân là phàm nhân thời điểm thật sự không có thể cảm nhận được. Đây chính là cái gọi là siêu phàm sao? 15 ngày tu luyện, chắc bất phàm thành công đem chính mình thần hồn tu luyện thành hình, chính là bước vào thần hồn cánh cửa tu luyện. Cái tốc độ này rất nhanh, mặc dù không là nhanh nhất, nhưng 15 ngày hóa hình đã đầy đủ thổi phồng cả năm. Trở về vị trí cũ, chắc bất phàm trong lòng mặc niệm pháp quyết, sau đó quát một tiếng trở về vị trí cũ, vậy cùng người khác thể đường danh độc nhất vô nhị màu xám đen thần hồn, hướng hắn đập vào mặt, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hắn. Vào cơ thể trước mắt, vậy thật là một phen hiếm thấy cảm thụ. Cảm giác toàn thân trong lỗ chân lông đều hô hấp đến thanh khí, cả người phiêu phiêu dục tiên, vô cùng thoải mái, sâu tận xương thủy. Thật giống như phải đến quý mạn khảo hạch, bây giờ xuất quan, vẫn còn kịp đi. Chắc Bất Phàm mở ra phòng tu luyện đại môn, 15 ngày bế quan thời gian đã chấm dứt. Hắn một đường từ lầu 3 phòng tu luyện đến lầu 1 trên bong, cũng không có đụng đến bất kỳ người. Người đâu? Cho đến hắn đi tới nhiệm vụ đại đường, mới phát hiện nhiệm vụ trong hành lang, ngồi đầy Nhật Sinh. Lao Trác, mau tới đây. Đoạn Tinh Hà nhìn thấy Chắc Bất Phàm, lập tức vẫy tay đưa hắn kêu qua đi. Chắc Bất Phàm thấy vậy, đi nhanh lên đến Đoạn Tinh Hà một bàn kia, sau đó ngồi xuống. Người ngồi trung bàn, trừ Đoạn Tinh Hà, còn có thập nhị cùng với một vị Chắc Bất Phàm cũng không nhận biết Nhật Sinh tiền bối. Lao Trác, ta cảm giác ngươi thần hồn lớn mạnh, chúc mừng ngươi a, bế quan thành công. Liên quan tới Chắc Bất Phàm bế quan sự tình, Đoạn Tinh Hà sớm đã biết. Ừ, vận khí không tệ. Bây giờ là tình huống gì? Chắc Bất Phàm vừa mới đến nhiệm vụ đại đường, phát hiện tất cả mọi người đều ở, Bát Nguyệt lâu chủ cũng ở đây, thậm chí ngay cả Mạc Thu tỷ với Tô Hồng tỷ đều tại. Sơ Bát, ngày mai sẽ là quý mạc khảo hạch, lâu chủ ở theo chúng ta nói khảo hạch nội dung chính. Một bên hồi 12 đáp. Quý mạc khảo hạch, xem ra ta vượt qua. Vậy bây giờ nói là cái gì? Chắc Bất Phàm hỏi. Bây giờ là đang giải thích ngày khảo hạch địa điểm, Vũ Mai Sơn địa thế tình huống. Chắc Bất Phàm nghe một chút, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở phía sau quầy Bát Nguyệt lâu chủ, hắn đang ở thao thao bất tuyệt bày tỏ ngày mai khảo hạch địa điểm. Sau lưng hắn có khối tấm bảng đen, trên bảng đen dán một tấm chính mình vẽ bản đồ. Vũ Mai Sơn tổng cộng có 5 tòa, bởi vì sơn thế có 5 chuẩn núi hình dáng mà có tên. Năm nay chúng ta quý mạc khảo hạch cửu tại này nơi. Các ngươi mục tiêu là đang ở Ngũ Mai Sơn sinh tồn 10 ngày. Mỗi người các ngươi sẽ có được một khối xác định vị trí thủy tinh, nếu là giữ vững cung dưới, có thể bóp vỡ thủy tinh, tự nhiên sẽ có người tới cứu ngươi. Nhớ, sinh tồn nhưng mà lần khảo hạch này bộ phận thứ nhất, ở Ngũ Mai Sơn trung ương thủ phủ, có 1850 mai thụ yêu, các ngươi nếu là có thể theo hắn kia lấy được nhất căn hoa mai trì, như vậy các ngươi lần này quý mạc khảo hạch khen thưởng sẽ tăng gấp đôi. Bát Nguyệt lâu chủ lời nói, khiến cho mọi người tại đây một trận thổ tức. 850 mai thụ yêu, đừng nói giỡn. Đây chính là đến gần tu luyện giới giai đoạn thứ 2 đám đại năng thực lực. Đoạn Tinh Hà không nhịn được nhổ nước bọt đạo. Chắc Bất Phàm nghe xong, khẽ to mày, hắn đối với yêu không hiểu nhiều, đến nay mới thôi cũng không biết yêu tu luyện hệ thống cấp bậc. 800 năm, rất mạnh sao? Chắc Bất Phàm hỏi một cái ngốc nghếch vấn đề. Lão Chắc, ta rất muốn khinh bị ngươi, bất quá nhìn ngươi mặt đầy thành khẩn bộ dáng, ta miễn cưỡng nói cho ngươi nói. Biết chúng ta lần trước đối mặt con heo rừng kia yêu là tu luyện bao nhiêu năm sao? Tô Hồng tỷ nhìn thi thể đầu lâu sau, định là 120 năm. Phúc. Chắc Bất Phàm nguyên uống vào trong miệng thủy. Suýt nữa phun ra bằng những lời này, hắn cơ đã biết 800 năm là một cái khái niệm gì. Yêu theo chúng ta người như thế, tu luyện có 3 cái giai đoạn, tục xưng tam đại khảm. Ngàn năm đại yêu, vạn năm lão yêu, 10 vạn năm thiên yêu. 800 năm, cơ thượng đã tiếp tục gần ngàn năm yêu khảm nhi. Nói cách khác, nó đã tiếp cận với nhân loại chúng ta giai đoạn thứ 2 đại năng. Cho ngươi từ 800 năm mai thụ yêu trên người hái nhất căn hoa mai trì, độ khó không thua gì ngươi từ một tên ngân đang cảnh cường giả trên đầu rút ra một sợi tóc. Đoạn Tinh Hà giải thích rất thông tục dễ hiểu, Chắc Bất Phàm nghe xong, hoàn toàn minh bạch khảo nghiệm độ khó. Đương nhiên hoa mai chi khảo nghiệm là tự do, lấy được hoa mai chi người khen thưởng gấp bội. Bất quá mọi người đều là người thông minh, biết thực lực không đủ còn muốn đi đến phần thưởng này, đó chính là tìm chết. Ta nhìn một chút, toàn bộ Bát Nguyệt lâu có năng lực đi hoàn thành cái này muốn chết nhiệm vụ, cũng liền 7 người kia đi. Đoạn Tinh Hà quét nhìn toàn trường một lần chi rồi nói ra. Ồ, kia 7 cái. Chắc Bất Phàm hỏi. Lao Chắc ngươi không biết à? Bát Nguyệt lâu thất hiệp. Cái cũng có trách, ngươi gần đây đang bế quan, cho nên không biết. Ngươi xem kia giáp cấp bảng. Đoạn Tinh Hà chỉ hướng một bên giáp cấp bảng. Kết quả Chắc Bất Phàm khiếp sợ phát hiện, nguyên giáp cấp bảng chắc có 3 cái nhiệm vụ, bây giờ chỉ còn lại 2 cái. Thiếu một cái. Không sai, cái nhiệm vụ kia chính là bọn hắn 7 cái hoàn thành, bọn họ chính là Bát Nguyệt lâu mạnh nhất 7 người, người ta gọi là Bát Nguyệt thất hiệp. Bọn họ theo thứ tự là: lần đầu tiên, mùng 2, đầu năm, mùng 6, 15, 19, 30. Chắc Bất Phàm kinh ngạc nhìn kia giáp cấp bảng, 7 người liên thủ hoàn thành một cái giáp cấp nhiệm vụ, có thể thấy bọn họ là mạnh mẽ đến mức nào. Phải biết, giáp cấp nhiệm vụ phía trên, nhưng là sẽ tiếp xúc được tu tiên giai đoạn thứ 2 đám đại năng. Bọn họ lần ám sát này, liền là một vị ngân đan cảnh lão ma đầu. 7 người khải hoàn mà về, đưa tới không biết được manh động. Ngươi xem, đó chính là thất hiệp. Đoạn Tinh Hà chỉ hướng cách đó không xa một bàn người, một bàn kia, ngồi vây quanh 6 cái, bọn họ mới là Bát Nguyệt lâu lực lượng trung tiên. Còn có một cái đây. Chắc Bất Phàm hỏi. Ngay tại trước mặt ngươi a. Đoạn Tinh Hà nói. Chắc Bất Phàm nghe một chút, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt tên kia nam tử tóc đỏ. Hắn toét miệng, giơ tay lên cười nói. Hắc hắc, ta là 19, tiểu sơ 8, ban đầu lần gặp gỡ, mời chiếu cố nhiều. Chắc Bất Phàm nghe một chút, không khỏi khẽ cau mày. Hắn rất muốn chất vấn trước mặt cái này nam tử tóc đỏ. Tiểu sơ 8, chính mình nơi đó tiểu. Chương 55, huyết hồng hồng bát nguyệt 19, thất hiệp một chồng, hoàn thành giáp cấp nhiệm vụ cường giả. Ở người lâu, nhật sinh thực lực cơ hồ đều là tốt xấu lẫn lộn. Có cường đại có thể tiếp nhận giáp cấp nhiệm vụ cao thủ, cũng có nhỏ yếu chỉ có tiếp nhận mậu cấp nhiệm vụ tu sĩ bình thường. Ở Bát Nguyệt lâu, chắc thực lực Bất Phàm coi là trung đẳng thiên hạ. Cái cũng có trách, hắn với những thứ này đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện người, tự nhiên không phải là cùng một cái cấp bậc. Chắc Bất Phàm đối với cái này cái kêu hắn tiểu sơ tám nam tử tóc đỏ không có cảm tình gì, hắn trong giọng nói mang theo một cổ dương dương tự đắc khoe khoang ý, hai người chào hỏi sau cũng chưa có đi sâu vào trò chuyện tiếp. Hội nghị sau khi kết thúc, Chắc Bất Phàm cùng Đoạn Tinh Hà thập nhị ba người bọn họ bắt đầu liên hợp lại thương lượng thế nào trải qua lần này quý mạc khảo hạch. Lần này quý mạc khảo hạch không đơn thuần là Bát Nguyệt lâu một tòa Nguyệt lâu khảo hạch, mà là cả Thu Quý Đường khảo hạch. Nói cách khác, còn có tháng 7 lầu cùng tháng 9 lầu người chung nhau tham gia. Khảo hạch này cũng không phải là cái gì tranh đoạt chiến, chỉ là một sinh tồn khảo nghiệm. Bất quá, nếu là sinh tồn khảo nghiệm, như vậy tòa kia Ngũ Mai Sơn hiển nhiên không phải là phổ thông tham quan du lịch nơi. Ta nghe nói Ngũ Mai Sơn ở ngàn năm trước là nhất tọa sơn phái, gọi là Chiết Mai Sơn phái. Sau đó núi kia phái trong một đêm đột nhiên biến mất, từ đó về sau, Ngũ Mai Sơn bên trong thường xuyên sẽ bay lên thần bí sương mù. Loại này sương mù sẽ cho người sinh ra nghiêm trọng ảo giác, hơn nữa còn là tu vi càng cao, sinh ra ảo giác thì càng lợi hại, liền tu luyện tới nhị giai đoạn đám đại năng cũng không dám tùy ý tiến vào. Cho nên nơi này cũng trở thành là rất nhiều tu sĩ cấm địa. Đoạn Tinh Hà biết được không ít, dù sao cũng là từ đại môn phái Tinh Thần Sơn mà đối với tu tiên giả mà nói, ở trong rừng sâu núi thẳm sinh tồn hoàn toàn không phải là cái gì việc khó. Nhưng là bọn họ bây giờ muốn sinh tồn địa phương, là một cái nguy cơ từ phía tu hành cấm khu. Ta đề nghị, vào Ngũ Mai Sơn, ba người chúng ta hay lại là cùng làm việc đi. Dù sao cái địa phương quỷ quái kia, muốn sinh tồn 10 ngày, là thật không dễ dàng. Chắc Bất Phàm, Đoạn Tinh Hà, Thập Nhị, ba người ở Bát Nguyệt lâu coi như là tạo thành một tiểu đội. Ta đồng ý, năm ngoái khảo hạch đại hội ta không có đi tham gia. Năm nay ta nghĩ rằng đi thử một chút. Bây giờ Thập Nhị đã không hề giống như trước nhát gan như vậy. Có lẽ là kinh lịch sơ tam chuyện kia sau, hắn thành dài hơn nhiều. Ừ, lần khảo hạch này mục đích là sinh tồn 10 ngày, các ngươi có ý định gì? Chắc Bất Phàm hỏi. Đoạn Tinh Hà nghe xong, nói, ta đề nghị, đến Ngũ Mai Sơn sau, liền đào hố, đem mình chôn. 10 ngày sau đi ra liền bâng. Chắc Bất Phàm nhìn một chút Đoạn Tinh Hà, hắn mặt mũi biểu tình tương đối nghiêm túc. Hắn là dùng mặt đầy thập phân biểu tình thận trọng nói ra lần này hoàn toàn không trải qua suy nghĩ lời nói. Đào cái hố đem mình chôn, ta sợ ngươi dài ngủ không tỉnh. Chắc Bất Phàm lười nổ nước bọn, hắn nói lên hơi chút có ý xây dựng đề nghị. Ngũ Mai Sơn lần này sinh tồn khảo nghiệm, hiển nhiên chúng ta lớn nhất khó khăn chính là ngươi vừa mới lời muốn nói sương mù. Sương mù sẽ sinh ra ảo giác, tại chỗ bất động lời nói, đó chính là ở ngồi chờ chết. Bây giờ chúng ta còn không biết kia sương mù hung hiểm, cho nên sinh tồn mục đích như vậy thì chỉ có thể là cách xa những thứ kia sương mù. Sương mù hướng thấp đi, thật sự bằng vào chúng ta hẳn làm hết sức leo đến cao sơn địa thế. Chỉ cần không đụng tới sương mù, 10 ngày lời nói thoáng qua rồi biến mất. Chắc Bất Phàm nghiêm túc cẩn thận phân tích nói, một bên Thập Nhị nghe xong, gật đầu liên tục, cùng Đoạn Tinh Hà kia nhìn qua không trải qua suy nghĩ cân nhắc lời nói muốn so sánh với, hắn cảm thấy Chắc Bất Phàm nói rất có đạo lý. Ừ, ta đồng ý sơ bát phương án. Cắt, bên ta pháp thật tốt, ngươi chôn dưới đất, kia sương mù cũng không thể chạy đến dưới lòng đất đi. Đoạn Tinh Hà vẫn còn ở quấn quýt tự chôn sự tình. Kết quả lần này Chắc Bất Phàm trực tiếp không để ý tới hắn. Quế thuyền ở trên biển khơi phiêu suốt một đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, tươi đẹp ánh mặt trời từ thương khung đầu xạ đến biển khơi một mảnh lam sắc trên gương, phản xạ ra ba quang lăng lăng tia sáng chói mắt. Đến, chúng ta đến Ngũ Mai Sơn. Quế thuyền trên bong, đứng đầy nhật sinh. Tất cả mọi người sáng sớm liền đứng lên chạy đến bong thuyền, nên đón chiêu dương. Ở quế trước thuyền phương cách đó không xa, một mảnh vịnh lục địa ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Tiêu nghiêm chỉnh mảnh nhỏ định, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là màu hồng một mảnh. Giống như một vị mặc màu hồng quần dài cô nương xinh đẹp, nằm ngủ với bên bờ biển thượng. Nhìn qua thanh tú, quyến rũ. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, Ngũ Mai Sơn bắt đầu chậm rãi tỉnh lại. Mà Chắc Bất Phàm bọn họ, giống như là xa tới mà khách nhân, thức tỉnh vị này ngủ say cô nương. Trong lúc nhất thời, trong rừng núi, bầy chim sợ bay. Yêu thật giống ung dung thương vân xuống, ngủ cái mỹ nhân. Hồng Sơn thi phấn đại, bích lãng đến ngọc thân. Thức tỉnh nên đón khách, tiểu diễm mắt không thần. Nửa cố thư lông mi cười một tiếng nghiêng nhân hồn. Chắc Bất Phàm ở thấy Ngũ Mai Sơn sau, mới hiểu được, này nhân gian, thật là có tiên cảnh. Ngũ Mai Sơn, là một bản tọa lâm hải sơn. Từ thiên trên hướng xuống nhìn, giống như là một đóa chứa hoa mai cánh hoa. Trung quanh thanh sơn, giống như là từng miếng thanh thúy lá cây, đem Ngũ Mai Sơn bao bọc trùng một chỗ. Đóa bột chơi bời gian, tiểu diễm ướt át hoa mai, nhất định chính là thiên nhiên một loại thần kỳ quà tặng. Gió biển thổi vào định, bị vịnh ngăn trở sau, lại suy trở về trong không khí, tản ra trận trận phong thoảng, để cho người lưu luyến quên bể, tâm thần sảng khoái. Đặc biệt là, đầy trời hoa mai cánh hoa, theo gió thổi tới, càng là làm người ta giống như thân ở như tiên cảnh. Ngũ Mai Sơn hoa mai, tứ quý khai phóng, vô luận xuân hạ thu đông, cũng có thể ở chỗ này nhìn thấy giống như tiên cảnh hoa mai mưa rơi. Thật là đẹp a. Một bên cách đó không xa Mạc Thu Tỷ, hơi mỉm cười nói, vậy thì thế nào? Cái gọi là tiên cảnh, chẳng qua chỉ là đem chính mình vẻ ngoài trang điểm xinh đẹp, dùng để hấp dẫn ngốc nghếch con mồi người săn đuổi. Bọn họ giống như là há miệng, chờ đợi con mồi chính mình đưa tới cửa nhi tới rắn độc a. Đối với Mạc Thu Tỷ lời nói, một bên Tô Hồng Tỷ lại có chính mình giải thích. Thật là không đáng yêu Tô Hồng, tháng 9 hôm mai, còn có được một mình ngươi chữ đỏ đây. Mạc Thu Tỷ bĩu môi nói, ta đỏ, là huyết hồng hồng. Tô Hồng Tỷ trả lời, khiến cho một bên nghe lén Chắc Bất Phàm đều không khỏi lạnh lẽo. Thật đúng là một vị lạnh lẽo cô quả mỹ nữ tỷ tỷ. Sơ Bát đệ đệ, ngươi cảm thấy là Chớ Thu tỷ tỷ nói đúng, hay lại là Tô Hồng tỷ nói đúng? Mạc Thu phát giác Chắc Bất Phàm đang len lén nghe nàng với Tô Hồng đối thoại, liền hỏi. Chắc Bất Phàm nghe một chút, nhìn một chút mặt đầy cười híp mắt Mạc Thu tỷ, kia khuôn mặt tươi cười phía dưới khẳng định còn có lộ ra vẻ gì khác. Sau đó nàng có nhìn một vị khác lạnh lẽo cô quạnh nữ thần Tô Hồng, Tô Hồng nhưng mà liếc về hắn, trong ánh mắt mang theo khinh thường miệt thị, giống như vương trì miệt thị. Cái gọi là thời trẻ qua mau, tuy là cảnh, chắc cũng sẽ tạm mặc đi. Bất kể nó là con bò cạp hay lại là mỹ nhân, tạm mặc sau, cuối cùng sẽ hiện ra nguyên hình. Chắc Bất Phàm trả lời, khiến cho Mạc Thu sửng sốt một chút. Mạc Thu đầu tiên là cười ha ha, sau đó nhìn nói với Chắc Bất Phàm, thời trẻ qua mau, tiểu đệ đệ, ngươi thật đúng là dám nói a. Chắc Bất Phàm bừng tỉnh đại ngộ, chính mình dường như đụng người khác kiêng kỵ, hắn nhìn về phía một bên Tô Hồng Tỷ. Hắn liền vội vàng giải thích, ta biết, Tô Hồng Tỷ đỏ, là huyết hồng hồng. Chương 56, Thu Quý Đường chủ lưu lại. Xinh đẹp như vậy cảnh sắc, Chắc Bất Phàm theo bản năng tiến hành lưu lại. Hắn nghĩ, cho dù chết, hắn cũng phải lần nữa nhìn lại một lần Ngũ Mai Sơn cảnh đẹp. Lần này lưu lại, bao trùm là thứ nhị phiến lưu lại đại môn. Chờ hắn lưu lại sau khi kết thúc, Bát Nguyệt lâu thuyền lớn đã từ từ đến gần bến cảng, ngừng ở vịnh bến tàu. Xem ra chúng ta Bát Nguyệt lâu trước nhất đến, các vị liền nghỉ ngơi tại chỗ, chờ một chút tháng 7 lầu cùng Cửu Nguyệt lâu. Bát Nguyệt lâu nắm giữ Tứ Quý Sơn Hà một tòa duy nhất lâu thuyền, cũng là Tứ Quý Sơn Hà duy hai di động thức Nguyệt lâu. Một năm Tứ Quý cũng phiêu ở trên biển nó, dĩ nhiên là dùng có cường đại nhất động lực trang bị, cho nên phương diện tốc độ cũng là nhanh nhất. Quá lớn nước sau 4 tiếng, tháng 7 lầu cùng Cửu Nguyệt lâu thuyền lớn cũng theo đó mà đương nhiên, nói là thuyền lớn, cùng Bát Nguyệt lâu chiếc thuyền này so sánh, vậy coi như là tiểu vu kiến đại vu. Tháng 7 lầu cùng Cửu Nguyệt lâu thuyền, nhưng mà phổ thông Tứ Quý thuyền, chính là Chắc Bất Phàm bọn họ vừa mới bắt đầu tham gia săn bảo trong đại hội cái loại này. Chờ bọn hắn thuyền đến gần sau, tháng 7 lầu cùng Cửu Nguyệt lâu Nhật Sinh môn, toàn thể leo lên Bát Nguyệt lâu thuyền. Chắc Bất Phàm ở Cửu Nguyệt lâu trong đám người, nhìn thấy một tấm khuôn mặt quen thuộc, Sơ Thập. Chờ đến toàn bộ Nhật Sinh lục tục sau khi lên thuyền, đi theo lượng danh lầu chủ cũng đang bong trên. Tháng 7 lầu lầu chủ là một gã quyến rũ gợi cảm nữ tử, mặc bạch sắc áo ngực thúc yêu xẻ tả quần dài. Nàng không có mang lên lầu chủ mặt nạ, có lẽ là cho là mặt nạ sẽ che kín thiếu nữ tuyên sắc dung nhan. Đương nhiên, nàng dung mạo cùng Mạc Thu với Tô Hồng so sánh, còn kém rất nhiều. Cửu Nguyệt lâu lầu chủ là liền có ý tứ, đỏ chót mũi, tỉnh táo mắt, cầm trong tay cái hồ lô rượu, bên hông cắm một thanh bảo kiếm. Mặc trên người cũng cùng với khác nhị vị lầu chủ vô tận giống nhau, nhìn qua rất là nghèo tiết. Thất Nguyệt muội muội, thật là đã lâu không gặp, ta trái tim nhỏ nhì, làm ngọc ca ca đạo lữ đi. Chúng ta đến ngươi Thiên Hương thành tốt nhất kỹ viện mượn phòng, sau đó cùng nơi song tu như thế nào? Tiêu Cửu Nguyệt lâu chủ vừa nhìn thấy Thất Nguyệt lâu chủ, liền không nhịn được tiến lên bắt nàng tay nhỏ, dùng sức nhi vớt ve đối phương tay, còn dùng chính mình kia tràn đầy râu ria mặt đi lên cọ. Không biết xấu hổ. 3. Thất Nguyệt lâu chủ cũng là cứng hãn, không cố kỵ chút nào Cửu Nguyệt lâu chủ mặt mũi, một cái tát quất lên đi, trực tiếp đem kia Cửu Nguyệt lâu chủ rút ra cái hướng bên chuyển thể 360. Đoàng 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 nhìn kia Cửu Nguyệt lâu chủ trên đất liền cút ba vòng, không có hình tượng chút nào có thể nói, Chắc Bất Phàm rốt cuộc tin tưởng lão gian thương Sở Mộ Bạch đã từng nói lời nói. Cái này Cửu Nguyệt lâu chủ với kia Sở Mộ Bạch thật đúng là kẻ giống nhau. Đường chủ đến. Ngay tại mọi người dưới đài một trận cười khẽ thời điểm, đột nhiên một giọng nói truyền tất cả mọi người nghe xong, toàn bộ đều không khỏi nghiêm túc mà đứng. Ngay cả kia té xuống đất Cửu Nguyệt lâu chủ cũng lập tức đứng lên, dựa vào hướng Bát Nguyệt lâu chủ bên người. Đường chủ, chúng ta Thu Quý Đường đường chủ sao? Đoạn Tinh Hà ở Chắc Bất Phàm cạnh vừa nói. Tứ Quý Đường chủ, đây chính là Tứ Quý Sơn Hà trừ Thánh chủ trở ra, lớn nhất quyền lợi tồn tại. Thập Nhị cũng ở một bên nói. Chắc Bất Phàm cũng nhìn ra được, Tứ Quý Đường chủ quyền cao chức trọng, liền lầu chủ môn cũng quy củ đứng tại chỗ, không lúc đích. Bất quá, Chắc Bất Phàm nhưng là phát hiện hai một ngoại lệ. Mạc Tu cùng Tô Hồng, hai vị tỷ tỷ ngồi ở lầu hai bên ngoài trên bình đài, đang ở ung dung uống hoa mai trà. Theo kia tiếng nói vừa dứt, Thu Quý Đường đường chủ từ từ leo lên Bát Nguyệt lâu lâu thuyền. Người chưa tới, nhưng là khí thế đã truyền khắp cả tòa Bát Nguyệt lâu thuyền. Trên bóng người, chỉ cảm thấy có một vị cường đại đại năng, từng bước leo lên Bát Nguyệt lâu thuyền nấc thang. Mỗi bước lên một bộ, toàn bộ bong thuyền cũng run rẩy một phần. Đùng, 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 đông keng, 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 người chưa tới, âm thanh đã đến. Kia thùng thùng len keng thanh âm, kèm theo kia kiên định nặng nề bước chân bước lên lâu thuyền, phảng phất là một vị tuyệt đỉnh đại năng, chống một cây quả trượng, mà dần dần, tất cả mọi người liếc mắt, chỉ thấy nhất căn bạch sắc cây khô thủ trượng từ bong thuyền xuống toát ra ở đó cây khô thủ trượng đỉnh phong, có một hai linh nhi đinh đường. Vừa mới kia len keng thanh âm, chính là hai cái linh nhi vang ra thấy như vậy một màn tất cả mọi người, không khỏi ngừng thở. Rốt cuộc là bực nào đại năng, ra sân mới sẽ như thế đại khí bằng bạc, để cho bọn họ liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, kia linh nhi lần nữa len ken vang dội. Theo gió mà đến, còn có từng mảnh hoa mai. Trong đó vừa rơi xuống tiểu diễm hồng mai, rơi vào hoàn toàn trắng bệnh trên tóc. Đến, vị kia Thu Quý Đường đường chủ, rốt cuộc lộ ra hình dáng. Kia là một vị tóc bạc hoa dâm lão hầu, chống bạch sắc cây khô thủ trượng, khoác một món màu vàng đậm áo khoác, từng bước, nhìn như chật vật bước lên Bát Nguyệt lâu thuyền. Bà lao kia ngũ quan tụ lại, mặt đầy nghiêm túc, bí môi đã không có răng, nhìn qua giống như một phổ thông bà, nhưng là trên người nàng khí chẳng quá mạnh mẽ, cường đại đến làm người ta hít thở không thông, cường đại làm một bên ba vị lầu chủ đều không dám vận động. Hi 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 tới tương đối nghiêm túc tình cảnh, kết quả lại nghe có người đang cười trộm. Mọi người tìm theo tiếng nhìn, phát hiện tiếng cười nguồn lại là cái đó kỳ lạ Cửu Nguyệt lâu chủ. Hắn che miệng, cúi đầu, thân thể này chân chính run rẩy, nhìn bộ dáng kia giống như là nhìn thấy thập phân buồn cười sự tình. Không biết xấu hổ, người cười cái gì? Một bên Thất Nguyệt lâu chủ nhẹ giọng vừa nói, ha 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 ha, Thất Nguyệt muội muội ngươi có thấy hay không, cách nhìn lão thái bà trên đầu có đóa hoa nhi, ha ha ha, thật là chết cười ta, có đóa hoa. Cửu Nguyệt lâu chủ rốt cuộc phá công, chỉ kia Thu Quý đường chủ trên đầu kia đóa hoa mai cười to lên toàn trường một mảnh lúng túng, chắc Bất Phàm vẫn là lần đầu tiên thấy, cái gì là giới cười. Có thể rõ ràng nhìn thấy, kia Thu Quý đường chủ sắc mặt trở nên khó coi không ít. Đùng. Chỉ thấy trong tay nàng cây khô thủ trượng, nặng nề hạ xuống. Cầu Ngọc, lại uống rượu. Quỳ xuống. Ba ba mở miệng, tiếng nói vừa dứt, lực lượng cường đại phô thiên cái địa hướng kia Cửu Nguyệt lâu chủ trên người đè xuống. Ầm. Kia Cửu Nguyệt lâu chủ còn chưa kịp phản ứng, hai đầu gối cũng đã nặng nề quỳ dưới đất. Thật là mạnh. Chắc Bất Phàm nội tâm âm thầm khiếp sợ, vừa mới kia khí thế cường đại, cơ thượng tất cả đều là đè ở Cửu Nguyệt lâu chủ trên người. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ có thể cảm nhận được, kia áp lực cường đại, nói ít cũng có số lần với chính mình trọng lực. Lão thái bà, ngươi đừng quá đáng, ngay trước ta nhiều như vậy thủ hạ mặt nằm xuống. Cửu Nguyệt lâu chủ lời còn chưa nói hết, Thu Quý đường chủ lại vừa là hai chữ phun ra, luôn xuất pháp thủy. Cửu Nguyệt lâu chủ trực tiếp đầu dạp xuống đất, nằm ở trên bong, rốt ở hắn Cửu Nguyệt lâu nhận sinh trước mặt. Thân là Cửu Nguyệt lâu nhận sinh môn, rối rít quay đầu đi, trên mặt tất cả mọi người đều là cùng một cái biểu tình. Ta không nhận biết hắn, ta không nhận biết hắn, ta không nhận biết hắn, đây là một cái bị thủ hạ mình cũng chê lầu chủ. Chắc Bất Phàm phát hiện, tứ quý sơn hạ thật đúng là loại người gì cũng có. Trong ấn tượng cho là toàn bộ Nguyệt lâu lầu chủ cũng là bọn hắn Bát Nguyệt lâu chủ như vậy một nhân vật chính nghĩa, không nghĩ tới còn có một cái như vậy biển cả Di Châu chi kỳ lạ. Chương 57, vào núi, Thu Quý đường chủ cũng không có như cần gì phải nói nhảm, nàng nhưng mà tới chấn giữ lần này quý mạt khảo hạch mà thôi. Lao thân chỉ có một yêu cầu, còn sống trở về đây là Thu Quý đường chủ đối với Nhật Sinh môn nói duy nhất một câu. Sau tất cả mọi người từ Bát Nguyệt lâu tay thuận bên trong lấy được một khối xác định vị trí thủy tinh, sau đó bắt đầu rối rít tiến vào Ngũ Mai Sơn bên trong. Sơ Bát tiểu đệ đệ, tới. Chắc Bất Phàm đang chuẩn bị rời đi, nhưng là bị Mạc Thu tỷ gọi tới một bên. Mạc Thu tỷ có gì giao phó? Chắc Bất Phàm hỏi. Chỉ thấy Mạc Thu tháo xuống trước ngực nàng một mảnh kia khô héo lá cây, sau đó giao cho Chắc Bất Phàm. Đeo nó lên, sẽ bảo vệ cho ngươi bình an. Chắc Bất Phàm nghe một chút, ngẩn người một chút, đây coi như là cho mình khai ngoại phải sao? Lá cây, hiển nhiên không đơn giản. Mạc Thu vẫn luôn coi là dây chuyền đeo vào ngọc cảnh thượng. Mạc Thu tỷ, ngươi đây là coi là đang giúp ta ăn gian sao? Chắc Bất Phàm vẫn là không nhịn được hỏi. Kỳ hỉ, ngươi nói sao? Lão Trác, làm gì vậy? Đi mau. Đoạn Tinh Hà ở cách đó không xa hô, quá nhiều cuốn bít cũng là đồ thêm làm phiền. Chắc Bất Phàm không hỏi thêm nữa tại sao, leo lên kia mảnh nhỏ thu diệp, rời đi Bát Nguyệt lâu thuyền. Chờ đến hắn rời đi sau, một bên Tô Hồng mới hỏi, vì sao đem nhất diệp chi thu giao cho hắn? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đối với lão kia yêu độc thủ? Mạc Thu nghe xong, nhỏ hơi híp cặp mắt, chậm rãi mở ra nói, Thái Tuế hoài nghi, lão kia yêu trong tay có Vân Mộc Châu. Vậy vì sao lựa chọn tiểu tử kia, ta không cho là hắn có can đảm dám đến lao yêu châu ấy. Phải không? Vừa vặn ngược lại, ta cảm thấy được vậy tiểu đệ đệ là duy nhất một có thể đi tới nơi đó đi nhân tuyển. Mạc Thu cùng Tô Hồng đang nói, từ cạnh vị kia Thu Quý đường chủ đi tới, lại hướng các nàng hai người hết sức kính trọng cúc một cung, hỏi: "Nhị vị thánh sứ, quay dậy. Nếu như Chắc Bất Phàm ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ khiếp sợ." Đường đường Thu Quý đường chủ, lại đối với Mạc Thu cùng Tô Hồng hai người như thế kính trọng. Từ trong miệng nàng có thể được biết, Mạc Thu cùng Tô Hồng thân phận là quyền vị rất cao thánh sứ. Thu bà, bắt đầu mùa đông trước cuối cùng một ly thu trà, nếm thử một chút. Mạc Thu hướng về phía kia Thu Quý đường chủ nói: "Thu Quý đường chủ, Mạc Thu trong miệng Thu bà bà." Thu bà bà nghe một chút, mặt mày vui vẻ doanh doanh trả lời, đều nói nhị vị thánh sứ pha trà liền thánh chủ cũng kính đáng khen có thừa, lao kia thân liền cũng tính không bằng tuân mệnh. Kết quả là, Thu bà bà cùng nhị vị thần bí thánh sứ ngồi uống trà luận đạo. Còn lại ba vị lầu chủ, lại chỉ có thể đứng ở một bên không nói một lời nhìn các nàng. Bây giờ nhìn một cái, tình thế đã rất rõ ràng. Ở nơi này tứ quý sơn hạ, Mạc Thu cùng Tô Hồng hai người thân phận cao hơn nhiều lầu chủ, thậm chí cao hơn đường chủ. Nhưng mà các nàng hai bởi vì sao sẽ ở Bát Nguyệt lâu làm một gã đồ quản lý viên với một cái chỉ biết là phát ra nhiệm vụ kẻ nghiện thuốc, liền không biết được. Lưu lại. Đứng ở Ngũ Mai Sơn cửa vào trước, Chắc Bất Phàm kịp thời lưu lại, bao trùm thứ nhất lưu lại môn. Lao Trác, các ngươi thế nào không đi? Đoạn Tinh Hà nhìn thấy Chắc Bất Phàm cố định tại chỗ, không có động tĩnh, không khỏi hỏi. Hả? Không cái gì? Chắc Bất Phàm trả lời. Kết quả một bên một tên cùng thuyền nhận sinh nhưng là cười nói, thế nào, sợ sao? Sợ lời nói, trở về trên thuyền đi. Nguy hiểm như vậy địa phương, có thể không phải là các ngươi những thứ này yếu gà nên tới. Nói chuyện là một gã tam giác mặt nam tử, dài một đôi mắt một mí, mắt tí hí. Xem người lời nói, hoàn toàn là hiếp khe hở đang nhìn người. Hắn chộp lấy hai tay, trong ngực ôm một cây kiếm, lộ ra rất dương dương đắc ý nhìn Chắc Bất Phàm bọn họ. Đầu năm. Thập nhị nhìn tên đàn ông kia nói. Chắc Bất Phàm nghe một chút, không khỏi cau mày. Đầu năm, không đúng là bọn họ Bát Nguyệt lâu thất hiệp một trong sao? Thập nhị a, tiểu quỷ, ngươi thế nào còn không có cút ra khỏi Bát Nguyệt lâu? Ngươi nên là chúng ta Bát Nguyệt lâu yếu nhất gà một cái đi, so với hai cái này mới tới tân nhân còn phải không bằng. Biết sơ tam là thế nào chết sao? Chính là bị ngươi cái tên này lôi mà chết. Hai năm trước, nếu như không phải là ngươi một cái yếu gà không tự lượng sức tiếp tục cái nhiệm vụ kia, sơ tam như thế nào lại mất đi một con mắt? Kia đầu năm giọng rất khó nghe, đã từ vừa mới dương dương đắc ý, biến thành mang theo khiêu khích ý, bất quá đối mặt hắn khiêu khích, Chắc Bất Phàm bọn họ cũng không trả lời. Biết chúng ta Bát Nguyệt lâu năm ngoái bình xét tại sao xếp ở vị trí thứ 10? Cũng là bởi vì giống như các ngươi như vậy rác rưởi ở đường đường tứ quý sơn hạ, thiên hạ đệ nhất tổ chức sát thủ, nên lựa chọn người mạnh nhất. Thật không rõ, tại sao các ngươi như vậy ra hỏa cũng có thể thông qua săn bảo đại hội? Chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, san bảo đại hội, thân chính là một rác rưởi. Ha ha, vậy sao ngươi không nói Bát Nguyệt lâu tới chính là một rác rưởi, mà ngươi chẳng qua chỉ là rác rưởi bên trong rác rưởi mà thôi đây. Trác Bất Phàm cười lạnh trở về hắn một câu. Kia đầu năm lúc này mặt liền biến sắc, căm tức nhìn Trác Bất Phàm, cau mày nói, tiểu tử, nghe nói ngươi gần đây có chút ngông cuồng à? Ba người hoàn thành một cái bính cấp nhiệm vụ, liền thật sự coi chính mình là Bát Nguyệt lâu người mạnh nhất. Bất ở tiểu gia trước mặt giả bộ, lão tử hoàn thành giáp cấp nhiệm vụ người, có ở trước mặt ngươi khoe khoang sao? Ngươi bây giờ không phải là ở hướng ta khoe khoang. Trác Bất Phàm vô tình đi theo gia hỏa tranh luận cái gì, có thể là đối phương hùng hổ do người, mà lại lời càng nói càng khó nghe. Trác Bất Phàm có thể cảm nhận được Đoạn Tinh Hà với thập nhị ở phía sau hắn kéo hắn y phục, là đang ở ngăn lại hắn cùng với kia đầu năm làm ổn đi xuống. Mà kia đầu năm sắc mặt cũng là trở nên càng ngày càng khó coi. Tiểu tử ngươi là tại tìm chết, ngươi biết không? Kia đầu năm trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ sát khí, đến từ sát thủ sát ý, khiến cho quanh mình bầu không khí trở nên có chút khẩn trương lên. Ngay vào lúc này, đứng ở xuất ra bên cạnh một người đàn ông dùng kiếm chui gõ một chút kia đầu năm đầu. Phanh, chớ cùng tuổi mục so tài, đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, liếc về liếc mắt Trác Bất Phàm bọn họ, sau đó hướng Ngũ Mai Sơn nội bộ đi. Ánh mắt kia mang theo 10 phần miệt thị với chẳng thèm ngó tới. Vừa mới còn đằng đằng sát khí đầu năm, nghe đàn ông kia lời nói sau, lập tức bình tức tức giận, sau đó dùng giống vậy ánh mắt nhìn liếc mắt Trác Bất Phàm bọn họ, ngay sau đó theo sau. Tên kia, mùng hai đúng không? Trác Bất Phàm nhận ra tên đàn ông kia. Không sai, Bát Nguyệt lâu thực lực bài vị nhà thứ hai hỏa. Hắn rất mạnh, nghe nói lập tức phải kết đan. Thập nhị từ bảng tuyết đạo. Ha ha ha, xem ra Bát Nguyệt lâu thật đúng là dạng gì người đều có. Trác Bất Phàm nói. Ai, lão Trác, ngươi cần gì phải theo chân bọn họ kết toán? Chúng ta nhưng là phải ở Ngũ Mai Sơn sinh tồn 10 ngày. Những người này nếu như muốn nhân cơ hội trả thù chúng ta lời nói, vậy thì thảm. Chúng ta bây giờ còn chưa phải là đối thủ của bọn họ, cánh tay lại to cũng béo bất quá lớn chân. Quả thực không nên vào lúc này đắc tội bọn họ. Đoạn Tinh Hà thở dài một hơi. Hắn thay đổi ngày thường hiệp tỷ phong cách, bây giờ trở nên có chút cẩn thận một chút lên, bất quá Trác Bất Phàm cũng biết, đây mới là chân chính Đoạn Tinh Hà. Ngày thường Đoạn Tinh Hà tương đối lô mãng xung động, nhưng là đến thời khắc mấu chốt, hắn sẽ so với bình thường người còn phải cẩn thận. Trác Bất Phàm nghe xong, có chút gật đầu một cái, nói, xác thực có chút xung động. Coi là, những tên kia sắc mặt cũng thật sự là khó coi. Không đánh lại, còn không tránh khỏi sao? Còn là dựa theo ta kế hoạch, vào Ngũ Mai Sơn sau, chúng ta liền đào cái hố, chôn đi. Đứng đắn không tới 3 giây, Đoạn Tinh Hà người này liền lộ ra nguyên hình. Đừng nói nhảm, vào núi. Nói xong, Trác Bất Phàm trước một bước tiến vào Ngũ Mai Sơn. Đoạn Tinh Hà cùng thập nhị thấy vậy, theo sát lên. Chương 58, sương mù, nếu như là đơn giản sinh tồn, đối với đám tu tiên giả mà nói, không có áp lực chút nào có thể nói. Bọn họ không cần giống như bối gia với đức gia như thế, dại gió dầm sương, chật vật nổi lửa, bụng đói ăn quẳng, khát không chọn đi tiểu. Không có che gió tránh mưa nhà, bọn họ có thể mình mở tặng một cái độc phủ. Không có ấm áp sáng ngời đăng hỏa, bọn họ một cái đạn chỉ là có thể đốt lên hừng hực đống lửa. Không có thức ăn với nước uống, không có cũng chưa có. Đối với bọn hắn những thứ này hở một tí bế quan mấy tháng thậm chí vài năm người mà nói, không cần thức ăn. Nhưng là ở Ngũ Mai Sơn sinh tồn lại không giống nhau, Ngũ Mai Sơn có hung tàn yêu thú, cũng có quỷ quyển sương mù. Ở chỗ này, nguy cơ trùng trùng, không cẩn thận một chút lời nói, rất có thể sẽ ném mạng nhỏ. Không ai dám đối với chỗ này xem thường, Bát Nguyệt thất hiệp không dám, Trác Bất Phàm bọn họ cũng không dám, thậm chí ngay cả tu luyện tới giai đoạn thứ hai đám đại năng cũng không dám. Được, là do thiên mệnh đi, ngươi cũng cẩn thận. Vào núi sau, Trác Bất Phàm nhận được ngày 10 tháng 9 truyền âm. Sơ thập đi theo các nàng đội một tiểu đồng bọn, đã sớm tiến vào Ngũ Mai Sơn sâu bên trong. Lão Trác, Cửu Nguyệt lâu cô em gái kia tử chứ? Thế nào, bây giờ bắt đầu không kịp chờ đợi muốn tìm song tu bạn lữ. Đoạn Tinh Hà nghe được Trác Bất Phàm cùng Sơ thập truyền âm đối thoại, không khỏi cười nói: "Đừng nói nhảm, nơi này bốn phía đều là ô mai cây, rất khó nhận phương hướng, các ngươi chú ý lưu cái ký hiệu." Trác Bất Phàm cùng Đoạn Tinh Hà còn có thập nhị một đạo, cùng nhau đi tới, phát hiện bốn phía tất cả đều là cây mai. Loại địa phương này, không cẩn thận rất dễ bị lạc. Ai, lão Trác không có đi hay không? Ngươi tại sao liền không nghe một chút ta cái đó ý kiến đâu rồi? Đào hố chôn 10 ngày, không cần bất kỳ mạo hiểm, là có thể thông qua khảo hạch. Đoạn Tinh Hà từ đầu đến cuối cho là, các phương pháp là hay nhất. Ta không thích ngồi chờ chết, vạn nhất kia sương mù có thể xâm phạm mặt đất lời nói, ngươi phương pháp chính là ở tự làm mộ. Đó là vạn nhất. Ta cũng không thích vạn nhất, đi thôi, thường đi chỗ cao. Trác Bất Phàm nói xong, mang theo Đoạn Tinh Hà bọn họ tiếp tục hướng chỗ cao leo. Vân hướng tiên bay, sương mù hướng thấp đi. Muốn tránh thoát Ngũ Mai Sơn quỷ dị sương mù, dĩ nhiên là đi càng cao càng tốt. Ngũ Mai Sơn định, Bát Nguyệt lâu trên thuyền. Mạc Thu cùng Tô Hồng đi cùng Thu Quý đường chủ, đang ở uống chút bắt đầu mùa đông trước cuối cùng một ly thu trà. Nổi gió, sương mù bay. Mạc Thu cùng Tô Hồng đồng thời nói, một người nói đến phòng, một người nói đến sương mù. Chỉ thấy cách đó không xa Ngũ Mai Sơn, phung phí bay múa đầy trời, chầm chầm bạch sắc sương mù, từ Ngũ Mai Sơn sâu bên trong hướng bên ngoài quần cuộn tràn ra. Giống như là suối phun dòng chảy một dạng bay tả mà ra, lan tràn khắp nơi. Lao Trác mau nhìn, nơi đó có một sơn động. Thân ở với Ngũ Mai Sơn khắp núi trong rừng mai, Trác Bất Phàm ba người bọn họ đã sớm bị lạc phương hướng. Lúc này, Đoạn Tinh Hà đột nhiên nhìn thấy một hang núi, ba người hướng sơn động kia đi. Nhưng ngay khi ba người sắp đến trước cửa hang, đột nhiên, từ bên trong sơn động kia, phiêu ra trận trận sương mù màu trắng. Sương khói kia tới quỷ dị, lại từ trong sơn động bay ra, liền giống như là có sinh mệnh, trên đất bò đến hướng Trác Bất Phàm bọn họ nuốt đi. Không được, là Ngũ Mai Sơn sương mù. Thập nhị hô lớn, chúng ta chạy mau. Ngũ Mai Sơn sương mù, người người đàm chi sắp biến. Bị kẹt ở trong sương mù người sẽ sinh ra nghiêm trọng ảo giác. Hơn nữa ảo giác đối với thần hồn càng cường đại nhân tới nói, tạo thành ảnh hưởng lại càng lớn. Cho nên cho dù là rất nhiều đại năng, cũng không dám tùy tiện tiến vào trong sương mù. Chắc Bất Phàm cùng Đoạn Tinh Hà bọn họ còn chưa tới tự cho mình siêu phàm, không tự lượng sức. Thấy kia sương mù sau, ba người vội vàng lui về phía sau, như lâm đại địch. Chờ một chút, trong sương mù thật giống như có người. Chắc Bất Phàm đột nhiên cau mày nói. Đoạn Tinh Hà cùng Thập Nhị nghe xong, định thần nhìn lại, chỉ thấy kia màu xám trong sương mù, thật có 5-3 cái bóng người màu đen đứng danh. Không có là còn lại Nhật Sinh. Ba người một bên lui về phía sau, vừa chú ý trong sương mù tình huống. Mấy cái sâu nằm ở trong sương mù bóng người, ở chật vật hướng Chắc Bất Phàm bọn họ đến gần. Trong không khí, một loại không tên cảm giác khẩn trương tự nhiên nảy sinh. Có muốn hay không rút một cái? Đoạn Tinh Hà nhìn về phía một bên Chắc Bất Phàm, mà Chắc Bất Phàm chính là đem sự chú ý đánh trúng ở đó trong sương mù, hắn muốn thấy rõ kia trong sương mù bóng người rốt cuộc là người nào. Khi hắn hoàn toàn tập trung sự chú ý, nhìn về phía trong sương mù bóng người thời điểm, bóng người kia ở ánh mắt của hắn bên trong càng ngày càng rõ ràng. Không được, chạy mau, đây chẳng phải là người. Nhưng gian, Chắc Bất Phàm chỉ cảm thấy da đầu sắp vỡ, gầm hết. Không phải là người. Đoạn Tinh Hà cùng Thập Nhị còn chưa kịp phản ứng, liền chỉ thấy từ kia trong sương mù, đột nhiên đưa ra từng cây một bạch cốt âm u một cụ chạy băng băng cô lâu, hướng của bọn hắn đánh qua mẹ hắn, đây là vật gì? Đoạn Tinh Hà cơ hồ không hề nghĩ ngợi, xuề ra chân xoay người chạy. Bàn về chạy trốn lời nói, Thập Nhị đương nhiên là nhanh nhất, ai bảo hắn là phong linh thân thể, kia giống như gió thiếu niên, như một làn khói nhi, liền chạy mất tăm. Đoạn Tinh Hà tu vi cao nhất, xuề ra chân hắn, tốc độ kia có thể so với săn bảo. Đáng thương là Chắc Bất Phàm, hắn tu vi thấp nhất không nói, hắn cũng không có Thập Nhị tiết như gió thể chất. Rơi vào cuối cùng hắn, chỉ nghe được sau lưng két thử két xì. Tiếng kêu kia trong sương mù khô lâu bạch cốt, càng ngày càng nhiều, càng chạy càng nhanh, giống như thiên quân vạn mã một dạng hướng Chắc Bất Phàm điên cuồng đánh đáng chết, rời ngôi sao hoán ảnh, rời ngôi sao hoán ảnh, rời ngôi sao hoán ảnh. Chắc Bất Phàm sử dụng rời ngôi sao hoán ảnh, không ngừng ở trong rừng mai tiệm thức ngày. Mỗi lần khô lâu kia đại quân sắp đụng ngã Chắc Bất Phàm thời điểm, hắn trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Không được, trốn không phải là biện pháp. Chắc Bất Phàm sử dụng mấy lần rời ngôi sao hoán ảnh sau, đột nhiên dừng lại, sau đó tay trái nô lên cao nắm chặt, thanh kia tàn phá nước nẻ thiên tà kiếm, bất ngờ xuất hiện ở trên tay hắn. Nhiên huyết thần công, cho ta đốt. Chắc Bất Phàm hét lớn một tiếng, trong cơ thể kinh mạch bắt đầu cực hạn vận chuyển. Mắt thấy kia phô thiên cái địa, sóng trào tới khô lâu đại quân. Chắc Bất Phàm trên người giấy lên tầng tầng hào quang màu đỏ, toàn thân cao thấp, nhiệt huyết sôi trào, đó là chân chính giấy lên, đó là hắn từ Âu Dương ngạo châu ấy lấy được nhiên huyết thần công, thông qua thiêu đốt huyết dịch, tăng lên thân thể của mình khắp mọi mặt thực lực. Đến đây đi, Huyền Đạo Thiên Quân. Chắc Bất Phàm nắm chặt trong tay thiên tà kiếm, kia thiên tà kiếm bắt đầu thôn vệ trong cơ thể hắn sinh chi khí. Mặc dù Chắc Bất Phàm trong cơ thể sinh chi khí có thể liên tục không ngừng chính mình sáng tạo, nhưng là thiên tà kiếm thôn vệ tốc độ hiển nhiên vượt qua chế tạo tốc độ. Làm thiên tà kiếm thôn vệ hoàn Chắc Bất Phàm trong cơ thể toàn bộ sinh chi khí sau, trên thân kiếm dâng lên hơi nóng cuộn cuộn. Kia nước nẻ thân kiếm bắt đầu bị hào quang màu đỏ thắm bao phủ. Hô, Chắc Bất Phàm nâng lên thiên tà, nhất kiếm chém ngang đi. Trong phút chốc, một đạo rộng 3 trượng to lớn kiếm khí hướng kia trong sương mù điên cuồng ra bên ngoài chạy băng băng khô lâu chém tới. Đây là Chắc Bất Phàm trước mắt có thể sử dụng được cường đại nhất một chiêu. To lớn kiếm khí, khí đãng bát hoang, chém một cái mà ra, trước mặt một mảnh mai lâm, trong nháy mắt chặn ngang cắt đứt. Như vậy uy lực, thật có hoành tạo thiên quân thế. Nhưng ngay khi Chắc Bất Phàm cho là một kiếm này có thể đem toàn bộ trong xương mù khô lâu chém một cái cạn sạch thời điểm, nhưng là phát hiện chính mình kia giận dữ đáng thiên quân nhất kiếm, lại đối với những thứ kia khô lâu không có tạo thành bất kỳ thương thế. Đây là ảo giác. Mắt thấy kia chồng chất chen lấn bọn khô lâu nhào về phía mình, Chắc Bất Phàm bừng tỉnh đại ngộ, nhắm hai mắt lại, mặc cho kia sương mù với khô lâu nhào về phía mình. Trong phút chốc, Chắc Bất Phàm chỉ cảm thấy một trận thấm vào ruột gan xuyên thấu qua lạnh cảm giác từ thân thể của mình xuyên qua. Lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hắn nghĩ tưởng mình đã đến sương mù bên kia. Nhìn thấy kia quần quần sương mù hướng bên ngoài đánh tán đi, Chắc Bất Phàm không khỏi thả lỏng một cái, thở dài nói: thật là đáng sợ ảo giác, giống như là thật như thế. Chương 59, truyền tống linh đài, rõ ràng chỉ là ảo giác, Chắc Bất Phàm lại có một loại sống sót sau tai nạn thoải mái cảm giác. Kia ảo giác quá thật, hắn nhắm mắt trong nháy mắt đó, nhưng thật ra là đang đánh cuộc. Trong đầu của hắn thậm chí tránh qua một cái hình ảnh, mình bị vô số khô lâu cho ăn tươi nuốt sống, sau đó đưa hắn cũng thay đổi thành khô lâu đại quân một thành viên. Rõ ràng không có tiến vào trong sương mù, vì sao lại bên trong ảo giác? Chắc Bất Phàm hồi tưởng lại, có chút sợ. Có lẽ chúng ta tiến vào tòa này Ngũ Mai Sơn thời điểm, cũng đã tiến vào trong sương mù. Các ngươi nói có đúng hay không? Chắc Bất Phàm nhìn sang một bên, phát hiện thiếu hai người. Ồ, hai người bọn họ đây. Đoạn Tinh Hà cùng Thập Nhị đã sớm hoảng hốt chạy bừa bỏ trốn, bọn họ còn không biết Chắc Bất Phàm đã sớm cân đâu. Chờ Đoạn Tinh Hà quay đầu lại thời điểm, phát hiện Chắc Bất Phàm lại không thấy tăm hơi. Ô kìa, lão Chắc đây. Đoạn Tinh Hà vấn đạo một bên Thập Nhị, Thập Nhị chính là mặt đầy mở mịt nhìn hắn. Ném, ngươi cái tên này chạy lung tung cái gì, thế nào đem lão Chắc ném? Đoạn Tinh Hà chỉ trích Thập Nhị. Ngươi không phải là cũng ở đây chạy sao? Thập Nhị ngược lại chất vấn. Ngươi cái tên này không chạy ta làm sao biết chạy? Rõ ràng là ngươi trước xuề ra chân chạy có được hay không? Thập Nhị giận đối đạo. Không đúng, là lão Chắc trước nhất kêu chạy. Đoạn Tinh Hà giao cho Chắc Bất Phàm. Thập nhị nghe một chút, gật đầu nói, không sai, là hắn trước nhất kêu chạy.
Ừ, chính là cái tên kia.
Hai cái này kỳ lạ ở ai chạy trước về vấn đề tranh luận nửa ngày, cuối cùng đạt thành nhất trí, là Trác Bất Phàm chạy trước. Bọn họ đem trách nhiệm giao cho Trác Bất Phàm sau, đột nhiên Đoạn Tinh Hà thiên lý truyền âm loa vang lên tiếng sóng biển. Đoạn Tinh Hà từ trong nạp giới xuất ra truyền âm loa, sau đó kết nối thần hồn. Là Lão Trác, Lão Trác, ngươi ở chỗ nào?
Không có sao chứ?
Hai người các ngươi ngu xuẩn, chạy nhanh như vậy làm gì?
Chạy đi đầu thai đi không?
Truyền âm loa một đầu khác, truyền tới Trác Bất Phàm tiếng gầm gừ. Cả kinh Đoạn Tinh Hà đem truyền âm loa giơ lên thật cao, cách xa bên hai.
Lão Trác, lời này của ngươi thì không đúng, không phải là ngươi gọi chúng ta chạy sao?
Thấy đối phương bình tức sau, Đoạn Tinh Hà lúc này mới cầm lên truyền âm loa nói với Trác Bất Phàm.
Ta khinh bị các ngươi, bị một cái ảo giác bị dọa sợ đến giống như nổi điên thọ như thế.
Các ngươi ở nơi nào, ta đi tìm các ngươi.
Trác Bất Phàm lời là nói như vậy, nhưng hắn không trách Đoạn Tinh Hà bọn họ bỏ lại chính mình chạy trốn.
Vừa mới loại tình huống đó, nếu như là lời thật, lưu lại chỉ là chịu chết.
Ở tình huống kia, lựa chọn chính xác chính là chạy trốn.
Trên thực tế chính hắn cũng ở đây chạy, chỉ bất quá chạy chậm nhất ai chúng ta là đường.
Vừa mới chạy có chút hoảng hốt chạy bừa, bây giờ cũng không biết ở nơi nào.
Đoạn Tinh Hà trả lời.
Trung quanh có cái gì không nổi bật dấu hiệu?
Trác Bất Phàm hỏi.
Đoạn Tinh Hà ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy một tòa cao hơn 10 thước thạch đầu sơn.
Có, nơi này có một tòa cao 3 trượng núi đá.
Tốt lắm, các ngươi sẽ ở đó như chờ, ta đi tìm các ngươi.
Trác Bất Phàm nói xong, tắt truyền âm loa, sau đó nhìn vòng quanh chính mình tình huống bốn phía, mới mộng ép phát hiện, chính mình dường như cũng lạc đường.
Ở trung quanh hắn, tất cả đều là cây mai, hơn nữa mỗi một viên cây mai cũng dung mạo rất tương tự.
Bọn họ hình như là hướng phía đông chạy, phía đông lời nói, cái phương hướng này.
Lưu lại.
Trác Bất Phàm chắc chắn phương vị sau, đầu tiên lưu lại, sau đó bắt đầu hướng phía đông vị trí di động.
Cùng lúc đó, ở Ngũ Mai Sơn bị bắt nguyệt lâu trên thuyền, Thu Quý Đường chủ Thu bà bà đột nhiên phất ống tay áo một cái, từ nàng trong nạp giới bay ra ngoài một tòa hình hoa sen thạch đài. Đó là một tòa từ một khối to lớn linh thạch chế tạo ra tới hình hoa sen thạch đài, trên thạch đài khắc không ít đùa chú mật ngữ.
Còn lại ba vị nguyệt lâu lầu chủ thấy vậy, không khỏi cả kinh nói, đây chính là thánh chủ tự mình luyện chế truyền tống linh đài sao?
Từ kia ba vị nguyệt lâu lầu chủ trong miệng có thể được biết, tòa này linh đài gọi là truyền tống linh đài, nó là Tứ Quý Sơn Hà thánh chủ luyện chế phù bảo, hơn nữa còn là cấp bậc cao dọa người bắt trọng phù bảo.
Toàn bộ Tứ Quý Sơn Hà chỉ có một người có thể khởi động truyền tống linh đài, đó chính là Tứ Quý Sơn Hà cường đại nhất thánh chủ.
Tòa này truyền tống linh đài có thể đem ngoài ngàn dặm người di chuyển tức thời đến phía trên tòa linh đài này, đồng thời còn có thể đem đứng ở trên linh đài người truyền tống đến bất kỳ địa phương nào.
Đây là Tứ Quý Sơn Hà thánh chủ vì lần này mùa thu quý mạc khảo hạch đặc biệt chuẩn bị.
Lão thái bà, đây chính là thánh chủ luyện chế phù bảo, bắt trọng phù bảo, ngươi dùng sao?
Cựu Nguyệt lâu chủ cặp mắt mê ly cười nói,
cho lão thân ý miệng.
Đây chỉ là thánh chủ để cho lão thân hỗ trợ mang đến mà thôi.
Truyền tống linh đài trừ thánh chủ, ai có thể chạy?
Thu bà quát lớn kia Cựu Nguyệt lâu chủ một tiếng.
Thánh chủ
không phải là ở Tứ Quý điện sao?
Cách nhau ngàn dặm, chẳng lẽ thánh chủ còn có thể sử dụng truyền tống linh đài?
Cựu Nguyệt lâu chủ cả kinh nói.
Ngu muội không biết gì, thánh chủ khả năng, há lại là các ngươi có thể tưởng tượng.
Thánh chủ mặc dù chấn giữ Tứ Quý điện mệnh cung, nhưng là đối với từ ngoài ngàn dặm chúng ta nhất cử nhất động, như cũng như lòng bàn tay.
Lần này tham gia khảo hạch nhật sinh trong tay đều có gửi một cái xác định vị trí thủy tinh, một khi có nhật sinh bóp vỡ xác định vị trí thủy tinh, thánh chủ là có thể phát hiện đầu tiên, sau đó đem từ Ngũ Mai Sơn bên trong truyền tống đến phía trên tòa linh đài này.
Cựu Nguyệt lâu chủ nghe một chút, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh.
Thật có thể làm được sao?
Ta thế nào có chút không tin.
Cựu Nguyệt lâu chủ nghi ngờ nói.
Hắn là một cái phóng đãng không kềm chế được kiếm khách, liền Tứ Quý Sơn Hà thánh chủ cũng dám nghi ngờ.
Trên thực tế, Tứ Quý Sơn Hà cấp bậc nghiêm minh, đừng nói phổ thông nhật sinh, liền bọn họ lầu chủ cũng chưa từng thấy qua thánh chủ mặt mũi thực.
Tứ Quý Sơn Hà thánh chủ ở ngoài ngàn dặm vẫn có thể thao túng tòa này truyền tống linh đài, có thể làm cho bóp vỡ xác định vị trí người thủy tinh, thuấn gian truyền tống đến trên linh đài.
Nghe là biết bao không thể tưởng tượng nổi, biết bao không tưởng tượng nổi.
Nhưng là kia Cựu Nguyệt lâu chủ nghi ngờ còn chưa kịp đến Thu Quý Đường chủ khiển trách.
Một giây kế tiếp, đột nhiên đặt ở trên bong tòa kia truyền tống linh đài, tỏa hào quang rực rỡ.
Quần quần tử quang phóng lên cao, chiếu sáng thương cùng, ở hào quang màu tím kia bên trong, loan thoáng, thật có một bóng người xuất hiện.
Đợi đến tử quang biến mất, một cái người bị thương nặng nam tử xuất hiện ở kia truyền tống trên linh đài.
Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người đều lộ ra khiếp sợ thần thái.
Ngược lại Mạc Thu với Tô Hồng, ổn định ngồi ở một bên uống trà nói, xem ra thái tuế thực lực lại tinh tiến không ít.
Trong miệng các nàng thái tuế chính là Tứ Quý Sơn Hà thánh chủ,
mà còn lại ba vị lầu chủ với Thu bà nhưng chính là chấn động không gì sánh nổi.
Đặc biệt là Cựu Nguyệt lâu chủ, vừa mới nghi ngờ thánh chủ năng lực, liền bị trong nháy mắt mặt to.
Ta thiên, thật đúng là có thể làm được, không hổ là thánh chủ a.
Ngay tại Cựu Nguyệt lâu chủ thán phục Vu thánh chủ thực lực thời điểm, đột nhiên cái đó bị truyền tống về ngày sau sinh, từ kia truyền tống trên linh đài rơi xuống khỏi phổ thông.
Trong sương mù có quái vật.
Tên kia nhặt sinh tiếng nói vừa dứt, dầm một tiếng té xuống đất.
Chương 60, trong sương mù liệp sát giả trong sương mù có quái vật.
Đây là tên kia truyền tống về ngày sau sinh, trọng thương trước khi hôn mê nói câu nói sau cùng.
Ba vị nguyệt lâu lầu chủ, một vị Thu Quý Đường chủ, ngửi vào sát cha.
Chuyện gì xảy ra, bị đánh lên đánh?
Cựu nguyệt lâu chủ cau mày hỏi.
Đây là thất nguyệt nhị thập.
Thất nguyệt lâu chủ đội vàng đối với tên kia nhật sinh tiến hành chữa trị.
Bình tĩnh chờ nóng, còn không xác định phát sinh cái gì sao, rất có thể nhưng mà hắn sinh ra ảo giác mà thôi. Thu Quý Đường chủ tương đối chấn định, dù sao lần khảo hạch này sân là Ngũ Mai Sơn, bên trong có thể khiến người ta sinh ra ảo giác sương mù. Thu bà bà cho là, tên kia nhật sinh nhìn thấy quái vật, hẳn chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền tống linh đài lại vừa là một đạo ánh sáng màu tím, phóng lên cao. Kèm theo, lại là một gã nhật sinh bị truyền tống về Cựu Nguyệt Sơ Bát. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử ngươi thế nào nhanh như vậy liền buông tha? Cựu Nguyệt Lâu chủ nhìn thấy tên kia nhật sinh sau, không khỏi có chút kinh ngạc. Cựu Nguyệt Sơ Bát, nhưng là bọn họ Cựu Nguyệt Lâu cao thủ, liền ất cấp nhiệm vụ cũng có thể độc thân tiếp. Dựa theo đạo lý, hắn thông qua lần khảo hạch này không có bất kỳ nghi vấn, nhưng là hắn lại bị truyền tống ra hơn nữa, từ truyền tống linh đài chạy đến hắn, lộ ra mặt tràn đầy sợ hãi theo sát trương. Lâu chủ, trong sương mù có yêu quái, chúng ta gặp tập kích, sơ tam, mùng 4, đầu năm, bọn họ đều chết. Lời vừa nói ra, mấy vị đại lao rất là khiếp sợ. Người nói cái gì? Sơ tam bọn họ đều chết? Luôn luôn cài nông rất không đứng đắn Cửu Nguyệt Lâu chủ, ở nghe được tin tức này sau, trở nên vạn phần nghiêm túc lên, ngay cả ngồi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt Mạc Thu cùng Tô Hồng cũng bắt đầu cảm thấy chuyện này có chút cổ quái. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng. Cửu Nguyệt Lâu chủ hỏi. Tiến vào Ngũ Mai Sơn không lâu, đột nhiên lên một trận màu trắng sương mù. Ngay từ đầu, trong sương mù có đủ loại như quỷ xà thần ảo giác, đều bị chúng ta từng cái phá giải. Nhưng là sau đó, lại xuất hiện một trận màu xám sương mù. Từ kia trong sương mù, đi tới một đám thân mặc màu đen quần áo trang sức người. Ngay từ đầu chúng ta cho là bọn họ là còn lại Nguyệt Lâu nhật sinh, thật không nghĩ đến bọn họ đột nhiên biến thành một bầy quái vật, điên cuồng tập kích chúng ta. Tên điên nhật sinh chưa tỉnh hồn giảng thuật hắn tao ngộ, một bên lầu chủ môn có vẻ hơi lo âu. Con vào thời khắc này, truyền tống linh đài lại bắt đầu thả ra trận trận huy hoàng, không ngừng có nhật sinh bóp vỡ xác định vị trí thủy tinh, bắt đầu bị truyền tống về trên linh đài. Ngắn ngắn không đến thời gian một nén nhang, thì có 5 người bị truyền tống về 3 tháng lầu người, đều có. Cơ hồ toàn bộ chạy đến người, cũng nói mình gặp phải tập kích, hơn nữa đây chẳng phải là ảo giác, có vài người thậm chí lôi kéo gãy tay gãy chân chạy trở lại, tình cảnh làm người ta nhìn thấy giật mình, vô cùng thê thảm. Mà tất cả mọi người bọn họ tao ngộ, cơ hồ với tên kia nhật sinh như thế, đều là bị một đám đột nhiên biến thành quái vật người cho tập kích. Sự thái có chút nghiêm trọng. Thu bà bà hít mắt, diện mục có vẻ hơi nghiêm nghị. Nàng xem hướng một bên Mạc Thu cùng Tô Hồng, sau đó đi tới khẽ không người hỏi: "Nhị vị thánh sứ, các ngươi nhìn, có muốn hay không trước tạm ngừng khảo hạch?" Tô Hồng nghe xong, cười nói: "Thu bà bà, quý mạc khảo hạch cũng không phải là đùa định. Nếu là kêu sinh tồn, có sinh thì có tử." Mạc Thu hít mắt trả lời: "Khảo hạch tiếp tục, bất quá ngươi có thể để cho lầu chủ môn liên lạc mỗi người Nguyệt Lâu nhật sinh, đem tập kích sự kiện thông báo bọn họ. Gặp phải không địch lại địch, bóp vỡ thủy tinh, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn." Nghe nhị vị thánh sứ chỉ thị sau, Thu bà bà lập tức để cho 3 vị Nguyệt Lâu lầu chủ bắt đầu liên lạc cũng cảnh cáo mỗi người nhật sinh. "Ngươi thấy thế nào?" Tô Hồng nhìn về phía một bên Mạc Thu. Mạc Thu bình thản mặt mũi không có bất kỳ gợn sóng, như cũ nhưng mà híp mắt cười nói: "Xem ra chúng ta Tứ Quý Sơn Hà bị người để mắt tới, thái tuế lo âu, rốt cuộc phát sinh." Đối với cái này thứ đột nhiên tập kích, Mạc Thu sớm có dự liệu, hoặc có lẽ là sau lưng nàng thái tuế sớm có dự liệu. Chỉ mong vậy tiểu đệ có thể bình an vô sự. Mạc Thu lo lắng, chỉ có một người, đó chính là mang nàng nhất Diệp Chi Thu Chắc Bất Phàm. Giờ phút này Chắc Bất Phàm không biết chút nào đạo bọn họ trong lần khảo hạch này xuất hiện liệp sát giả. Hắn một lòng nghĩ, phải nhanh một chút cùng Đoạn Tinh Hà bọn họ hội họp. Nhưng là ở sương mù tràn ngập Ngũ Mai Sơn bên trong, hắn giống như là một cái con ruồi không đầu, chỉ có thể khắp nơi suy loạn. Đáng chết, quay lại đến, chẳng lẽ ta lạc đường? Chuyên một vòng lớn, Chắc Bất Phàm trở về chỗ cũ, nhìn thấy hắn ngay từ đầu phá hủy kia mảnh nhỏ Mai Lâm. "Ai, trước lưu lại đi." Thói quen thành tự nhiên, bây giờ Chắc Bất Phàm hơi chút có rảnh rỗi, liền sẽ chủ động lưu lại. Mới vừa tồn hoàn ngăn hồ sơ, ngay vào lúc này, đột nhiên kia trong rừng mai tràn ngập tới một cổ màu xám sương mù. Không giống với trước bạch sắc sương mù, lần này sương mù là màu xám, trong sương mù có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng ba động. Có người. Chắc Bất Phàm ở đó màu xám trong sương mù, nhìn thấy một bóng người. Lại vừa là Khô Lâu ảo rất sao? Thừa qua một lần làm Chắc Bất Phàm trở nên cẩn thận không ít. Hắn đứng tại chỗ không có rời động, tĩnh tĩnh nhìn kia màu xám trong sương mù động tĩnh. Dần dần, kia màu xám trong sương mù bóng người lại đi ra không giống với trước Khô Lâu ảo giác, những thứ kia Khô Lâu không đi ra lọ sương mù. Nhưng là trước mắt người nam nhân kia đi ra, hắn mặc trên người với Chắc Bất Phàm như thế màu đen ẩn thân sáo trang, mang theo mặt đầy ôn nhu nụ cười, còn chủ động giơ tay lên hướng Chắc Bất Phàm chào hỏi. Không là ảo giác, chẳng lẽ là còn lại nhật sinh? Chắc Bất Phàm nội tâm nghĩ đến, bất quá hắn không có buông lòng cảnh giác. Ai, ngươi sẽ không theo ta cũng như thế, lạc đường chứ? Chỉ thấy đàn ông kia trên mặt lộ ra mặt đầy lúng túng nụ cười, hướng về phía Chắc Bất Phàm cười nói. Chắc Bất Phàm nghe rồi nói ra, nói như vậy ngươi cũng là lạc đường. Đối phương nghe một chút, nhún nhún vai, buông tay nói, đồng bệnh tương liên, bất quá giàu gì cũng tìm tới một người đồng bạn, cùng nơi đi thôi. Chắc Bất Phàm đem đối phương coi là nhật sinh, lòng cảnh giác cũng buông lòng không ít, sau đó hai người kết bạn đồng hành. Đúng, ngươi là mấy tháng lầu người? Chắc Bất Phàm liếc về liếc mắt theo sau lưng tên đàn ông kia. Ngay vào lúc này, đột nhiên hắn chuyển âm ốc biển nhớ tới tiếng sóng biển. Hắn cầm lên ốc biển, liên tiếp thần hồn, liên lạc hắn chính là một mực khổ chờ Đoạn Tinh Hà. Lão Chắc, tại sao còn không đến? Lạc đường. Sắp đến, lập tức. Chắc Bất Phàm không chớp mắt nói bừa. Trước mắt tên đàn ông kia càng ngày càng gần. Lão Chắc, vừa mới lầu chủ liên lạc chúng ta, nói Ngũ Mai Sơn xuất hiện thần bí liệp sát giả. bọn họ đặc biệt liệp sát nhật sinh, ngươi phải cẩn thận một chút.
Liệp sát giả? Chắc Bất Phàm híp mắt hỏi. Tên đàn ông kia đã cách Chắc Bất Phàm chưa đủ xa 10 mét, mà truyền âm loa một đầu khác Đoạn Tinh Hà tiếp tục nói.
Không sai, nghe nói những thợ săn kia sẽ từ một loại màu xám trong sương mù đi ra, bọn họ thân mặc màu đen quần áo trang sức, lại đột nhiên biến thành một con kinh khủng thú, tập kích chút nào không phòng bị nhật sinh.
Nghe nói như vậy trong nháy mắt, Chắc Bất Phàm không khỏi trợn to cả mắt, con ngươi mặt nhăn có rút.
Cơ hồ là trong cùng một lúc, hắn cảm nhận được từ phía sau truyền tới kinh khủng sát khí.
Chương 61, thú ma đảo A Tây đi.
Lần này bị chết cũng quá không giải thích được chứ.
Chắc Bất Phàm ngồi xếp bằng ngồi ở đó ba tòa lưu chữa bề mặt trước, lộ ra vô cùng bình tĩnh nói.
Hẳn là sát thủ chuyên nghiệp, so với Tứ Quý Sơn Hà sát thủ còn chuyên nghiệp hơn. Ta thậm chí không có cảm giác được thống khổ.
Không sai, hắn lại chết, hiển nhiên là bị cái đó từ trong xương mù đi ra liệp sát giả giết chết.
Không giống với Di Vãng, lần này Chắc Bất Phàm chết khốn khiếp làm cả giòn, không có bất kỳ thống khổ.
Cho nên hắn chút nào không cảm giác được tức giận, thậm chí cảm thấy được mới gặp lại Lưu Chữ Môn, lộ ra 10 phần thân thiết.
Nói như vậy, lần này quý mạc khảo hạch trực tiếp từ phổ thông tiểu biến thành sinh tồn tiểu.
Nhìn dáng dấp, những tên kia hiển nhiên là hướng về phía chúng ta toàn bộ nhật sinh mà, nhưng bọn họ làm sao biết chúng ta thu quý đường quý mạc khảo hạch ở Ngũ Mai Sơn?
Chẳng lẽ có nội gián?
Có nội gián thì có nội gián đi, quan ta treo chuyện.
Lưu Chữ sống lại đi.
Chắc Bất Phàm bây giờ đã hoàn toàn thích hứng loại này cảm giác tử vong, cho nên đối với tử vong sợ hãi cũng là càng ngày càng ảm đạm. Hắn đứng dậy đi tới đệ nhất phiến lưu chữ bề mặt trước, lưu chữ môn trên viết rừng hoa mai. Sau đó, chỉ thấy hắn đưa tay ra đặt ở kia phiến cửa lớn màu trắng thượng, quát lên.
Lưu chữ.
Một giây kế tiếp, lưu chữ môn chậm rãi mở ra.
Chắc Bất Phàm bước ra chân, ngẩng đầu mà bước đi vào.
Lần nữa mở hai mắt ra, Chắc Bất Phàm trở lại kia mảnh nhỏ rừng hoa mai. Ngắm nhìn bốn phía sau, hắn hướng về một phương hướng nhìn sang, sau đó khỏe miệng khẽ mỉm cười, nói, muốn tới đi.
Vừa dứt lời, chỉ thấy trước mặt hắn trong rừng mai, từ từ bay lên màu xám sương mù.
Trong sương mù, hiện ra một bóng người màu đen.
Chắc Bất Phàm đứng tại chỗ, không nhúc nhích, chờ đợi cái tên kia xuất hiện.
Ta nhớ được trước, hắn hình như là thật đem ta trở thành hắn đồng bạn.
Bây giờ nghĩ lại, hẳn là chúng ta xuyên như thế sáo trang duyên cớ đi.
Xem ra, là ta đang hỏi hắn câu kia ngươi là mấy tháng lầu thời điểm bại lộ thân phận, kết quả bị hắn giết trở tay không kịp.
Chắc Bất Phàm sẽ nghĩ tới.
Ở tử vong trước, hắn cùng với tên đàn ông kia xác thực trò chuyện với nhau thật vui, đối phương cũng thật sự đem hắn coi là đồng bạn. Nếu như không phải là Chắc Bất Phàm câu nói kia bại lộ thân phận của mình, có lẽ đối phương còn sẽ không phát hiện hắn là nhập sinh.
Đã như vậy, Chắc Bất Phàm suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh, hắn nghĩ tới một ý kiến hay.
Rất nhanh, tên đàn ông kia từ màu xám trong sương mù đi ra, sau đó nhìn thấy người mặc ẩn thân sáo trang Chắc Bất Phàm.
Ẩn thân sáo trang, xác thực là bọn hắn nhiệm vụ lần này thống nhất ăn mặc.
Cho nên đàn ông kia khi nhìn đến Chắc Bất Phàm thời điểm, đúng là đệ nhất nhãn đem Chắc Bất Phàm coi là đồng bạn mình.
Lần này, Chắc Bất Phàm còn không có đợi đàn ông kia mở miệng, lại hỏi, ngươi cũng là đường?
Đối phương nghe được câu này sau, lúng túng cười nói, đúng vậy, cái địa phương quỷ quái này, không cẩn thận liền là đường.
Đúng, tại sao ngươi lại nói cũng?
Chẳng lẽ ngươi cũng lạc đường?
Không nói cái này, ngươi giết mấy cái?
Chắc Bất Phàm hỏi.
Ta.
Cái này không còn không có động thủ liền lạc đường sao?
Ngươi lại giết chết mấy cái?
Đối phương hỏi Chắc Bất Phàm.
Với ngươi như thế?
Ha ha ha, nhìn như vậy đến, chúng ta thật đúng là đồng bệnh tương liên a.
Chúng ta đây khác lên gốc, đuổi sắp hoàn thành nhiệm vụ, xong chuyện nhi sớm đi trở lại thú ma đảo.
Đại quân nhưng là nói, nhiệm vụ lần này nặng nề có phần thưởng a.
Thú ma đảo.
Chắc Bất Phàm nội tâm không khỏi cả kinh nói.
Hắn không nghĩ đến những thợ săn này, lại là tới từ ở ma đạo thế lực.
Nên đưa ngươi một cá kinh hỉ.
Đang hỏi tự mình nghĩ biết tình báo sau, Chắc Bất Phàm đột nhiên giơ lên trong tay thiên tạc kiếm.
Ở đó thú ma đảo tên đàn ông kia căn còn chưa kịp phản ứng dưới tình huống, từ phía sau hắn nhất kiếm đánh xuống, chặt đứt đầu.
Gậy ông đập lưng ông.
Mặc dù trước đối phương cho Chắc Bất Phàm một thông khoái, để cho Chắc Bất Phàm bị chết không có bất kỳ thống khổ.
Bất quá không có nghĩa là Chắc Bất Phàm quên, người này nhưng là chân chân thực thực giết chính mình.
Tên gì?
Cái này gọi là sát thân thủ, không đội trời chung.
Chắc Bất Phàm cho đối phương một thông khoái, nhất kiếm chặt đầu, cũng miễn đi không ít thống khổ.
Khả năng tên kia nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại sao sau lưng cái tên kia sẽ không giải thích được động thủ giết hắn.
Ai, bây giờ không nhưng đối với tử vong không có cảm giác gì,
liền đối sát hại cũng đã bắt đầu chết lặng.
Ta đây là cử chỉ điên rồi sao?
Chắc Bất Phàm nhất kiếm chém chết tên đàn ông kia sau, nội tâm nhưng là lộ ra rất bình tĩnh.
Sau đó hắn đi tới đàn ông kia bên cạnh thi thể, cắn bể ngón tay, đụng chạm đối phương một giọt máu, bắt đầu học tập đối phương công pháp.
Chắc Bất Phàm đem loại phương pháp này mệnh danh là huyết độc,
ý tứ chính là dùng chính mình huyết tới đọc đến người khác trong máu công pháp tin tức, từ đó làm cho mình cũng nắm giữ đối phương công pháp.
Đây là hắn sinh tử huyền thể độc có năng lực.
Thao thiết thần công.
Dùng huyết độc độc thủ nam tử công pháp sau, Chắc Bất Phàm đạt được được đặt tên là thao thiết thần công công pháp.
Loại công pháp này dựa vào thôn phệ người khác thể xác để thăng công lực.
Lúc chiến đấu sẽ biến thành một con thú dữ thao thiết, vô không ăn, vô không ướt.
Bất quá bộ công pháp kia phải phối hợp một loại gọi là đại hoang hung thể thể chất mới có thể biến thân trở thành thao thiết hung thú.
Chắc Bất Phàm không có đại hoang hung thể loại thể chất này, cho nên huyết độc sau cải tiến công pháp biến thành thôn phệ thể xác, có thể cường hóa tự thân thể chất, cũng không thể trở thành thao thiết hung thú.
Bất quá có thể cường hóa thể chất, cũng như cũng rất lợi hại.
Hơn nữa cùng thao thiết thần công yêu cầu chuyên ăn thịt người thể bất đồng, bị huyết độc cải tiến sau thao thiết thần công
đổi có thể thông qua ăn bất kỳ vật gì để cao thể chất.
Đương nhiên ăn dùng thân thể để cao thể chất mạnh hơn.
Khi lấy được kia thú ma đảo nam tử công pháp sau, Trác Bất Phàm lần nữa nhìn về phía hắn thi thể, sau đó từ trong nạp giới xuất ra một cái hóa hồn bình. Cái kia hóa hồn bình hay lại là ban đầu sơ thập đưa cho hắn. Bây giờ ngươi có hai cái lựa chọn, hoặc là bị ta thu vào hóa hồn bình cho luyện hóa, hoặc là thành thật trả lời ta một cái vấn đề, ta có thể bỏ qua ngươi thần hồn, ngươi còn có cơ hội chuyển thế đầu thai. Trác Bất Phàm lời là nói như vậy, thật ra thì hắn bây giờ nhưng mà thần hồn nhị trọng, mà muốn sử dụng hóa hồn bình, ít nhất yêu cầu thần hồn tam trọng. Cho nên Trác Bất Phàm là cố ý đang hù dọa hắn. Bất quá đàn ông kia cũng không biết Trác Bất Phàm chỉ có thần hồn nhị trọng tu vi, hắn nghe Trác Bất Phàm nguyện ý tha mình một lần, tranh thủ thời gian để cho thần hồn từ chính mình trong thi thể bay ra ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Đối phương nơm nớp lo sợ nhìn Trác Bất Phàm hỏi. Dù sao Trác Bất Phàm trong tay nhưng là có một con hóa hồn bình. Trác Bất Phàm nghe xong nhưng là cau mày nói, không nên hỏi đừng hỏi, cẩn thận ta thu ngươi. Kia thần hồn nghe một chút, bị dọa sợ đến nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ. Mặc dù có chút không giải thích được, nhưng là bây giờ hắn giống như là dính trên nền thịt cá, hoàn toàn không dám phản kháng Trác Bất Phàm ý chí. Ta hỏi ngươi, các ngươi làm sao biết Tứ Quý Sơn Hà Thu Quý Đường Quý Mạt khảo hạch sẽ ở đây Ngũ Mai Sơn? Trác Bất Phàm vừa nói, đem kia hóa hồn bình đưa đến kia thần hồn trước mặt. Ngươi nếu dám nói bậy nói bạn, ta liền lập tức thu ngươi. Đối phương nghe một chút, bị dọa sợ đến liền đội vàng nói, ta nói, chúng ta ma đạo có người mai phục ở các ngươi Tứ Quý Sơn Hà nội bộ, biết được các ngươi mùa thu biểu diễn tại nhà ở Ngũ Mai Sơn cử hành Quý Mạt khảo hạch, thật sự bằng vào chúng ta thú ma đạo người mấy ngày trước cũng đã mai phục ở bên trong. Quả là như thế, có nội gián. Trác Bất Phàm trong lòng nghĩ đến, cái này cùng hắn suy đoán giống nhau như lúc. Nội gián là ai? Trác Bất Phàm lại hỏi, giúp Tứ Quý Sơn Hà tìm ra nội gián, chắc hẳn sẽ có được không ít chỗ tốt. Chỉ bất quá đàn ông kia thần hồn nghe xong, nhưng là lắc đầu liên tục. Ta không biết hắn là ai, như vậy người không phải chúng ta những tiểu lâu la này có thể tiếp xúc được. Nhìn dáng dấp, đối phương không có nói láo. Vì vậy Trác Bất Phàm đổi cái vấn đề tiếp tục hỏi, các ngươi lại có bao nhiêu người? 50, tất cả đều là thú ma đạo tinh anh. Các ngươi mấy ngày trước cũng đã mai phục ở Ngũ Mai Sơn, chẳng lẽ các ngươi không sợ Ngũ Mai Sơn bên trong sương mù? Trác Bất Phàm hỏi. Ngũ Mai Sơn sương mù chỉ đối với nhân loại hữu dụng, chỉ cần chúng ta hóa hình thành thú cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn, cho nên nhiệm vụ lần này chỉ có chúng ta thú ma đạo điều động. Trác Bất Phàm một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ sờ cả một cái. Tốt lắm, ta hỏi lại ngươi, các ngươi ma đạo tại sao phải đối với Tứ Quý Sơn Hà nhận sinh độc thủ? Trác Bất Phàm hỏi một vấn đề cuối cùng. Đàn ông kia thần hồn nghe xong, lắc đầu liên tục nói, không biết, chúng ta nhưng mà phụ mệnh hành sự, phải ở chỗ này giết chết toàn bộ tham gia khảo hạch nhận sinh. Thật không biết, thật không biết. Trác Bất Phàm chành sau một hồi lâu, nói, cút đi. Bây giờ đuổi đi đầu thai, còn kịp. Đối phương nghe xong, bất hữu suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt bay ra Mai Lâm. Nhưng mà, kia thần hồn vừa mới bay ra Mai Lâm, đột nhiên một đạo hồng quang từ Ngũ Mai Sơn sâu bên trong bắn ra, hưu một tiếng xuyên thủng đàn ông kia thần hồn. Trác Bất Phàm thấy vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Hi 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 hi, vật nhỏ, thả hắn, coi như chơi không vui. Trác Bất Phàm cố định tại chỗ, bên hai truyền tới một trận dương dương đắc ý tiếng cười. Trong nháy mắt đó, Trác Bất Phàm cảm nhận được áp lực cực lớn từ trên đầu vai truyền tiểu thật giống có một cái to đại ma vương đứng sau lưng hắn, mang theo lửa gạt ánh mắt, mắt nhìn xuống hắn gáy. Chương 62, đại ma vương tiểu La Lệ, đại ma vương xuất hiện. Trác Bất Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được sau lưng truyền tới áp lực cực lớn. Nhưng mà, khi hắn một cái quay đầu, nhưng là nhìn thấy đứng phía sau, lại là một cái mập mạp trắng trẻo tiểu nữ hài nhi. Tiểu cô nương kia nhi nhìn qua 7-8 tuổi khoảng chừng, mặc một bộ màu hồng áo đông thường, y phục mặt trên còn có nhiều đóa tươi đẹp hoa mai tô điểm, trên đầu còn mang một vòng dùng hoa mai biên chế mà thành vòng hoa. Hai cái như nước trong veo mắt to, lấp lánh có thần ngựa đầu nhìn Trác Bất Phàm. Mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ bé nhi để cho người không nhịn được nghĩ muốn lên đi bóp một cái. Lọt ly. Trác Bất Phàm ngẩn người một chút, còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, hắn xoa xoa cả mắt, phát hiện trước mắt tiểu La Lệ ngẹo đầu cười hì hì nhìn hắn, trong đôi mắt tràn đầy mới mẻ. Sẽ không lại là ảo giác chứ? Vừa mới cảm nhận được đáng sợ áp lực, thế nào đột nhiên biến mất? Mặc dù nhỏ Lọt ly rất khả ái rất đáng yêu, nhưng là Trác Bất Phàm không dám đến gần. Cái này nguy hiểm thế giới, khắp nơi đều cất giấu nguy cơ, để cho người không dám thân cận. Hơn nữa, ở nơi này hoang tàn vắng vẻ Ngũ Mai Sơn bên trong, xuất hiện như vậy một đứa bé, kia thân cũng rất có gì đó quái lạ. Vật nhỏ, ngươi xem ta xong rồi hả? Ngay tại Trác Bất Phàm nghi ngờ không hiểu đang lúc, đột nhiên cô bé kia lắc lắc đầu, thân thể cũng đi theo giống như hoa nhi diêu bái nói. Nàng không ngừng kêu Trác Bất Phàm là vật nhỏ, thanh âm kia không phải là lên tiếng trước cười nhạo Trác Bất Phàm thanh âm sao? Ngươi là ai? Trác Bất Phàm không tên thần trường, rõ ràng đối phương nhìn qua là như vậy người hiền lành, nhưng là ở Trác Bất Phàm trong đầu đã suy đoán ra thân phận đối phương. Ta là Ngũ Mai Sơn chủ nhân. Tiểu La Lệ không chút nào giấu giếm trả lời. Ngũ Mai Sơn chủ nhân, Trác Bất Phàm đã hoàn toàn đoán được thân phận đối phương, chính là cái đó sống 800 năm mái thụ yêu. Sống 800 năm, sắp tự có tư cách gọi Trác Bất Phàm là vật nhỏ. Nhưng là tại sao phải biến thành tiểu La Lệ bộ dáng? Người này là cố ý đi, biết nhân loại chúng ta đối với đáng yêu vật không xuống được độc thủ. Đáng chết, thật là giảo hoạt mai thụ yêu. Trác Bất Phàm hiện nay đã biết đối phương thân phận chân thật, nhưng dù cho như thế, hắn cũng không xuống tay được. Hi hi hi, vật nhỏ, chúng ta tới chơi cái trò chơi có được hay không? Ngay tại Trác Bất Phàm ảo não đang lúc, đột nhiên tiểu manh hoa đưa ra hai cái tay hướng về phía Trác Bất Phàm nói. Nàng siết chặt hai cái nục vụ vụ, mập cục quả đống nhỏ, thật giống như bên trong giấu thứ gì. Chơi cái gì? Trác Bất Phàm hỏi. Ngươi đoán ta thế nào chỉ trong tay có hoa muối, đoán đúng ta liền mời ngươi đến nhà ta làm khách.
Tiểu La Lệ đáng yêu đi nói.
Kia đoán sai đây. Chắc Bất Phàm hỏi. Tiểu La Lệ nghe một chút, cười vui nở hoa nhi như thế nói, đoán sai, liền giết ngươi nhé.
Phúc. Chắc Bất Phàm muốn hụt máu, người này quả nhiên không là thứ tốt gì, biến thành Tiểu La Lệ, vẫn như cũ ẩn nút không nội tâm của nàng ta ác.
Ngươi nếu là hai cái tay cũng không có, ta đây ha chẳng phải là chết chắc.
Chắc Bất Phàm híp mắt nói, đối với Tiểu La Lệ hắn có thể ở bông lòng cảnh giác. Nhưng là Chắc Bất Phàm biết đối phương là lao thụ yêu, vì vậy cưỡng ép làm cho mình khẩn trương lên. Tiểu La Lệ lắc lư đầu, giống như là ở thoáng qua trông.
Vật nhỏ ngươi phải tin tưởng ta, nói như vậy liền chơi không vui. Trong này có trong một bàn tay, thật năm cánh hoa nha. Với 800 năm lão thụ yêu đánh, không có phần thắng chút nào a.
Xem ra chỉ có thể y theo nàng.
Cũng may ta có lưu chữ môn, chết thì chết đi.
Tôn cái ngăn hồ sơ trước.
Chắc Bất Phàm lưu lại cân nhắc, mặc dù rất không vui, bất quá trước mắt hắn tình thế, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thuận theo Tiểu La Lệ.
Tốt đang chọn chỉ có hai cái, rất khác nhau chết. Đối với bây giờ Chắc Bất Phàm mà nói, có lẽ không đáng giá tiền nhất, chính là cái mạng, chết thì chết chứ, chết trọng cái này.
Chắc Bất Phàm cơ hồ không có dùng đầu óc chỉ hướng Tiểu La Lệ bên trái cái kia mập mạp tay nhỏ nói.
Nhìn thấy hắn lôi lệ phong hành lựa chọn tay phải, Tiểu La Lệ ngược lại thì ngẩn người một chút.
Ngươi không suy nghĩ thật kỹ cân nhắc,
chọn sai nhưng là phải chết nhà.
Tiểu La Lệ nói.
Ta biết.
Chắc Bất Phàm mặt đầy không có vấn đề nói.
Chết đi, ngược lại cũng chỉ chết một lần, nói bậy cùng lắm lưu chưa trọng nhưng là Tiểu La Lệ không vui, nàng muốn thấy được, liền là người khác đang chọn thời điểm. Trên mặt lộ ra tới cái loại này ngũ vị tạp trần, diện mục vặn vẹo biểu tình.
Ở gặp phải Chắc Bất Phàm trước, nàng đã dùng giống vậy biện pháp đùa bỡn hai người.
Từ hai người kia giãy giụa cùng quấn quýt trên nét mặt, nàng tìm tới không tên khoái cảm.
Chính là một cái bình thường lựa chọn, nhưng là một khi chọn sai, sẽ chết.
Nói cách khác, sinh tồn cơ hội chỉ có một nửa.
Đây đối với ai tới nói, đều là một lần cực lớn áp lực trong lòng.
Đang chọn thời điểm, nhất định sẽ mọi thứ quấn quýt, đủ loại nghĩ cặn kẽ, biết rõ đây chỉ là dựa vào vận khí mà thôi, tuy nhiên lại vĩnh viễn chủ trừ không dám làm ra lựa chọn. Đến cuối cùng chính mình hoàn toàn tan vỡ.
Mà Tiểu La Lệ chính là muốn nhìn thấy cái loại này sắp tan vỡ biểu tình.
Nhưng là, Chắc Bất Phàm hoàn toàn không dùng đầu óc lựa chọn, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, nhanh như thiểm điện, thậm chí ngay cả nàng cũng không có phản ứng qua cái này, làm cho Tiểu La Lệ ngược lại có chút ngợp ép.
"Này, chọn sai ta thật là biết giết ngươi nha, ngươi chẳng lẽ đã cho ta nói đùa?"
Phúc.
Tiểu La Lệ vừa nói, đột nhiên từ Chắc Bất Phàm dưới chân đất trong đất sông phá trừ nhất căn sắc nhọn thương như vậy rể cây một đâm, kia mũi châm một loại tiêm thứ, để ở Chắc Bất Phàm mi tâm. Có lẽ chỉ có chết hàng lâm đạo trên đầu. Tên trước mắt này mới có thể khẩn trương đi.
Tiểu La Lệ là như thế nghĩ đến.
Rất nhiều người đều là loại này, chỉ có hai vạ đến nơi mới có thể lòng như lửa đốt.
Nếu nói vô dụng, vậy chỉ dùng hành động thực tế tới cảnh cáo Chắc Bất Phàm.
Nhưng là Tiểu La Lệ lần nữa thất vọng.
Nàng mục đâm quá mức, thậm chí đã đâm vào Chắc Bất Phàm mi tâm ra thịt. Một tia tiên huyết theo Chắc Bất Phàm sống mũi chạy xuống, có thể Chắc Bất Phàm như cũ thờ ơ không động lòng.
Này, ngươi đến cùng có mở hay không?
Ta liền lựa chọn cái.
Chắc Bất Phàm như cũ không hề bị lay động, chỉ Tiểu La Lệ tay phải nói.
Ngươi không sợ chết sao?
Không thấy được, không thấy được. Tiểu La Lệ ở Chắc Bất Phàm trên mặt không thấy được bất kỳ sợ hãi biểu tình.
Ra để người có thể hay không đừng nói nhiều, có hay là không có, ngươi ngược lại mở a.
Chắc Bất Phàm ngược lại thì không nhịn được.
Không thể nào, không người không sợ chết.
Ta cho ngươi biết, ta bên trong tay trái là không, không có hoa mai, ngươi chết, ta bây giờ liền giết ngươi.
Tiểu La Lệ còn chưa nói hết, đột nhiên Chắc Bất Phàm đất bắt lại nàng tay phải, sau đó đẩy ra thiếu nữ nhục vụ vụ lòng bàn tay.
Ở nàng trong lòng bàn tay, vừa vặn có một đóa bị bóp nhanh nát hoa mai.
Ngươi gạt quỷ hả ngươi, đây không phải là có sao?
Chắc Bất Phàm bạo lực đẩy ra Tiểu La Lệ tay phải, Tiểu La Lệ thấy vậy, gấp đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Ngươi
cái gì ngươi?
Ta tuyệt đối là không phải có thể thả ta đi.
Chắc Bất Phàm đã quên đối phương là cái 800 năm lão thụ yêu sự tình.
Vẻ ngoài thật là sẽ gạt người, với đừng nói Tiểu La Lệ chẳng những vẻ ngoài là, liền nội tâm cũng vậy, hoàn toàn chính là một cái không biết thế sự tiểu nữ hài nhi.
Không cho đi.
Ngay tại Chắc Bất Phàm chuẩn bị xoay người lúc rời đi sau khi, đột nhiên lượng căn đẳng mạn quấn chặt lấy Chắc Bất Phàm hai chân.
Ngươi lựa chọn cũng không có cái này.
Lần này coi như số ngươi gặp may, tuyệt đối.
Dựa theo chúng ta lúc trước cam kết, đi nhà ta.
Tiểu La Lệ đột nhiên thở phì phò nói.
Nàng tức giận, thật đúng là một tiểu nha đầu danh thiếp, bởi vì Chắc Bất Phàm tuyệt đối mà tức giận.
Ta không đi nhà ngươi có được hay không?
Chắc Bất Phàm nói.
Không được, phải đi.
Lần này nàng căn không cho Chắc Bất Phàm cơ hội lựa chọn, kia trên đất đằng mạn đột nhiên phóng lên cao, biến thành một viên xe di động cây.
Kia đằng mạn thật cao nâng lên, đem Chắc Bất Phàm xuống trên không trung.
Sau đó viên kia cây mai mang theo Chắc Bất Phàm đuổi theo Tiểu La Lệ, hướng sương mù sâu bên trong đi.
Tuy ý Chắc Bất Phàm la to, đó cũng là thờ ơ không động lòng.
Chương 63, nước miếng rượu theo chứ mê vụ dần dần mở, một cổ đậm đà hương thơm của hoa mai vị đập vào mặt mà như thâm thời tiết mùa đông mai vàng, mang theo mùa thu quả thụ thơm to.
Đến, đây chính là ta ra.
Tiểu La Lệ đẩy ra sương mù, chỉ thấy một tòa thần bí cổ tích xuất hiện ở Chắc Bất Phàm trước mặt.
Một cái cao hơn 2 mét gạch xanh trên tường rào, đóng đầy to bằng bắp đùi bài gốc.
Tường rào vân quanh, vòng ra một tòa sân bóng đá đại di tích.
Bên trong có 3 năm tòa kiến trúc di chỉ, bất quá đã sớm tàn phá không chịu nổi, đóng đầy cỏ dại cùng bài gốc. Tuế Nguyệt Tan Mòn hiển nhiên là vô tình, đã từng nơi này cũng là một tòa quang diệu danh môn đại phái, trong một đêm không còn sót lại chút gì.
Chắc Bất Phàm từ đoạn tinh hà châu ấy nghe nói sai, Vũ Mai Sơn sâu bên trong đã từng có một tòa cổ xưa môn phái, gọi là Chết Ô Mai phái.
Hiển nhiên nơi này chính là chiếc Ô Mai phái di chỉ bất quá đám bọn hắn ở ngàn năm trước cũng đã bị hủy diệt. Về phần là như thế nào hủy diệt, không người biết. Một cái thanh thạch bản đường, nối thẳng di tích sâu bên trong. Tiểu La Lệ chân trần nha, dẫm ở bùn nát cùng lạc hoa làm rối lên nhuyễn bộ thượng, lộ ra tản mạn thêm tự tại. Cuối cùng, nàng đem Chắc Bất Phàm mang tới một tòa hình tròn trên tế đàn. Ở chính giữa tế đàn, có một viên to lớn cây mai. Chắc Bất Phàm thể, đó là hắn gặp qua lớn nhất cây mai. Cây mai tới là tường vi khoa tiểu tiểu mục, một loại cũng liền cao 6-7 mét, cao nhất không cao hơn 10 mét. Nhưng là trên tế đàn cây mai, có sắp tới cao 50-60 mét. Tàng cây như hoa cái, giả thiên tế nhật, bay lẩy trời hoa. Ô mai dưới tàng cây, có một tòa tùy tiện đôi thế bàn đá. Tiểu La Lệ đem Chắc Bất Phàm để dưới đất, sau đó nói với hắn, đây chính là ta ra, tùy tiện xem đi. Ở chỗ này không được núp đích, không có ta lời nói, ngươi là không đi ra lọ xương mù cảnh. Tiểu La Lệ nói xong, đột nhiên hoạt bát biến mất ở Chắc Bất Phàm trước mắt. Chắc Bất Phàm thấy vậy, không khỏi chau mày. Lưu lại. Mặc dù không biết sau đó phải phát sinh cái gì sao, bất quá kịp thời lưu lại lời nói, cũng không có chỗ xấu. Hắn như cũ bao trùm là người thứ nhất lưu lại môn, về phần cái thứ nhì lưu lại môn lưu lại, còn dừng lại ở bọn họ mới vừa tiến vào Ngũ Mai Sơn Vịnh thời điểm. Đây chính là lầu chủ lời muốn nói kia cây mai chứ? Hái được nhất chi mai hoa, khen thưởng gấp bội. Chắc Bất Phàm thấy vậy, không nhịn được đưa tay ra, chụp vào kia hoa mai đầu cảnh. Nhưng là tay hắn vừa mới đến gần, kia hoa mai chi giống như là cảm nhận được nguy hiểm một dạng lại thu hồi đi. Có ý tứ, thật đúng là thành tinh. Chắc Bất Phàm nói xong, hướng ngoài ra mấy nhánh cây chết đi. Kết quả lại bị nó né tránh. Ta còn không tin. Chắc Bất Phàm cuốn tay áo lên, cùng kia hoa mai chi đại chiến một trận, mệt mỏi thở hổn hển, cuối cùng là hái đến nửa đoạn chi điều. Ngay vào lúc này, đột nhiên sau lưng chuyển tới Tiểu La Lệ tiếng giống giận. Ngươi đang ở đây đối với Tiểu Mai làm gì? Tiểu La Lệ trong tay xách hai cái hồ lô, hướng về phía Chắc Bất Phàm thở phì phò hô. Chắc Bất Phàm thấy vậy, vội vàng len lén đem vừa mới hái xuống cái kia hoa mai chi giấu ở trong nạp giới. Sau đó giang hai tay ra, mang theo mặt đầy vẻ mặt vô tội nói, không có gì, ta chính là tùy tiện nhìn một chút. Tiểu quỷ, không được lộn xộn. Cho lão tổ ta thật tốt ngồi, lão tổ muốn đích thân chiêu đãi ngươi. Tiểu La Lệ vừa nói, đem mang đến hai cái hồ lô đặt ở trên bàn đá. Chắc Bất Phàm không nói gì nhìn Tiểu La Lệ, cảm giác giống như là lại theo chính mình cháu ngoại gái chơi đùa nghịch như thế. Ngây thơ. Chắc Bất Phàm nội tâm rất nhớ này nói gì. Đây là ta sản xuất tuyết mai rượu cùng mai tiên hữu, ngươi uống loại nào? Tiểu La Lệ đầu tiên là đem hai cái hồ lô rượu đặt ở Chắc Bất Phàm trước mặt, để cho Chắc Bất Phàm làm ra lựa chọn. Lại tới. Thấy như vậy một màn, Chắc Bất Phàm lập tức kịp phản ứng, tiểu quỷ này còn đang chơi vừa mới bộ kia buồn chán trò lừa bịp. Không sai, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết, tuyết mai trong rượu có để cho người ruột gan đứt từng khúc chi độc, mà mai tiên tiểu bên trong là kim tinh ngọc dịch nước. Uống một hớp ta mai tiên tiểu, có thể nhường cho ngươi thần hồn thông suốt, thể xác cách tráng. Uống một hớp ta tuyết mai rượu, ba cái hô hấp, chàng xuyên bụng nát, khí tuyệt bỏ mình. Ngươi chọn đi. Tiểu La Lệ đem hai tay đỡ tại trên bàn đá, sau đó chống đỡ chính mình đầu nhỏ, nồng nhiệt nhìn Chắc Bất Phàm. Nàng mặt mày hớn hở, mang theo tà ác nụ cười. Chắc Bất Phàm trong nháy mắt không nói gì cực kỳ, hắn không nghĩ tới Tiểu La Lệ lại có loại này ác thú vị. Ta có thể hay không không uống? Chắc Bất Phàm hỏi. Kết quả trong nháy mắt từ kia Tiểu La Lệ sau lưng Ô Mai cây, phóng ra vô số cây tiêm thứ nhắm ngay Chắc Bất Phàm đầu. Tiểu La Lệ híp mắt cười nói, có thể a, ngươi không uống lời nói, thuật 10.000 cái lỗ thủng. Ý tứ chính là không có lựa chọn khác thôi. Chắc Bất Phàm không có lựa chọn khác, cái gì gọi là thân bất do kỷ, có lẽ chính là mình trước mắt loại tình huống này đi. Ta nhưng là cho ngươi lựa chọn nha. Chỉ cần ngươi tuyệt đối, là có thể nếm được ta chính miệng sản xuất mai tiên hữu. Chính miệng sản xuất. Chắc Bất Phàm lăng đạo. Không sai, mai tiên hữu, nhưng là ta dùng nước bọt ngậm Ô Mai sản xuất, dưới gầm trời này, chỉ lần này một bình, ngay cả ta cũng không biết công hiệu rốt cuộc là cái gì. Tiểu La Lệ vừa nói, đưa ra mang theo kim tinh ngọc dịch đầu lưỡi vòng quanh môi nhấp một hớp. Cái gọi là nước bọt, chính là nàng nước miếng thôi. Bình này mai tiên hữu, là nàng dùng chính mình nước miếng sản xuất. Chắc Bất Phàm nghe nói qua loại này nước miếng rượu, sử dụng thiếu nữ nước miếng sản xuất mà thành, đặc biệt thanh nhuận. Mà Tiểu La Lệ sản xuất ngon miệng rượu thì càng bất phàm, nó nhưng là nắm giữ 800 năm tu vi mai thụ yêu. Nàng chính miệng sản xuất nước miếng rượu, mang theo nhưng là nàng 800 năm yêu lực. Đây nếu là uống vào, được đúng lúc tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Như vậy một bình nước miếng rượu, xuất ra đi lời nói, nhất định sẽ đưa tới một đám đại lao giành cướp, thậm chí sẽ vì thế đánh vỡ ra đầu, sẽ không tiếc. Cho nên nói, Tiểu La Lệ sự lựa chọn này, đúng là rất có cám dỗ. Chọn sai, rất khác nhau chết, nhưng là tuyệt đối, như vậy một bình mai tiên hữu, có thể chính là mình. Biến thành người khác lời nói, nhất định sẽ trở nên mạo hiểm một lần, dù là bỏ mạng, cũng chết cũng không tiếc. Còn đối với cùng Chắc Bất Phàm mà nói, đây không phải là mạo hiểm, đây hoàn toàn là đưa cho hắn. Ta chọn cái này. Chắc Bất Phàm không chút do dự chỉ hướng bên trái kia một bình. Tiểu La Lệ thấy vậy, không khỏi nhíu mày lại. Lại nhanh như vậy, ngươi không suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, chọn sai nhưng là sẽ ruột gan đứt từng khúc. Sai liền sai đi, cùng lắm ở chọn lại một lần. Chắc Bất Phàm nói. Ngươi nói cái gì? Tiểu La Lệ còn cho là mình nghe lầm, chọn sai còn khả năng chọn lại ư? Chọn sai vậy coi như xong đời. Hả? Ta ý là, ta trực giác nói cho ta biết, chính là chỗ này một bình. Cái gì gọi là không có sợ hãi? Chắc Bất Phàm ỷ vào mình có thể lưu trữ sống lại, cho nên không cố kỵ chút nào tùy tiện chọn một bình. Là sinh tử là theo thiên mệnh. Có thể là đối với Tiểu La Lệ mà nói, nhưng là không còn cao hứng như vậy. Nàng hoàn toàn không cảm giác được khoái cảm, nàng muốn thấy được Trác Bất Phàm tuyệt vọng tan vỡ biểu tình. Ngươi người này chuyện gì xảy ra ạ?
Không được, ngươi cho ta lần nữa chọn.
Tiểu La Lệ biết Trác Bất Phàm chọn kia một bình là không có độc mai tiên hữu, nàng có thể không cam lòng cứ như vậy nghiêng về Trác Bất Phàm. Vì vậy nàng đem hai bầu rượu nhanh chóng đại loạn, lần này, nàng ngay cả mình cũng phân biệt không ra vậy một ấm có độc, vậy một ấm không có độc. Kết quả thế nào? Trác Bất Phàm lần nữa chỉ hướng bên trái kia một cái. Với hắn mà nói, đại loạn một vạn lần hắn đều như vậy chọn. Ngược lại có thể lưu trữ xuống lại, hắn tổng hội tuyệt đối. Ngươi chắc chắn chứ? Tiểu La Lệ nhìn Trác Bất Phàm, nàng hiển nhiên so với Trác Bất Phàm còn gấp hơn trường. Ta chắc chắn. Trác Bất Phàm mặt đầy không có vấn đề nói với Tiểu La Lệ. Không thay đổi. Không thay đổi. Trác Bất Phàm chẳng những nội tâm kiên quyết, hơn nữa sắc mặt không thay đổi, hắn chính là giảo định kia một bình. Tốt lắm, liền một bình, uống đi, độc chết ngươi tên con kiếp. Tiểu La Lệ tức giận tới mức tiếp tục tức giận mắng Trác Bất Phàm. Nàng bây giờ chỉ hy vọng nhìn thấy Trác Bất Phàm uống được độc hữu, sống không bằng chết bộ dáng. Trác Bất Phàm không để ý tới Tiểu La Lệ mắng, hắn mở ra tự lựa chọn cái kia hồ lô rượu, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi đến, một cái hướng bụng mình trong giới vào. Cô lỗ cô lỗ cô lỗ Tiểu La Lệ nhìn Trác Bất Phàm kia ngọa ngậy cục xương ở cổ họng, không nhịn được mình cũng nuốt nước miếng một cái. Độc chết hắn, độc chết hắn, độc chết hắn, nàng siết chặt quả đấm nhỏ, dùng sức nhi nguyền rủa Trác Bất Phàm. Kia Trác Bất Phàm cũng là hào khí, một hơi thở đem kia bầu rượu uống một hơi cạn sạch, liền một giọt đều không thừa. Đợi đến cuối cùng một giọt rượu từ hồ lô rượu miệng nhỏ vào Trác Bất Phàm trong miệng sau, loảng xoảng Trác Bất Phàm trong tay hồ lô rượu đột nhiên rơi xuống đất, ngay sau đó hắn dùng tay phải bóp cổ họng mình. A a a, Trác Bất Phàm trợn to con ngươi, diện mục dữ tợn nằm ở trên bàn đá kêu thảm. Thấy như vậy một màn, Tiểu La Lệ trong nháy mắt cười lớn, vỗ tay kêu to, cười trên nỗi đau của người khác hô. Cho ngươi cố làm ra vẻ, độc chết ngươi cho vương bắt đạn. Chương 64, cửu chuyển sinh tử quyết đệ nhị truyện. Trác Bất Phàm uống kia bầu rượu sau, đất bóp lại chính mình cổ họng. Tiểu La Lệ nhìn thấy một màn này, thích nghe ngóng, gào khóc cười to. Ngay tại nàng cho là có thể nhìn thấy Trác Bất Phàm lộ ra mặt đầy hối tiếc, tràn đầy không cam lòng biểu tình lúc, Trác Bất Phàm nhưng là đột nhiên thấp giọng cười lên, ha 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 ha, trêu chọc ngươi chơi đây. Bầu rượu này không có độc. Trác Bất Phàm cố ý trêu chọc kia Tiểu La Lệ, hắn vận khí không tệ, lại đoán đúng, uống vào rượu chính là Tiểu La Lệ mai tiên hữu. Ngươi, ngươi dám lừa gạt lão tổ, ta muốn giết ngươi. Tiểu La Lệ thở hổn hển, nhưng xuất thủ, sau lưng kia cây mai phóng ra mấy chục cây tiêm thứ hướng Trác Bất Phàm xuyên bắn đi. Vừa mới vẫn còn ở được nước Trác Bất Phàm, bị bất thình lình một màn cho dọa cho giật mình. Mắt thấy bạo tẩu Tiểu La Lệ muốn giết mình, liền trong lúc nguy cấp này, đột nhiên Trác Bất Phàm trước ngực treo kia mảnh nhỏ lá héo vàng thả ra kim sắc huyền ánh sáng. Huy hoàng tràn ngập, tạo thành một đạo vòng hình năng lượng cầu, đem Trác Bất Phàm bọc lên toàn bộ tập kích hướng Trác Bất Phàm chợt đâm, trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, vỡ vụn đầy đất. Ngay sau đó, từ kia nhức mắt chói mắt huy hoàng bên trong, đi ra một bóng người xinh đẹp. Tay nàng cầm quạt tròn, bước liên tục nhẹ lay động, mang theo một đạo hà hốc thu phong, từ đẹp như bức họa như vậy huy hoàng bên trong đi ra. Mạc Thu tỷ, Trác Bất Phàm thấy như vậy một màn, không khỏi cả kinh. Vậy từ diệp tử bên trong đi ra mỹ nhân, chính là Bát Nguyệt lâu trên thuyền Mạc Thu. Mà kia là cây, cũng chính là Mạc Thu đưa cho hắn. Tiểu đệ đệ, chúng ta lại gặp mặt. Mạc Thu quay người lại, nhìn về phía Trác Bất Phàm. Có thể rõ ràng nhìn thấy, giờ phút này Mạc Thu trên người lại một vòng kim sắc đường danh, cũng không phải là thể. Trác Bất Phàm lập tức phát giác, trước ngực mình cái viên này là khô, đã biến mất. Hiển nhiên là khô, biến thành Mạc Thu, nhưng lại không phải chân chính Mạc Thu, nói là một cái phân thân càng là thích hợp. Tình huống trước mắt đã vượt qua Trác Bất Phàm có thể hiểu được phạm vi. Vào thời khắc này, trong bụng hắn mặt truyền tới một trận quặn đau. A, Mạc Thu tỷ, ta khả năng ăn xấu bụng, làm phiền ngươi giúp ta chống đỡ một hồi. Theo trong cơ thể truyền tới trận trận kích động năng lượng, Trác Bất Phàm nhận ra được, vừa mới uống Mai Tiên Tửu bắt đầu có hiệu lực. Mai Tiên Tửu có công hiệu gì, hắn cũng không biết, nhưng là coi như Mai yêu sản xuất rượu ngon, khẳng định không phải bình thường. Hắn đứng dậy hướng khu vực an toàn chạy đi, nghĩ tưởng phải nhanh một chút tiêu hóa một cổ năng lượng. Ô Mai dưới tảng cây Tiểu La Lệ thấy vậy, hai cái liêu diệp nhi tựa như lông mày sắp đảo thụ lên nên nhân loại chết, ngươi dám trêu chọc lão tổ, đưa ta Mai Tiên Tửu. Tiểu La Lệ tay trái nô lên cao dương lên, nhất căn mang theo hoa mai nhiều đóa đằng mạn xuất hiện ở trong tay nàng. Kia đằng mạn hóa thành một cây trường tiên, thẳng tắp hướng Trác Bất Phàm ầm ầm hạ xuống. Phong tới. Chợt một tiếng rượu âm truyền tới, như chọc thế ánh sáng hạ xuống, một đạo cuồng phong hướng kia Tiểu La Lệ cuồng hô đi. Tiểu La Lệ tới liền vóc người nhỏ thấp, bị đại gió thổi một cái, lúc này trên không trung dạo dựng. Nếu không phải dùng trong tay đằng mạn cuốn lấy viên kia đại ô mai cây, nàng đã sớm bị thổi sang 300m cao cao không chi trung. Sú bà nương, cho lão tổ tránh ra. Tiểu La Lệ lên tiếng quát một tiếng, dâng trào yêu lực ầm ầm mà ra, cuốn lên ngàn vạn hoa mai mưa rơi, đánh sơ sắc Mạc Thu gọi tới gió lớn. Đây chính là không được chứ, tiểu yêu tinh. Đem Vân Mộng Châu giao ra đi, tỷ tỷ ta cũng không muốn đại khai sát giới. Mạc Thu vẫn không nhúc nhích, trong tay nàng như cũng nhẹ lay động và tròn, trên mặt vẫn bình thản ung dung. Ngươi nói ai là tiểu yêu tinh đây? Xú nữ nhân, đừng cho ta hít mắt, trợ to ngươi mắt chó cho ta nhìn xem một chút, lao tổ ta nhưng là nắm giữ 800 năm yêu lực đại yêu. Tiểu La Lệ tức giận, thở phì phò dáng vẻ, giống như Trác Bất Phàm ra tiểu chất nữ nhi như thế, kìm nén đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rõ ràng là như vậy tức giận, lại khiến người ta buồn cười. Chính là 800 năm liền dám tự xưng đại yêu. Vân Mộng Châu cũng không phải là như ngươi vậy tiểu yêu tinh có tư cách nắm giữ, không cho lời nói, cũng đừng trách tỷ tỷ chém yêu biện hộ. Mạc Thu nói xong, trên người khí thế đột nhiên bùng nổ. Một đạo hào quang màu vàng nóng từ trên người nàng phóng lên cao, dưới vào thương cung, kích động đỉnh đầu Bách Lý Phong Vân. Tránh ở nơi thật xa Trác Bất Phàm, sau khi thấy một màn này, nội tâm không khỏi âm thầm khiếp sợ. Đây chính là Mạc Thu tỷ thực lực. Hắn biết Mạc Thu rất bất phàm, thật không nghĩ đến, nàng bề ngoài nhìn qua nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, trong cơ thể lại tích chứa phiên giang đảo hải năng lượng. Không trách chính mình liền nàng một giọt máu cũng chịu được không, nữ nhân này, thật đáng sợ. A a a, lại tới, kia Mai tiên hữu. Trác Bất Phàm đất che lồng ngực, chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như là có một con thú ở đụng nhau thân thể của hắn liền. Đầu kia thú, đúng là hắn uống kia ấm Mai tiên hữu. Mai tiên hữu không phải là phổ thông rượu, bên trong ẩn chứa tiểu La Lệ 800 năm yêu lực. Trác Bất Phàm tất cả uống vào, hiển nhiên đối với thân thể của hắn sinh ra cực lớn gánh nặng. Cùng lúc đó, Trác Bất Phàm cảm giác mình thân thể đang dục dịch, tu luyện cửu chuyển sinh tử quyết, chuẩn bị mở khai đệ nhị chuyển tu luyện. Đáng chết, không sẽ vào lúc này, để cho ta gượng ép tu luyện cửu chuyển sinh tử quyết đệ nhị chuyển chứ? Trác Bất Phàm nội tâm hoảng sợ, cũng không hay a. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị. Không kịp, lưu lại. Thời gian coi chờ ta, bởi vì Trác Bất Phàm tu luyện cửu chuyển sinh tử quyết, đã cảm ứng được Trác Bất Phàm thể chất thích hợp tiến hành đệ nhị chuyển tu luyện. Đây chính là cửu chuyển sinh tử quyết cùng những công pháp khác chỗ bất đồng. Tu luyện môn công pháp này chủ đạo người, không phải là tu luyện giả thân, mà là công pháp. Làm công pháp cho rằng ngươi thể chất thích hợp tiến hành đệ nhị chuyển lúc thời điểm tu luyện, nó sẽ lần nữa chủ đạo thân thể ngươi, hoàn thành đệ nhị chuyển tu luyện. Trác Bất Phàm khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy trong cơ thể sinh tử huyền cung bên trong, đột nhiên xuất hiện cái đó người tí hon màu vàng nhi. Cái đó người tí hon màu vàng nhi chính là cựu chuyển sinh tử quyết. Công pháp không phải là văn tự ghi lại hoặc ngọc giản truyền hồn. Nó thân giống như là một cái có sinh mệnh tiểu kim nhân. Chỉ cần đệ nhất chuyển tu luyện thành công, sẽ tồn tại ở chính mình sinh tử huyền thể bên trong. Một khi thể chất đạt tới công pháp công nhận tiêu chuẩn, như vậy tiểu kim nhân nhi sẽ xuất hiện lần nữa, cưỡng ép chủ đạo thân thể, cưỡng ép tu luyện. Cho nên Trác Bất Phàm mới nói đây là trên đời tối bây tra công pháp, một khi tu luyện, liền không có đường quay về. Bởi vì tiếp theo tu luyện xong toàn bộ không chịu chính mình bả khống, ai luyện người đó chết. Trác Bất Phàm ở đệ nhất chuyển thời điểm, cũng đã chết hơn 10 lần, hắn rất khó tưởng tượng, đệ nhị chuyển hắn sẽ chết bao nhiêu lần. Sau này nếu muốn mưu hại người khác, liền đem bẫy tra công pháp đưa cho hắn luyện, ta muốn bây chết hắn. Trác Bất Phàm nghĩ đến ghi chép cựu chuyển sinh tử quyết bị quyển chính xác cách dùng, kia chính là dùng để cho người khác hạ sáo, chôn giết địch nhân. Cái này ai luyện người đó chết công pháp, chắc hẳn trên đời trừ Trác Bất Phàm, cũng không người có thể còn sống tu luyện tới cuối cùng. Vận khí tốt, có thể sẽ tu luyện tới đệ tam chuyển, đệ tứ chuyển. Vận khí không được, đệ nhất chuyển liền treo. Ngay tại Trác Bất Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên kia trong cơ thể người tí hon màu vàng nhi động. Tới sao? Cựu chuyển sinh tử quyết đệ nhị chuyển sống không bằng chết. Chương 65, sống không bằng chết tu chân một đường, ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, siêu phàm tăng quan. Ở cái giai đoạn này người được gọi là cường giả, siêu phàm người. Giai đoạn thứ hai, đăng tiên tăng bộ. Ở cái giai đoạn này người được gọi là đại năng, chân nhân. Giai đoạn thứ ba, vĩnh sinh tam nan. Ở cái giai đoạn này người được gọi là thánh nhân, thiên nhân, chân tiên. Riêng lớn tu tiên giới, đông tây nam bắc bốn đại tu chân thần châu, cơ hồ 8 phần 10 tu tiên giả, cả đời chỉ dừng lại ở giai đoạn thứ nhất mà thôi. Siêu phàm tăng quan, ba cửa hải người, tinh khí thần. Tinh vi thể phách chi tinh, khí vi thể chi khí, thần vi tiên tiên thần hồn. Ba cửa hải siêu phàm, liền tiến vào giai đoạn thứ nhất tu luyện. Chính bởi vì luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Ở nơi này giai đoạn thứ nhất, trọng yếu nhất chính là tu hành giả cá nhân thể chất. Thể chất quyết định vị lai, thể chất quyết định thành tựu. Tu luyện cái gì thể chất, sẽ đản tức cái gì, tu luyện tức giận cái gì, sẽ sinh ra như thế nào hậu thiên thần hồn. Cho nên thế giới này mới sẽ đem công pháp luyện thể nhìn đến thập phân trọng yếu, mới có thiên địa huyền hoàng như vậy cấp bậc phân chia. Trác Bất Phàm rất may mắn, hắn tu luyện cửu chuyển sinh tử quyết, chính là thượng cổ huyền đế lưu luyện thể thần công, tu luyện được sinh tử huyền thể cấp bậc không biết, nhưng là tuyệt đối không kém gì một loại thiên cấp thể chất. Chỉ bất quá, công pháp này mặc dù như bức, nhưng là lại rất bê tra. Một khi bắt đầu tu luyện, sẽ không chịu chính mình khống chế. Trác Bất Phàm bởi vì uống tiểu La Lệ Mai tiên hữu, đưa đến hắn thể chất ở lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, bén nhạy, mềm dẻo chờ khắp mọi mặt đều được tăng lên. Cũng vì vậy, công pháp phán định Trác Bất Phàm bây giờ thể chất thích hợp tiến hành cửu chuyển sinh tử quyết đệ nhị chuyển tu luyện, sống không bằng chết. Cửu chuyển sinh tử quyết đệ nhị chuyển sống không bằng chết. Đến cái giai đoạn này, Trác Bất Phàm trong cơ thể tử khí bắt đầu lớn mạnh, tức giận bắt đầu nhỏ yếu. Sau khi luyện thành, Trác Bất Phàm sẽ giống như người chết một loại không tức giận chút nào, ngay cả mặt mũi sắc cũng sẽ trở nên cực kỳ tái nhợt. Cả người làm cho người ta khí tức cũng sẽ trở nên sơ xác tiêu điều với ấm lãnh. Thuộc về cái giai đoạn này Trác Bất Phàm, đối với tử khí vận dụng xa mạnh hơn nhiều cùng tức giận, hắn giống như là một cái từ tu la trong môn đi ra tử thần. Trên người tràn đầy làm người ta không rét mà run khí tức. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trác Bất Phàm phải có thể thông qua sống không bằng chết khảo nghiệm. Trác Bất Phàm hai chân xếp bằng ngồi dưới đất, trong cơ thể công pháp tiểu nhân bắt đầu tiếp thu thân thể của hắn, hơn nữa trợ giúp Trác Bất Phàm tiến hành đệ nhị chuyển tu luyện. Chỉ thấy Trác Bất Phàm sinh tử huyền cung, nguyên âm dương thăng bằng sinh tử nhị khí. Trong lúc bất chợt tử khí bắt đầu lớn mạnh, tức giận bắt đầu yếu bớt. Sự cân bằng này bị đột nhiên đánh vỡ sau, Trác Bất Phàm thân thể bắt đầu xuất hiện kịch liệt bài xích, bắt đầu run lẩy bẩy. Hắn cả người trên dưới cũng bắt đầu một hồi sinh cơ bừng bừng, một hồi không khí trầm lặng. Một hồi kim quang trôi lơ lửng, một hồi hắc khí lơ lửng. Trong cơ thể hắn khí huyết càng làm một hồi như phiên giang đảo hải, một hồi tựa như nước suối trầm lưu, một hồi là sóng gió cuồn cuộn, một hồi là vùng đồng bằng. Thân thể giống như là bản tọa tử vong xe cắp treo như thế, lên xuống không chừng. Rất nhanh, Trác Bất Phàm trong cơ thể sinh tử huyền cung bên trong, hắc sát tử khí mấy có lẽ đã toàn bộ chiếm cứ, mà bạch sát tức giận
lại trở nên cực sự nhỏ yếu, chỉ chiếm theo một tấc nơi. Giống như là gương mặt chậu vòng tròn lớn hình giấy đen, trung ương bọc một cái to bằng đậu tương điểm trắng. Tử khí đang không ngừng ăn mòn kia một điểm cuối cùng nhi tức giận. Giống vậy, tức giận đang không ngừng kháng cự tử khí xâm phạm. Mà chắc bất phàm muốn làm, chính là đem hai loại sức mạnh đạt tới thăng bằng, không cho phép tử khí đem tức giận toàn bộ thôn phệ. Nếu không lời nói, hắn cũng sẽ bị tử khí cắn trả, bay sắp biến thành một cỗ thây khô, sau đó tan thành mây khói. Sở dĩ danh hiệu đệ nhị chuyển là sống không bằng chết, cũng là bởi vì muốn đạt tới cái loại này thăng bằng, thân liền là một kiện làm người ta sống không bằng chết sự tình. Tới, chắc bất phàm cảm thụ trong cơ thể sinh tử huyền khí ở tranh cướp lẫn nhau. Tử khí tựa như cùng một con đói bụng tham lang, không ngừng tấn công với thôn vệ sinh tử một điểm cuối cùng nhi theo hơi thở nơi. Ở đó điên cùng thôn vệ xuống, tức giận trở nên càng ngày càng ảm đạm. Chắc bất phàm khống chế tử khí tam thực, cố gắng muốn đem đầu này tham lang thuần phục thành một cái ngoan ngoan chu chó. Kết quả tham lang cuối cùng là tham lang, chắc bất phàm ý chí không cách nào áp đảo nó tham lang trên. Cuối cùng, kia tử khí chợt một tiếng đem tức giận toàn bộ thôn vệ. Chắc bất phàm trong nháy mắt ngộp ép. Mẹ tiếp, xong đời. Chắc bất phàm ngẩn người một chút, trong cơ thể sinh tử huyền cung chỉ để lại tử khí, tức giận dĩ nhiên vô tổn. Không có tức giận sinh tử huyền thể, bắt đầu nhanh chóng tan vỡ. Kia tử khí giống như là một đoàn màu đen gió lốc, hô một tiếng từ chắc bất phàm trong cơ thể bắt đầu khuếch tán. Sau đó chắc bất phàm trong cơ thể khí huyết bắt đầu suy bại, nội tạng bắt đầu khô kiệt, cốt cách bắt đầu nát bấy, da thịt bắt đầu rụng. Sau đó, hắn hai mắt tối sầm lại, ngã xuống đất bỏ mình, hóa thành một cổ thây khô. Ngay sau đó thây khô biến thành khô lâu biến thành phấn vụn, hết thảy cơ hồ chỉ phát sinh ở trong nháy mắt tiểu đệ đệ. Đang cùng Mai Thụ Yêu chiến đấu Mạc Thu, đột nhiên cảm nhận được sau lưng chuyển tới bàng bạc tử khí, xoay người lại nhìn một cái, nhìn thấy không giải thích được biến mất chắc bất phàm. Một màn kia, đúng là đem Mạc Thu bị dọa cho phát sợ. Ngay cả kia tiểu La Lệ cũng ngẩn người một chút, hai người trợn mắt nhìn chắc bất phàm thi thể ngã xuống, sau đó hóa thành một luồng bụi bặm, biến mất ở không trung. Ai, thật là số khổ, lại chết sao? Nhìn trước mắt bà phiến lưu lại môn. Phía trên phân biệt biết, chiếc Ô Mai phái di tích, Bát Nguyệt lâu thuyền, bại tham mà. Cam tư ca. Bây trà công pháp. Xem ra ta lại muốn làm chết tử tế cái một hai chục khắp chuẩn bị. Mặc dù đã sớm biết, tu luyện cửu chuyển sinh tử quyết, thân chính là cửu tử nhất sinh. Nhưng là lặp đi lặp lại chết, chắc bất phàm tinh thần lực cũng là chịu đủ tàn phá. Tại sao các nhân vật chính nhi có thể một đường như bức hưng hống, dễ như bỡn, kéo bạo nổ toàn thế giới? Mà ta tu luyện cái phá công pháp, đều phải chết trước trăm ngàn lần. Cái này còn có thiên lý không có. Chắc bất phàm đoán trách kêu hai tiếng, biết đây là vô lực phản kháng sau, hắn lần nữa bổ nhiệm. Trở lại đi. Hắn đứng dậy đi tới đệ nhất phiến lưu lại bề mặt trước, sau đó đẩy ra kia cánh cửa. Bước ra chân trái, đi vào. Đệ nhị chuyển, lần thứ hai tu luyện, bắt đầu. Lần nữa trở lại tu luyện trước, Mạc Thu cùng tiểu La Lệ chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chắc bất phàm khoanh chân ngồi xuống, lần này hắn làm xong chịu hết hành hạ chuẩn bị. Trong cơ thể, một lần nữa bắt đầu phiên giang đảo hải, bắt đầu mưa rông gió giật. Rất nhanh, trong cơ thể tử khí bao phủ toàn bộ sinh tử huyền cung, chỉ để lại một luồng tức giận còn sót lại. Chắc bất phàm thấy vậy, cố gắng khống chế trong cơ thể toàn bộ kinh mạch, cẩn thận từng ly từng tí thao túng tử khí vận hành. Lần thứ hai, chắc bất phàm rốt cuộc có chút cảm giác. Nếu như nói lần đầu tiên tử khí là một con tiêu căng khó thuần tham lang, như vậy lần này chắc bất phàm tìm đúng phương thức sau, đầu kia tham lang bắt đầu trở nên ngoan ngoãn rất nhiều. Có thể chắc bất phàm, ngươi có thể tin tưởng chính mình. Chắc bất phàm bắt đầu khích lệ chính mình, chậm rãi cho kia tử khí làm áp lực, bắt đầu từ từ khống chế tử khí. Loại cảm giác đó, giống như là một vị tuần thú sư ở mênh mông trên thảo nguyên, nhìn thấy một con sói đói, sau đó từ từ duỗi ra bản thân tay trái, đi vớt ve đầu kia sói đói cái chán. Loại hành vi này chính là đang chơi mệnh. Hãy cùng chắc bất phàm bây giờ cảm giác một lông như thế, nếu là kia cuồng bạo tử khí đột nhiên cắn trả lời nói, kia chắc bất phàm liền oanh nói cái gì tới cái gì. Ngay tại chắc bất phàm cho là mình lần này có thể thành công khống chế tử khí thời điểm, kia tử khí đột nhiên cắn trả, oanh một tiếng đem kia một điểm cuối cùng nhi tức giận nuốt chửng lấy. Trong nháy mắt đó, chắc bất phàm buông tha, lại đặc biệt sao chết. Vận mệnh, tiếp nhận vận mệnh, chắc bất phàm ổn định nhận lấy bi thương địa mệnh vận. Chương 66, công thành. Theo lần thứ hai tu luyện thất bại, chắc bất phàm một lần nữa trở lại lưu lại không gian. Tiếp tục đi. Chắc bất phàm có một cái ưu điểm, đó chính là tương đối cố chấp. Thất bại, vậy thì một lần nữa, chung quy có một lần, có thể thành công. Lưu trữ. Kèm theo lưu trữ cửa mở ra, chắc bất phàm bắt đầu tiến hành lần thứ ba tu luyện. Giai đoạn thứ hai, tử khí giống như phong bạo, mà tức giận giống như là trong báo tố một chiếc thuyền con. Muốn để cho tức giận cùng tử khí cùng tồn tại, phải tìm tới phong bạo cùng thuyền nhỏ sinh tồn phương thức. Phong bạo mắt không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Phong bạo bên trong mắt ảnh hưởng là nhỏ nhất. Ở phong bạo bên trong mắt, cho dù là một chiếc thuyền con, cũng có thể sinh tồn. Ở trước khi bắt đầu, chắc bất phàm thông qua tự mình tổng kết, rất nhanh phát hiện đệ nhị chuyển chính xác phương thức tu luyện. Đó chính là để cho tử khí tạo thành một cái to đại phong bạo, để cho tức giận tồn tại ở phong bạo trong mắt. Ở phong bạo bên trong mắt tức giận thì có thể sinh tồn. Thử một chút, chắc bất phàm bắt đầu tiến vào lần thứ ba tu luyện. Theo lần thứ ba tu luyện bắt đầu, chắc bất phàm rất nhanh tiến vào lần thứ hai lúc thời điểm tu luyện tìm tới cái đó trạng thái. Dựa theo chính mình ngay từ đầu ý tưởng, đem tóc kia điên như vậy tham lang, điều giáo thành ngoan ngoan chu chó. Lần này, tử khí thành thật, không có đối với tức giận tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Mỗi lần nghĩ tưởng phải chiếm đoạt trung ương tức giận thời điểm, cũng sẽ bị chắc bất phàm kịp thời khống chế được. Cái này rất giống là một con chó, nhìn thấy một cái xương, nó muốn xông lên cắn một cái thời điểm, luôn có thể bị nó chủ nhân cho kéo. Rất tốt, chính là như vậy,
chính là loại cảm giác này. Chắc bất phàm cảm giác, tử khí trở nên càng ngày càng ôn hòa, bắt đầu tự mình xoay tròn, ở đó tử khí trong gió lốc tạo thành một cái phong nhãn. Mà kia một đóa tiểu tiểu tức giận, chính là ở đó phong trong mắt. Phong bạo bên trong mắt bộ sức gió là nhỏ nhất, đây cũng là cựu chuyển sinh tử quyết đệ nhị chuyển chân chính trạng thái. Ở to lớn tử khí trong gió lốc, tức giận có thể có một mảnh chính mình không gian sinh tồn. Tức giận cùng tử khí, đạt tới cùng tồn tại. Như vậy trạng thái, chính là chắc bất phàm ngay từ đầu liền suy tính ra trạng thái. Chính là như vậy, thành công, ta thành công. Nhìn tức giận ở đó tử khí phong bạo trong mắt, như một đóa tiểu hỏa miêu một loại lòng lánh. Chắc bất phàm nội tâm, sinh ra một vui mừng như điên. Thật thành công. Ngay tại chắc bất phàm cho là, hắn không cần lại nếm thụ một lần tử vong đau thời điểm. Đột nhiên, kia lẳng lặng trôi lơ lửng ở phong bạo trong mắt tức giận, lại tự động diệt, biến mất. Tổ thảo, chuyện gì xảy ra? Bất thình lình biến cố, để cho chắc bất phàm có chút ứng phó không kịp. Nhưng mà chờ đến hắn khi phản ứng lại sau khi, đã trễ, hắc sát tử khí, đã đem kia yếu ớt này ít điểm tức giận nuốt chửng lấy. Thân thể của hắn, một lần nữa suy kiệt, điêu linh, phá toái, hủy diệt. Lần thứ ba tu luyện, thất bại. Đứng ở lưu lại không gian ba phiến lưu lại trước đại môn, chắc bất phàm lộ ra tương đối tỉnh táo. Không sai, hắn rất tỉnh táo, không có lại cuồng loạn gầm thét. Loại cảm giác đó rất kỳ lạ, hắn phát hiện mình giống như là chui vào một đạo nan giải mê đề bên trong, toàn tâm vùi đầu vào giải đáp vấn đề khó khăn ý nghĩ chính giữa. Trước mắt cựu chuyển sinh tử quyết đệ nhị chuyển huyền công, không thể nghi ngờ là chính là một đạo mê đề. Chắc bất phàm đầy đầu suy nghĩ, liền lại như thế nào giải khai cái này mê đề. Càng suy nghĩ, càng mê muội, vì vậy để cho hắn càng khó mà tự kiềm chế. Không đúng, lần thứ ba thời điểm rõ ràng đã rất hoàn mỹ, tử khí trong gió lốc tạo thành sức ảnh hưởng tối cơn bão nhỏ mắt, làm sao có thể sẽ sai lầm, rốt cuộc là nơi đó có vấn đề. Chắc bất phàm lâm vào trầm tư, đã quên hắn bây giờ là đã chết trạng thái. Rốt cuộc là nơi đó có vấn đề. Chắc bất phàm tay cũng còn đang tại so sánh. Rõ ràng phong bạo bên trong mắt ảnh hưởng là nhỏ nhất, tại sao kia tức giận vẫn sẽ bị thôn phệ? Chắc bất phàm trong mày, hắn suy nghĩ rất lâu, đột nhiên, hắn linh quang chợt lóe. Tử khí phong bạo biện pháp không có vấn đề, phong bạo mắt đi thành cũng không có vấn đề. Vấn đề mấu chốt là, tức giận quá yếu, nhỏ yếu như vậy, cho dù là ở phong bạo bên trong mắt, cũng không khả năng hoàn toàn không phong. Chắc bất phàm suy nghĩ bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, đây chính là học bá ở lâm vào suy nghĩ thời điểm thần kỹ trạng thái. Đi qua 3 lần tu luyện, hắn phát hiện một cái vấn đề trọng yếu. Hắn một mực chỉ chú ý tử khí tu luyện, chỉ muốn sẽ chết khí biến thành một đoàn tử khí phong bạo, lại quên tức giận tu luyện. Sinh và tử, lẫn nhau tồn đắn bó, có sinh thì có tử, có chết thì có sinh. Đệ nhị chuyển tu luyện yếu quyết không là tử khí, mà là sinh khí. Ở tử khí khổng lồ như thế như phong bạo dưới bình thường tình huống, tức giận vì đạt được đến thăng bằng, chính mình thì nhất định phải trở nên đủ cường đại. Tha để cho tử khí sinh ra phong bạo mắt, cho tức giận một mảnh không gian sinh tồn. Vì sao không để cho tức giận chính mình trở nên mạnh mẽ, chính mình phá vỡ tử khí bao phủ? Một phen đổi vị trí suy nghĩ sau, chắc bất phàm bừng tỉnh đại ngộ. Giống như là hắn đang giải đáp một đạo mê đề thời điểm, lâm vào bình cảnh. Đột nhiên phát hiện mình bắt đầu lại từ đầu, đổi một phương hướng suy nghĩ, câu trả lời đang ở trước mắt. Chính là cái này, không thành vấn đề, đây mới là chính xác giải đáp phương thức. Chắc bất phàm mừng rỡ như điên, hắn lần nữa đẩy ra lưu trữ đại môn. Lần này, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, lộ ra tự tin vô cùng. Lần đầu tiên phát hiện, chết, còn như thế tự hào. Hô, lần thứ tư tu luyện, bắt đầu. Chắc bất phàm hít thở một hơi thật sâu, lần này, hắn mang trên mặt tuyệt đối tự tin. Làm công pháp tiểu nhân bắt đầu đem trong cơ thể hắn sinh tử huyền khí đại loạn thời điểm, chắc bất phàm liền đã làm tốt chuẩn bị. Rất nhanh, tử khí bắt đầu bao phủ hắn sinh tử huyền cung. Tức giận trở nên càng ngày càng ảm đạm. Ngay tại lúc này, nhìn thấy tức giận trở nên càng ngày càng ảm đạm trước mắt, chắc bất phàm nắm lấy thời cơ, bắt đầu khống chế kia yêu đất tức giận. Cùng trước kia ngay từ đầu liền khống chế tử khí bất động, lần này, chắc bất phàm sinh tử nhị khí đồng thời khống chế. Bất quá hắn đối với tức giận khống chế càng tỉ mỉ. Cái gọi là cựu chuyển sinh tử quyết, vô luận là một giai đoạn nào, đều phải đạt tới sinh tử thăng bằng. Giai đoạn thứ hai, tử khí mặc dù khổng lồ, tức giận mặc dù nhỏ yếu, nhưng là không trở ngại hai người cùng tồn tại. Nếu như tức giận mật độ cũng khá lớn, như vậy viên đạn chi tức giận cũng có thể cùng bảng bạc tử khí tương đối. Chắc bất phàm trở về đến ngay từ đầu tu luyện sinh tử quyết thời điểm, nắm giữ sinh tử thăng bằng chân lý. Nếu sinh tử thăng bằng, tức giận như vậy cùng tử khí ít nhất ở về chất lượng muốn như thế. Chắc bất phàm làm được, đem thật sự có sinh khí, cô động thành một viên to bằng đầu tương sinh chi tinh túy. Nhìn qua mặc dù rất nhỏ, nhưng là kia một điểm sinh khí chất lượng, lại cùng bao phủ nó những thứ kia tử khí chất lượng tương đối. Kia to bằng đầu tương tức giận bắt đầu xoay tròn, phá vỡ tử khí bao phủ. Trung quanh tử khí mặc dù rất là cuồng bạo, lại hoàn toàn không dám đến gần, ngược lại thì đi theo nó xoay tròn lên. Chắc bất phàm thông qua nội thị, nhìn thấy làm người khác vạn phần rung động một màn. Kia tiểu tiểu to bằng đầu tương tức giận, nó giống như là một viên vũ trụ thâm không trung hành tinh, lặng lặng chuyển động, trung quanh tử khí phong bạo, giống như là tinh vân một dạng vòng quanh nó xoay tròn. Ngân hà, chắc bất phàm không nhịn được thở dài nói, hắn có thể cảm nhận được, kia sinh tử nhị khí, rốt cuộc không can thiệp chuyện của nhau, hoàn mỹ thực hiện cùng tồn tại. Hắn cựu chuyển sinh tử quyết đệ nhị chuyển, thành. Chương 67, Vân Mộng Châu cựu chuyển sinh tử quyết đệ nhị chuyển sống không bằng chết. Lần này chắc bất phàm chỉ dùng 3 cái mệnh liền đổi lấy thành công. Sau khi luyện thành chắc bất phàm, cảm nhận được trong cơ thể liên tục không ngừng năng lượng. Sinh tử huyền khí sinh ra năng lượng tựa như cùng 2 cái nguồn suối, đệ nhất chuyển thời điểm, bọn họ có lẽ chỉ có một chỉ động lớn nhỏ. Tới đệ nhị chuyển, bọn họ biến hóa thành quả đấm đại.
cảm thụ liên tục không ngừng sinh tử huyền khí đánh thẳng vào chính mình tứ chi bách hải, chắc Bất Phàm rất muốn tìm người thử một chút chính mình thân thủ.
Đúng, Mạc Thu tỷ cùng lão kia yêu lọ lì còn đang chiến đấu, bây giờ ta chắc có tư cách hỗ trợ một chút.
Luyện Thành đệ nhị chuyển chắc Bất Phàm trở nên tự tin không ít, hơn nữa ở trên người hắn liền một cổ khí sơ sát tiêu điều, khiến cho người không rét mà run.
Rất nhanh, hắn chạy về chiến trường, nơi này chiến đấu đã sớm biến thành thần ma đại chiến.
Ầm. Kia Mai yêu thon nhỏ thân thể từ trời cao nặng nề rơi xuống, té xuống đất, một tiếng ầm vang, đập bể mặt đất.
Biến thành người khác lời nói, khả năng đã sớm bể đầu chảy máu, nhưng mà Mai yêu lại lạnh nhạt từ dưới đất bò dậy, nàng má trái xuất hiện vài vết rách, giống như đào bút bê như thế.
"Toái,
Mạc Thu tỷ, cần ta giúp một tay sao?"
Chắc Bất Phàm chạy tiến lên dò hỏi.
Mạc Thu nghe xong, cười một tiếng nói, "Tiểu đệ đệ chờ liền có thể, nơi này liền đóng cho tỷ tỷ đi."
"Ồ,
tiểu đệ đệ cho tỷ tỷ khí thế thế nào có chút không giống?"
Mạc Thu híp mắt nhìn về phía Chắc Bất Phàm, nàng ở Chắc Bất Phàm trên người cảm nhận được một cổ khá thấp chìm khí tức, thậm chí để cho nàng đều cảm thấy có chút lạnh giá.
"Tỷ tỷ cẩn thận."
Chắc Bất Phàm không có giải thích, mà là một tiếng sợ tê.
Cách đó không xa, kia tiểu La Lệ đã lần nữa từng giết mấy chục cây đằng mạn từ dưới đất phóng lên cao, lẫn nhau lần lượt thay nhau, tạo thành một đạo to lớn thiên võng, ý muốn đem Chắc Bất Phàm cùng Mạc Thu bá phủ.
Ở đó đằng mạn thượng, dài móc câu như vậy tiêm thứ, không khó tưởng tượng, những tiêm thứ đó bên trong nhất định có nào đó kịch độc.
Mắt thấy kia đằng mạn lưới vô thiên cái địa tới, Chắc Bất Phàm đã gọi ra trong tay thiên tà kiếm, chuẩn bị làm một trận lớn.
Bất quá, có vô cùng thu ở, Chắc Bất Phàm cũng chỉ có thể một màu máu nóng mà vô phát tiên nơi.
Mạc Thu ngón tay ngọc chiêu diêu, trong tay quạt tròn nô lên cao nhẹ nhàng xẹt qua, giống như bên dòng suối hoán sa một dạng kéo theo một cổ thu phong, tạo thành một đạo to lớn vỏ trứng hình cái lồng khí, đem chính mình cùng Chắc Bất Phàm bọc lên kia phô thiên cái địa đè xuống đằng mạn, ở chạm được kia cái lồng khí trước mắt, ngược lại vỡ thành phấn vụn.
"Tiểu yêu tinh, còn có thủ đoạn gì nữa? Mặc dù sử dụng được, tỷ tỷ ta đều cho ngươi từng cái tiếp lấy."
Mạc Thu lộ ra tùy tính mà ổn định.
Kia Mai yêu tiểu La Lệ đã là kiềm lư kỹ cùng, nhưng là Mạc Thu thủ đoạn lại chỉ hiện ra một góc băng sơn.
Chắc Bất Phàm có thể thám thía cảm nhận được, song phương thực lực sai biệt.
Không trách Mạc Thu không cần hắn hỗ trợ, bởi vì này hoàn toàn chính là một trận còn ăn nhiêu a.
Thấy như vậy một màn sau, Chắc Bất Phàm phản ngược lại có chút thương tiếc kia tiểu La Lệ.
Tiếp tục đánh xuống, nàng hoàn toàn là không có phần thắng chút nào a.
"Đáng tiếc."
Chắc Bất Phàm không nhịn được nói.
"Đáng tiếc."
Mạc Thu nhìn Chắc Bất Phàm liếc mắt, không biết Chắc Bất Phàm đang đáng tiếc cái gì. Mai yêu tiểu cất được không tệ, đáng tiếc.
Chắc Bất Phàm đáng tiếc không phải là Mai yêu, Mai yêu ba lần bốn lượt nghĩ tưởng muốn hại mình, Chắc Bất Phàm cũng không nhân từ như vậy.
Hắn đáng tiếc là Mai yêu sản xuất Mai tiên hữu.
Kia Mai tiên hữu tuyệt đối là hiếm thấy tiên ngưỡng.
Nhưng mà một bình, Chắc Bất Phàm thể chất liền tăng lên tới khó mà tưởng tượng nổi bước, đạt tới đệ nhị chuyển yêu cầu.
Hắn đang nghĩ, nếu như có thể uống nhiều mấy ấm Mai yêu sản xuất Mai tiên tiểu lời nói không chừng hắn lập tức có thể tiến hành đệ tam chuyển, đệ tứ chuyển tu luyện.
Nhìn Chắc Bất Phàm trong ánh mắt vẻ khát vọng, Mạc Thu khẽ mỉm cười.
Hai người các ngươi khi dễ ta, lão tổ tức giận, lão tổ thật tức giận.
Tiểu La Lệ nắm chặt hai cái quả đấm nhỏ, nổi giận đùng đùng nhìn Chắc Bất Phàm cùng Mạc Thu.
Nàng đã là vô kế khả thi, hiển nhiên trước mắt nhân loại kia nữ nhân tu vi xa xa cao hơn cho nàng.
Xem ra chỉ có thể dùng cái đó.
Tiểu yêu quái, sẽ cho ngươi một lần cân nhắc cơ hội, không giao ra Vân Mộng Châu lời nói, ta cũng chỉ có thể giết ngươi.
Mạc Thu từ đầu đến cuối đứng tại chỗ, không nhúc nhích, khẩu khẩu thanh thanh muốn tìm Mai yêu xuất ra Vân Mộng Châu.
Kia Vân Mộng Châu rốt cuộc là cái gì?
Chắc Bất Phàm ở một bên nghe là rơi vào trong sương mù.
"Sú bà nương, là ngươi buộc ta.
Ngươi không phải là muốn Vân Mộng Châu sao?
Tốt lắm, cô nãi nãi liền tặng cho ngươi."
Tiểu La Lệ há miệng ra, một cổ tử khí chậm rãi phun ra, ở đó tử khí chính giữa có một con mắt lớn nhỏ tự sắc minh châu bắn ra.
Đó chính là Vân Mộng Châu.
Chắc Bất Phàm ngẩn người một chút.
"Sú bà nương, Sú tiểu tử, hai người các ngươi sẽ ở đó Vân Mộng trong thế giới hủy diệt đi."
Nhưng thấy tử sắc minh châu bay đến không trung, đột nhiên bộc phát ra quỷ dị năng lượng màu tím.
"Không được."
Chắc Bất Phàm trực giác nói cho hắn biết, kia Vân Mộng trong châu mặt tích chứa hủy thiên diệt địa năng lượng. Hắn nghĩ tưởng lưu lại đều đã không kịp, bởi vì tại thời điểm này, tử sắc quang choáng váng đã bao phủ toàn bộ di tích.
Kim sắc thiên luân biến thành tử sắc, trong phút chốc, Chắc Bất Phàm dưới chân di tích hoàn cảnh chung quanh toàn bộ biến đổi bộ dáng.
Sừng sững đền, cao đại tế đàn, hùng vĩ thành tường nguyên tàn phá di tích, đột nhiên giống như là khôi phục lại ngàn năm trước.
Chắc Bất Phàm kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng, chư kiến trúc khôi phục như lúc ban đầu trở ra, càng khiến người ta nhìn thấy giật mình, là thi thể đầy đất, với chảy xuôi sương máu.
Đỏ tươi máu từ một bên trên bậc thang từ từ chảy xuống, chảy tới Chắc Bất Phàm bên chân.
Bên hai truyền tới kịch liệt giao chiến tiếng, quay đầu nhìn lại, phát hiện một đám người chính ở tòa này cao đại tế đàn thượng huyết chiến. Nhưng là ở trên người bọn họ, rõ ràng mặc giống vậy quần áo trang sức, bọn họ hẳn là cùng một môn phái đệ tử, tại sao phải giết lẫn nhau?
Ở kia chính giữa tế đàn, một cây nhỏ mầm bắt đầu khỏe lớn lên.
Nó hấp thu mọi người tiên huyết, trở nên sinh cơ bừng bừng.
Chẳng lẽ đây là ngàn năm trước chết ố mai phái?
Chắc Bất Phàm cả kinh nói, hắn nhìn về phía Mạc Thu.
Nhưng là kinh sợ một hồi,
Mạc Thu biến mất, đứng ở hắn bên cạnh, lại là một cái quái vật đáng sợ.
Huyết sắc gương mặt, khuôn mặt dữ tợn, đầu dài ác ma như vậy sừng, cả người trên dưới còn có vòi đang ngoằn ngoại.
Nó đột nhiên nhìn về phía Chắc Bất Phàm, cặp mắt kia không có con mắt, một mảnh trống rỗng.
Thứ kia trống rỗng trong hốc mắt, chảy ra sấm nhân tiên huyết.
Đáng chết, là thứ quỷ gì?
Chắc Bất Phàm giơ cao trong tay tiên tạc kiếm, đất hướng quái vật kia vỗ xuống.
Chen.
Quái vật kia đưa ra đao nhọn như vậy móng nhọn,
lộ ra vô cùng dễ dàng đem Chắc Bất Phàm trong tay đem tiếp, ngay sau đó nó lắc lư đầu, giống như là lâm vào tinh thần hỗn loạn một dạng đang làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng.
Thiết Thu Phân đột nhiên từ trong miệng nó phun ra hai cái không giải thích được chữ. Trong lúc nhất thời, không trung kia luân tử sắc thiên luân, còn có tử sắc thiên mạc, xuất hiện một vệt màu trắng ánh sáng. Một giây kế tiếp, toàn bộ thiên địa bị chia ra làm hai, giống như là một cái đu đủ bị cắt mở. Trong nháy mắt, chói mắt ánh sáng màu trắng từ khe hở kia bên trong chiếu vào, chiếu sáng cả thế giới. Từ màn đời tán, ban ngày hàng lâm, hoàn cảnh chung quanh lần nữa biến thành ngay từ đầu bộ dáng. Vừa mới kia hết thảy, toàn bộ là ảo giác. Chắc Bất Phàm ngẩn người một chút, hắn kinh ngạc nhìn mình, kiếm trong tay chẳng biết lúc nào chém về phía bên người Mạc Thu. Hắn nguyên hẳn là chém về phía kia con quái vật mới đúng. Rất hiển nhiên, kia con quái vật chính là Mạc Thu, là Chắc Bất Phàm sinh ra ảo giác. Mạc Thu tỷ, ta Chắc Bất Phàm muốn giải thích. Mạc Thu nhưng là lòng ra hàn kiếm, sau đó cười nói, không việc gì, chúng ta cũng bên trong Vân Mộng Châu ảnh hưởng. Các ngươi, không thể nào, các ngươi làm sao biết phá vỡ Vân Mộng Châu đã sớm Vân Mộng thế giới? Nhìn thấy Chắc Bất Phàm cùng Mạc Thu bình yên vô sự xuất hiện ở trước mắt mình, kia tiểu La Lệ hiển nhiên có chút kinh ngạc. Mạc Thu nghe xong, cười cười, Chắc Bất Phàm có thể nhìn ra được, nàng nhìn qua rất dễ dàng, thật ra thì đã kinh biến đến mức vô cùng suy yếu. Đáng tiếc, ngươi chỉ có một viên Vân Mộng Châu mà thôi. Mạc Thu đã sớm dự liệu được hết thảy các thứ này, chiêu đó khai thiên tích địa tiết thu phân thần kỹ, lại phá vỡ Vân Mộng Châu chế tạo ra huyễn cảnh, hoàn toàn đánh vỡ Mai Yêu tiểu La Lệ mộng đẹp. Chương 68, dùng danh nghĩa của ta, khô héo đi. Mạc Thu lấy tiết thu phân thần kỹ, chém ngược Vân Mộng Châu bồi dưỡng thế giới mộng ảo, cả kinh Mai Yêu thở hổn hển, ngũ tạng câu phần. Nhưng nhìn tương cung, viên địa thượng tán phát ánh sáng màu tím Vân Mộng Châu, lặng lẽ hạ xuống, bị Mạc Thu ngón tay ngọc tiếp lấy. Tiểu tiểu một viên Vân Mộng Châu, lại có thể sáng tạo ra một cái vô cùng thế giới chân thật, để cho Chắc Bất Phàm âm thầm thán phục. Bất quá bị Mạc Thu phá vỡ nguyên giới sau, Vân Mộng Châu trên người sáng bóng ảm đạm không ít, lộ ra biết điều rất nhiều. Đem Vân Mộng Châu trả lại cho ta. Mai Yêu tiểu La Lệ đỏ lên mặt, yêu khí ở nàng quanh thân bắt đầu bay lên, như điệu tâm chi hỏa, cháy hừng hực, phun ra. Trả lại cho ngươi. Tiểu yêu tinh, hoài bích kỳ tội, lấy ngươi năng lực, còn chưa có tư cách lấy được vật này. Xú bà nương, ta muốn giết ngươi. Giận giận, tiểu La Lệ vậy đáng yêu mặt đẹp, đột nhiên trở nên bặm mẻo. Nàng há miệng, ngửa mặt lên trời thét dài, vô số cây tờ giấy từ trong miệng nàng điên cuồng hướng lên sinh trưởng. Từng cây một cổ quái nhánh cây, từ nàng dưới da đâm thủng mà ra, tiên huyết quần quần chảy ròng. Những cây đó chi thật nhanh sinh trưởng, cuối cùng đưa nàng kia tiểu tiểu thân thể hoàn toàn sinh bạo. Tình cảnh cực kỳ tàn bạo, khiến cho người trố mắt nghẹn họng. Rốt cuộc hiện ra thể sao? Nhưng thấy kia mai thụ yêu lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ, trưởng thành lên thành một viên to lớn cây mai. Nó không ngừng bành trướng sinh trưởng, nó rễ cây giống như cuồng long một loại trên mặt đất lăn lộn, nó nhánh cây giống như thép như sắt thép đánh vỡ tường đá, nó đóa hoa giống như tuyết rơi nhiều một loại tràn ngập toàn bộ di tích. Thời gian nháy con mắt, viên địa cây mai lớn lên chừng trăm thước cao, vô cùng khổng lồ, hoa cái giả thiên thế nhật, độc mục thành rừng. Thấy như vậy một màn, Chắc Bất Phàm trợn mắt hốt mồm. Hắn rất khó tưởng tượng, khả ái như vậy tiểu La Lệ, tại sao phải biến thành thể tới dọa người đây? Mạc Thu tỷ, không thành vấn đề chứ? Nhìn trước mắt viên kia to lớn cây mai, Chắc Bất Phàm không khỏi hỏi. Lùi qua một bên, Mạc Thu nói với Chắc Bất Phàm. Câu cũng không được, đây là Chắc Bất Phàm nội tâm rất muốn nói một câu. Hắn rất tự biết mình, ở cường hãn như vậy mai thụ yêu trước mặt, hắn này ít điểm nhỏ nhặt không đáng kể lực lượng, thật không dám lỗ mãng. Trả lại cho ta, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Mai Yêu chẳng những tướng mạo trở nên không đáng yêu, luôn miệng thanh âm cũng biến thành khó nghe cực kỳ. Kia đầy trời rơi ô mai, ngăn trở Mạc Thu tầm mắt. Đến không hết một đâm rách không tới, hướng Mạc Thu không ngừng đánh. Đại địa giạn nứt, to lớn rễ cây, giống như da đen cự mãng một loại tấn công về phía Mạc Thu, có 360 độ không góc chết tấn công. Người đi chết đi. Mai Yêu mọi thứ công kích, cùng hạ xuống, tự tin vô cùng, đánh giết Mạc Thu. Nhưng mà, khi nó rễ cây ở chạm được Mạc Thu thân thể thời điểm, ngạc nhiên một màn phát sinh. Nó toàn bộ rễ cây nhanh cây, tất cả đều xuyên thấu Mạc Thu thân thể, nhưng là Mạc Thu thân thể lại không có thụ đến bất cứ thương tổn gì, giống như là đâm mặc một cái huyễn tượng. Chuyện gì xảy ra? Tại sao thương không ngươi? Tại sao? Mai Yêu nhánh cây biến thành vô số cây trường thương, không ngừng đánh Mạc Thu thân thể, nhưng mà Mạc Thu đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tùy ý Mai Yêu đánh, thờ ơ không động lòng. Tiểu yêu tinh, tỷ tỷ đã sớm nói, ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta. Mạc Thu nói xong, đột nhiên khỏe miệng có chút dương lên, cặp kia mể mại cặp mắt, rốt cuộc lần nữa mở ra. Chỉ thấy nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt kia Mai Yêu một nhánh cây, sau đó nói, dùng danh nghĩa của ta, khô héo đi. Một giây kế tiếp, một đạo khí tức thần bí xuyên qua kia Mai Yêu mấy vạn vạn trăm triệu tế bào. Những thứ kia nuốt ở trong tế bào sinh mệnh năng lượng, giống như là nghe được mệnh lệnh một dạng tập thể tử vong. Từ Mạc Thu bắt nhánh cây kia bắt đầu không ngừng khô héo, suy kiệt, luồn ra, cuối cùng biến thành bóp một cái là vỡ mục nát cây khô. A a a, đứng ở bên ngoài Chắc Bất Phàm, hoàn toàn không biết bên trong phát sinh cái gì sao, chỉ có gió thổi không lọt rơi ô mai, hoàn toàn ngăn trở hắn tầm mắt. Nhưng là kia Mai Yêu trận trận kêu gào, nhưng là làm Chắc Bất Phàm thần hồn hỗn loạn, suýt nữa thất khiếu chảy máu. Khô héo. Chắc Bất Phàm định thần nhìn lại, chỉ thấy vậy không đoạn hạ xuống hoa mai, không hề giống như trước tươi đẹp như vậy, mà là trở nên khô héo vô cùng. Giống như là đột nhiên quát tới một cổ thần bí thu phòng, tạ rơi toàn bộ hoa mai. Gai mắt công phu, Mai Yêu trên người hoa mai toàn bộ héo tàn, lộ ra quang ngốc ngốc thân cây. Hơn nữa không chỉ có như thế, những thứ kia quang ngốc ngốc thân cây cũng bắt đầu từng cái đứt gãy, rơi xuống từ trên không, biến hóa thành bụi phấn. Phát sinh cái gì sao?
Chắc Bất Phàm đã hoàn toàn mộng ép, trước mắt tình trạng hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức phạm vi. Chỉ thấy được Mạc Thu tỷ, bình yên vô sự đứng tại chỗ, mà Mai Yêu nhưng là điền cuồng khô héo, cuối cùng trăm mẹ cao mai thụ, ầm ầm ngã xuống, chỉ tại chỗ, lưu lại một bụi cây không tới 10 phân cao tiểu thụ miêu. Ở đó tiểu thụ miêu phía dưới phần gốc, có một viên hình tròn đỏ châu, vô số cây tu, ô biên kia hạt châu màu đỏ, thật giống như ở từ bên trong hấp thu năng lượng. Chắc Bất Phàm nhận ra vật này, đó chính là yêu đan. Yêu đan bất diệt, yêu quái bất tử. Cái này thì cùng nhân loại thân tử hồn bất diệt là một cái đạo lý. Chỉ cần viên kia yêu đan vẫn còn, Mai Thụ Yêu là có thể lần nữa lớn lên Chắc Bất Phàm ba bước cú sốc, chạy đến kia Mai Yêu thể diện trước, sau đó đem kia tiểu thụ miêu từ dưới đất nắm lên Mạc Thu tỷ, cái này xử trí như thế nào? Chắc Bất Phàm hỏi hướng Mạc Thu. "Vung ta ra, ngươi là tên con kiếp, ta muốn tiêu diệt hai người các ngươi hôi nhân loại. Lao tổ cho dù là hao tổn 800 năm yêu lực, cũng muốn giết các ngươi." Không ngờ, kia Mai Yêu đều biến thành một gốc tiểu thụ miêu, lại còn có thể mở miệng tiếng người lời nói. Mạc Thu thấy vậy, đưa ra kia lượng căn sun xuê ngón tay ngọc, nắm được kia Mai Yêu căn tu bên trong yêu đan. "Tiểu yêu tinh, đều như vậy còn mạnh miệng." Kia tiểu thụ miêu nghe xong, đột nhiên khóc thút thít, sau đó khóc khẩn nói: "Ô ô ô ô, mỹ nữ kia tỷ tỷ ngươi tha ta có được hay không? Ngươi xinh đẹp nhất Chắc Bất Phàm không khỏi bạch liếc mắt, hắn rất muốn hô lớn, ngươi vừa mới khí tiết đâu rồi, vừa mới phách lối đây, có còn hay không liêm sỉ, có hay không hạ hạ." Mai Yêu thật ra thì rất rõ, nàng yêu đang bị Mạc Thu nắm được, chỉ cần Mạc Thu dùng sức bóp một cái, như vậy nó sẽ tan thành mây khói. Vào lúc này, cầu xin tha thứ là phương thức tốt nhất. 200 năm thành đàn, 800 năm tu yêu không dễ. Mai Yêu còn không nghĩ tưởng cứ như vậy tan cảnh mây khói. Nghe được Mai Yêu ca ngợi sau, Mạc Thu lại biến trở về kia cái mê người chi tâm đại tỷ tỷ bộ dáng, khép mắt đối với nàng cười nói: "Ta đây lấy đi ngươi Vân Mộc Châu, không có ý kiến chứ?" "Không có không có, đây chẳng phải là ta Vân Mộc Châu, chẳng qua là ta 1000 năm trước nhặt được thôi, bây giờ sẽ đưa cho tỷ tỷ ngươi." Đây là Mai Yêu bề ngoài lời nói, nội tâm nó nhưng thật ra là đang chủ yếu mắng Mạc Thu: "Ngươi một cái xú bà nương, chờ lao tổ ta khôi phục, nhất định phải đưa ngươi cũng nắm ở trong tay, đem ngươi tạo thành từng viên biến thị, nhất khẩu khẩu cho nuốt. Muốn tỷ tỷ thả ngươi, có thể a, ta muốn ngươi tiếp nhận huyết khế." Chương 69, huyết khế muốn tỷ tỷ thả ngươi, có thể a, ta muốn ngươi tiếp nhận huyết khế. Lời vừa nói ra, kia tiểu Mai Yêu lúc này ngẩn người một chút. Rất hiển nhiên, tiếp nhận huyết khế đối với nó mà nói là một loại thập phân gian chuyện khó. Mà một bên Chắc Bất Phàm chính là mặt đầy mờ mịt, hoàn toàn không biết huyết khế là cái gì, ngươi muốn ta làm ngươi yêu nô. Lao tổ đánh chết đều không liên quan, ngươi giết ta đi. Không phải là ta, là hắn. Mạc Thu chỉ một bên Chắc Bất Phàm nói. Chắc Bất Phàm ngẩn người một chút, đưa tay chỉ mình, "Ta đúng nha, tiểu đệ đệ ngươi không phải nói giết nó đáng tiếc sao? Tỷ tỷ kia liền tặng nó cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi khiến nó làm gì nó liền làm cái gì, bưng trà đưa nước, làm ấm giường xếp chăn, thậm chí tắm kỳ song tu đều được nha." Song tu. Chắc Bất Phàm trong đầu trong nháy mắt nghĩ tưởng từ bản thân trong nạp giới, kia bộ tố nữ động huyền kinh phía trên tuyệt vời xuân sắc. "Ngươi để cho lão tổ ta cùng với hắn huyết khế." Mai Yêu cười lạnh một tiếng, cảm giác giống như là đang cười nạo Chắc Bất Phàm. "Ngươi nếu không phải nguyện ý lời nói, kia ta không thể làm gì khác hơn là bóp vỡ ngươi." Mạc Thu vừa nói đầu ngón tay lực lượng gia tăng mấy phần. "Không không không, dừng lại, ta nguyện ý, ta nguyện ý, tỷ tỷ ngươi đụng nhẹ, bóp vỡ làm sao bây giờ? Ta đáng yêu như thế, ngươi chịu bóp vỡ sao?" Mạc Thu không có nói gì nhiều, mà là nhìn về phía một bên Chắc Bất Phàm nói: "Tiểu đệ đệ, đưa ngón tay ra." Chắc Bất Phàm đần độn đưa ngón tay ra, trong lòng suy nghĩ, Mạc Thu tỷ cũng sẽ không hại ta đi, hẳn đi. Làm Chắc Bất Phàm đưa ngón tay ra trước mắt, Mạc Thu ngón tay ngọc nhẹ nhàng hướng hắn chỉ trên bụng rạch một cái, từng kia mịn huyết châu từ vết thương kia bên trong thấm ra, nhưng sau khi ngưng tụ thành một giọt máu. "Tiểu đệ đệ, đưa ngươi thần hồn khắc đến giọt máu này thượng." Chắc Bất Phàm nghe xong, dựa theo Mạc Thu từng nói, phân ra một luồng thần hồn, dung nhập vào chính mình giọt kia trong máu mặt. Sau đó, chỉ thấy Mạc Thu đem giọt kia huyết rơi vào Mai Yêu viên kia hồng sắc yêu đan thượng. Giọt kia giọt máu vào trong ngay mắt, Mai Yêu không nhịn được rên rỉ một tiếng. A, chỉ thấy Chắc Bất Phàm huyết phụ ở yêu đan mặt ngoài. "Thế nào? Còn đang do dự? Còn không mở ra người yêu hồn?" Mạc Thu nói. Mai Yêu nghe một chút, không có ở suy nghĩ nhiều, mở ra chính mình yêu hồn. Trong ngay mắt đó, Chắc Bất Phàm đột nhiên thần hồn run lên, chỉ cảm giác mình kia một luồng thần hồn xâm phạm đến Mai Yêu yêu hồn chính giữa. Trong đầu không ngừng lóe lên Mai Yêu trí nhớ cùng đã qua, giống như là chiếm cứ linh hồn nàng một dạng, đem Mai Yêu linh hồn làm của riêng. Loại cảm giác đó giống như là ở song tu như thế, không tên thoải mái cảm giác, để cho Chắc Bất Phàm cũng không nhịn được một trận rên rỉ. Cái loại này đến từ linh hồn giao hợp, so với trên thân thể còn tươi đẹp hơn. Chắc Bất Phàm kia một luồng thần hồn không ngừng xâm phạm đến Mai Yêu linh hồn, nhận lấy nàng hết thảy trí nhớ. Mà Mai Yêu cảm thụ Chắc Bất Phàm thần hồn xâm phạm, cũng có một loại bị xâm phạm cảm thụ. "Không muốn, đi ra ngoài, đi ra ngoài, ngươi là tên con kiếp, nhanh từ ta trong linh hồn đi ra ngoài." Mai Yêu lần nữa phát ra tiểu la lị kia dễ nghe thanh âm. Cái loại này thanh âm mang theo mấy phần nức nở, giống như một cái vừa mới bị vũ nhục hoàng hoa khuê nữ. A, Chắc Bất Phàm còn đắm chìm trong cái loại này cảm giác tuyệt vời chính giữa, vô luận Mai Yêu gọi thế nào kêu, hắn thở ơ không động lòng. Hắn không ngừng xâm phạm đến Mai Yêu linh hồn, từ Mai Yêu trong trí nhớ biết được. Nó nguyên nhưng mà ngàn năm trước, chết Mai phái trên tế đàn một viên phổ thông cây mai mầm, nhưng mà đột nhiên có một ngày, viên kia thần bí Vân Mộng Châu từ trời rơi xuống, nện ở trên đầu nó. Vân Mộng Châu xuất hiện ngày ấy, tử sát thiên mạc bao phủ toàn bộ chiếc mai phái, tất cả mọi người bắt đầu giết lẫn nhau, máu chảy thành sông. Một màn kia chính là chắc bất phàm bọn họ trước nhìn thấy kia cái mê nguyên thế giới. Chiếc mai phái các đệ tử bắt đầu giết lẫn nhau, cả sân môn lúc đó ngã xuống. Vô tận tiên huyết tràn vào Vân Mộng Châu trong châu mặt, mà bụi cây kia tiểu tiểu cây mai mầm cũng tiếp nhận được Vân Mộng Châu bộ phận lực lượng, bắt đầu lớn lên. Sau đó, kia cây mai mầm từ Vân Mộng trong châu mặt học được không ít kiến thức, cũng từ kia Vân Mộng trong châu mặt nhìn thấy cho tới bây giờ không có đi qua thế giới. 200 năm sau, cây mai mầm đã lớn lên đại thụ che trời, hơn nữa ngưng kết ra bản thân yêu đan. Từ khi đó bắt đầu, nó liền chính thức trở thành một chỉ yêu tinh. Sau đó 800 năm, nó một bước cũng không hề rời đi qua Ngũ Mai Sơn, một cái khổ thủ đến tòa này di tích, trở thành bây giờ như vậy một cái 800 năm mai thụ yêu. Đang nhìn qua mai yêu trí nhớ sau, chắc bất phàm chỉ có một cảm thụ. Cô độc. Nàng rất cô độc. Nàng ước mơ thế giới bên ngoài, nhưng là lại từ Vân Mộng trong châu mặt, nhìn thấy bên ngoài thế giới tàn khốc. Cho nên đối với ngoại giới, nó là lại sợ hãi, vừa khát ngắm. Bởi vì chưa trải qua thế sự, cho nên nó tư tưởng rất đơn thuần, rất nhiều thứ đều là ở Vân Mộng trong châu mặt học mỗi ngày làm việc, chính là trồng cây, trưng cất rượu, quét sân, nấu cơm. Sau đó ban đêm trước ngồi ở đó viên chính giữa tế đàn ôm mai cây trên cành cây, nhìn một chút chiều tà. Chẳng biết tại sao, chắc bất phàm không tên đồng tình lên cái này tiểu yêu quái. Những cô gái khác yêu quái, hoặc là biến thành diêm dúa hoặc chúng tuyệt thế yêu cơ, hoặc là biến thành quyến rũ chúng sinh tuyệt thế tiên tử. Mà nàng, biến thành hình người thời điểm, lại lựa chọn 7-8 tuổi tiểu hài nhi bộ dáng. Thật ra thì ở nội tâm của nàng, chính là một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhi, đơn giản thuần chân. Không nên nhìn ta nhớ, không nên nhìn a không tiếp. Tiểu yêu tinh liều mạng hô to, khóc sụt sùi. Chắc bất phàm nghe xong, trong nháy mắt lấy lại tinh thần lại trước mắt, phát hiện kia mai thụ yêu đã không thấy. Mạc Thu tỷ, nó ở ngươi trên mu bàn tay. Mạc Thu nói với chắc bất phàm. Chắc bất phàm túi đầu nhìn một cái, chỉ phát hiện tại trên mu bàn tay mình có một đóa hồng sắc hoa mai dấu ấn, năm cánh hoa trông rất sống động. Đây chính là huyết khế. Chắc bất phàm vuốt ve kia đóa hoa mai, hắn có thể cảm nhận được kia đóa hoa mai dấu ấn thật giống như là có sinh mệnh, bên trong nội trú một cái sinh cơ bừng bừng tiểu yêu tinh. Sú tiểu tử, ngươi vừa mới đang làm gì? Đột nhiên, chắc bất phàm trên cánh tay hoa mai dấu ấn có chút nóng lên, ngay sau đó ánh sáng bút qua, cái đó bút bê tiểu la lị, chống rông xuất hiện ở chắc bất phàm trước mặt. Ngươi khôi phục. Ngươi cái gì ngươi? Chúng ta đã tiến hành huyết khế, từ nay về sau, ta chính là ngươi chủ nhân, theo chủ nhân ta. Đã khôi phục thành bộ dáng nhân loại tiểu la lị, chống lạnh, ngẩng đầu lên, một bộ ta là ngươi chủ nhân bộ dáng nhìn chắc bất phàm. Chắc bất phàm cười lạnh một tiếng, nói, tại sao ta cảm giác, ta mới là ngươi chủ nhân? Ngươi có tư cách đó sao? Tiểu la lị vóc dáng lại lùn, lại mắt cao hơn đầu, lộ ra thập phân ngạo khí. Một bên Mạc Thu thấy vậy, cười nói, "Tiểu đệ đệ, cái này hoa mai dấu ấn là các ngươi huyết khế bằng chứng, năm cánh hoa, đại biểu ngươi có thể cưỡng chế tánh mạng làm nàng làm năm cái chuyện." Cưỡng chế mệnh lệnh. Không sai, nàng không cách nào cự tuyệt. Cho dù là ngươi để cho nàng đi chết, nàng cũng sẽ làm theo không lầm. Lời vừa nói ra, kia mắt cao hơn đầu tiểu La Lệ, kia so với thân thể nhỏ đột nhiên run lên, cứng còn tại chỗ. Nhìn lại chắc bất phàm, nhưng là nhìn thấy chắc bất phàm mắt nhìn xuống nhìn mình, trong ánh mắt lộ ra tà ác nụ cười, đến từ đại ma vương nụ cười. Ha ha ha, cảm ơn, Mạc Thu tỷ. Lễ vật này, ta rất hài lòng. Chắc bất phàm hiếm thấy trên mặt sẽ lộ ra cái loại này nụ cười, phối hợp trên người hắn cái loại này sơ sát tiêu điều khí tức, lộ ra vô cùng tà ác. Nhìn đến tiểu La Lệ, giận cả tóc gáy, không dám nhìn nữa hắn liếc mắt, hóa thành một vệt ánh sáng, trốn vào kia hoa mai dấu ấn chính giữa, run lẩy bẩy. Chương 70, chủ cùng người hầu, huyết khế là một loại có thể cùng yêu quái ký kết huyết chi khế ước khế ước thuật. Ở ma đạo 72 đạo, có một tòa yêu ma đạo, đạo này thượng nhân chính là nghiên cứu đạo này. Mà chính đạo 36 núi, có một tòa ngự yêu tông, cũng là tu luyện loại này ngự yêu phương pháp. Chỉ bất quá, loại khế ước này nói như vậy yêu quái phương lực lượng sẽ yếu hơn khế ước người. Giống như chắc bất phàm loại này, yêu quái thực lực mạnh hơn nhiều khế ước người, thật đúng là hiếm thấy. Đương nhiên, đây là bởi vì ở Mạc Thu dưới sự giúp đỡ mới hoàn thành khế ước. Mạc Thu tỷ, đa tạ. Tiểu đệ đệ cần gì phải đa tạ, không có ngươi lời nói, ta cũng không chiếm được Vân Mộc Châu. Mạc Thu trong tay nắm viên kia hạt châu màu tím, mặt hiện lên ra khẽ cười cho. Vân Mộc Châu, rốt cuộc là cái gì? Chắc bất phàm không nhịn được hỏi, rất hiển nhiên, kia Vân Mộc Châu không giống vật thường, tuyệt đối không phải phổ thông phù bảo. Lời này tiểu đệ đệ cũng không cần hỏi nhiều, có lẽ có một ngày ngươi gặp được nó lực lượng cũng có nói. Cự ly khảo hạch còn dư lại mấy ngày, tỷ tỷ liền đi trước, tiểu đệ đệ bảo trọng. Mạc Thu nói xong, mang theo viên kia Vân Mộc Châu hóa thành một mảnh thu diệp, bay về phía thương cung, biến mất ở chắc bất phàm trước mặt. Nhìn Mạc Thu biến mất bóng người, chắc bất phàm cảm khái nói, tứ quý sơn hà thật đúng là cao thủ nhiều như mây a. 800 năm yêu quái dọn dẹp với chơi tựa như thúi lắm, đó là lao tổ ta để cho nàng. Từ kia hoa mai ấn bên trong, một đạo linh quang thoáng qua, tiểu La lần nữa chui ra một thân màu hồng quần dài, mang theo nhiều đóa hoa mai, giống như là một tiểu công chúa. Lạc lạc phóng khoáng xuất hiện ở chắc bất phàm trước mặt. Chắc bất phàm nghe xong, mỉm cười nhìn tiểu La Lệ nói, sau này ta chính là ngươi chủ nhân, ta gọi là chắc bất phàm, ngươi có thể gọi ta là bất phàm chủ nhân. Đúng, muốn xưng hô ngươi như thế nào mới đối với đây? Liền kêu ngươi tiểu mai đi. Chắc bất phàm tự chủ trương cho tiểu La Lệ đặt tên. Tiểu La Lệ nghe xong, nhặt lên hai tay, ngạo kiều trả lời, ai mà thèm ngươi cho tên, thử. Còn nữa, ngươi không phải là chủ nhân ta, cái đó xú bà nương không đánh lại, tiểu tử ngươi ta vẫn không thể thu thập sao? Ngươi nếu là dám đối với lao tổ cơ tay múa chân, lao tổ liền giết ngươi. Giết ta? giết ta ngươi cũng sẽ chết đi. Chắc Bất Phàm Tứ Vô Kỵ đã nói, coi như hoàn toàn không sợ chết hắn, dùng tử vong tới uy hiếp hắn thật là không có sức uy hiếp chút nào.
Ngươi, cùng lắm lao tổ cùng ngươi lưỡng bại câu thương.
Lưỡng bại câu thương?
Vậy thì không có ý nghĩa, ta còn muốn uống ngươi sản xuất mai tiên tiểu đấy.
Chắc Bất Phàm cho là, tiểu mai tác dụng lớn nhất, đơn giản chính là cho hắn sản xuất mai tiên tiểu. Trước kia ấm mai tiên tiểu, để cho hắn được kích lợi không nhỏ. Chỉ một bình, liền để cho hắn thực lực đại tăng, thể chất gấp bội, đạt tới đệ nhị chuyển tu luyện yêu cầu. Đây nếu là uống nhiều mấy ấm lời nói, như vậy Chắc Bất Phàm rất nhanh thì có thể trở thành nhất giới cao thủ, ở nơi này nguy hiểm tu tiên thế giới, cũng có năng lực tự vệ. Có thể tiểu La Lệ nghe xong, nhưng là bạch Chắc Bất Phàm liếc mắt, nói, muốn uống lao tổ mai tiên tiểu, ngươi nằm mơ.
Phải không?
Ta đây cũng chỉ có thể thử một chút, máu này khế cưỡng chế mệnh lệnh, có phải là thật hay không hữu hiệu. Chắc Bất Phàm nói xong, đưa tay phải ra, đem tay kia vác hoa mai dấu ấn đặt ở trước mặt, sau đó thần hồn động một cái, ra lệnh. Dùng danh nghĩa của ta, mệnh lệnh ngươi, cho ta sản xuất cả đời mai tiên tiểu. Lời vừa nói ra, nhất thời Chắc Bất Phàm trên tay kia đóa hoa mai thả ra một ánh hào quang, bao phủ ở đó tiểu La Lệ trên người. Nhất thời, kia tiểu La Lệ chỉ cảm giác mình sâu trong linh hồn có một đạo mệnh lệnh ở cưỡng chế tánh mạng làm nàng hành động.
A a a.
Tiểu La Lệ muốn cự tuyệt, nhưng là kia đạo mệnh lệnh chuyển hóa thành kịch liệt thống khổ, ở trong óc nàng nổ bể ra đến, đau đến nàng không ngừng tê khổ.
Ta cất còn không được sao?
Cho đến nàng hoàn toàn thỏa hiệp, loại đau khổ này mới hoàn toàn biến mất. Mà cùng lúc đó, Chắc Bất Phàm trên mu bàn tay kia hoa mai dấu ấn, nguyên năm cánh hoa, đột nhiên biến mất một mảnh.
Mệnh lệnh tạo tác dụng, xem ra Mạc Thu tỷ nói đúng, cưỡng chế mệnh lệnh quả nhiên không cách nào vi phạm.
Chỉ thấy kia tiểu La Lệ xuất ra một cái hồ lô bầu rượu, sau đó đưa ngón tay ra, từ thiếu nữ thon nhỏ đầu ngón tay, nhanh chóng mọc ra một đóa tiểu hoa mai. Kia đóa hoa mai, tản ra linh động khí tức, có một tí một luồng yêu khí ở giữa cánh hoa lưu động. Sau đó nàng đem kia hoa mai ngậm tại trong cái miệng nhỏ nhắn, ngay một hồi sau, lại đem nhai nát hoa mai cùng tân nước miếng, cùng dưới vào hồ lô rượu kia bên trong. Đây chính là mai tiên tiểu quá trình chế tạo, thế nào nhìn chúng đi có chút chán ghét.
Chắc Bất Phàm liếc mắt nhìn sau, không hề nhìn lâu, hướng di tích đi ra ngoài.
Tiểu Mai theo sát sau lưng hắn, ôm kia cái hồ lô rượu, đàng hoàng sản xuất nàng mai tiên tiểu.
Đây nên chết hôi nhân loại, đáng chết Chắc Bất Phàm, lại dám để cho lão tổ cho hắn sản xuất cả đời mai tiên tiểu.
Muốn uống lão tổ mai tiên tiểu đúng không?
Lão tổ cho ngươi uống một bình đàm.
A.
Phi.
Tiểu Mai với sau lưng Chắc Bất Phàm, mới sẽ không đàng hoàng cho Chắc Bất Phàm sản xuất mai tiên tiểu.
Nửa ấm mai tiên tiểu, không biết có bao nhiêu nàng nước miếng.
Ngươi đang làm gì?
Chắc Bất Phàm nghe được khác thường thanh âm, quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Mai.
Tiểu Mai nghe xong, đội vàng đàng hoàng nhai kỹ hoa mai, sau đó nói, không có gì, có chút khô miệng.
Ngoài miệng là thành thật trả lời, thật ra thì nội tâm là đang ở cười như điên.
Rất nhanh, một người một yêu đi ra Ngũ Mai Sơn thủ phủ. Lúc rời di tích thời điểm, Tiểu Mai không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn.
Từ nay về sau, nàng sẽ phải rời khỏi nơi này, đi theo Chắc Bất Phàm trước hướng thế giới bên ngoài mạo hiểm.
Có lẽ, nàng cũng sẽ không bao giờ trở về, dù sao ở cuộc sống này hơn ngàn năm, thật nói phải rời khỏi thời điểm, vẫn còn có chút bất xá.
Đi thôi, từ nay về sau, đi theo chủ nhân ta, đi ra bên ngoài, ăn ngon mặc đẹp.
Ồ, lần này, Tiểu La Lệ không có đôi trở về, mà là đàng hoàng đi theo Chắc Bất Phàm phía sau.
So sánh với đối với nơi này lưu luyến, nàng cũng tương tự khát vọng đi đến thế giới bên ngoài.
Nàng nghĩ tưởng muốn đi ra xem một chút, thế giới bên ngoài đến cùng phải hay không vân mộng trong châu mô tả đặc sắc như vậy.
Đoàn 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 đoàn.
Liên tiếp tiếng phá hủy ở trong sơn cốc vang lên, lưỡng danh thân xuyên trang phục màu trắng tứ quý sơn hà nhật sinh, ở sơn cốc trong rừng mai nhanh chóng qua lại.
Một người trong đó, chính là Chắc Bất Phàm thêm truyền âm bạn tốt ngày mùng ngày 10 tháng 9.
Sau lưng các nàng, có một con giống như xe tăng như thế tích dịch quái vật, thật nhanh bỏ đến đánh về phía các nàng.
Kia to đại tích dịch quái vật, toàn thân ngăm đen, leo thật nhanh, giống như là một con chân chính xe tăng, đến mức một đường nghiền ép.
Từ trong miệng nó, phun ra một đoàn dịch nhuyễn tháo.
Oanh trên đất, có thể so với từng quả lựu đạn uy lực, nổ sơn cốc, hoàn toàn thay đổi.
Cuối cùng, các nàng hai người bị buộc đến sơn cốc góc chết, phía sau là cao không thể chạm với đá.
Các nàng đã không có đường lui.
Chương 71, Chu Ngư bị bịch.
Kia tích dịch quái vật phun ra hai luồng dịch nhuyễn tháo, san bằng ngăn ở trước mặt nó một tòa không lớn không nhỏ tường băng.
Tòa kia tường băng là sơ thập dùng đến ngăn trở cửa vào sử dụng, bây giờ bị đánh thoái, kia tích dịch quái vật từng bước nhảy vào sơn cốc.
Sơ thập tỷ, làm sao bây giờ, ta chuyển tống thủy tinh ném, lần này chết chắc.
Với cựu nguyệt sơ thập bên cạnh, là một vị tu vi yếu hơn ngực lớn cô em.
Nàng chuyên tống thủy tinh ở vừa mới chạy trốn thời điểm xuống, bây giờ muốn bóp vỡ thủy tinh rời đi đều đã không kịp.
Sơ thập thấy vậy, cau mày một cái, nàng tay phải không khỏi bóp giấu trong lòng bàn tay xác định vị trí thủy tinh.
Nàng xác định vị trí thủy tinh vẫn còn, chỉ cần bây giờ bóp vỡ, chính mình là có thể bình an vô sự rời đi nơi này.
Nhưng là bởi như vậy, bên cạnh người đồng bạn, đem chỉ có thể một thân một mình mặt đối mặt lúc trước đầu tích dịch quái vật.
Mà kết quả, chỉ có một con đường chết.
Sơ thập tỷ, ta không muốn chết, ta còn không muốn chết.
Tên kia lực lớn cô em thật chặt nắm sơ thập cánh tay, lộ ra vô cùng khẩn trương.
Nhìn nàng kia lật cầu xin tha thứ bộ dáng, sơ thập chậm rãi phun một ngụm khí, sau đó cầm trong tay cái viên này xác định vị trí thủy tinh lấy ra, một cái nhét vào trong tay nàng.
Nắm nó, đi mau.
Kia ngực lớn cô em thấy vậy, không khỏi hỏi sơ thập tỷ, ngươi cho ta, ngươi làm sao bây giờ?
Vì cái gì lời nói, ở ta hối hận trước, đi mau.
Sơ thập nhưng là đi qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng, mới quyết định đem kia xác định vị trí thủy tinh giao cho đối phương.
Viên kia thủy tinh, nhưng là còn sống hy vọng.
Kia ngực lớn cô em nghe xong, cắn cắn nanh trắng, sau đó bóp chặt lấy trong tay xác định vị trí thủy tinh. Trong lúc nhất thời, một cổ hào quang màu trắng bạc đưa nàng bao phủ lên sơ thập tỷ. Cảm ơn ngươi, ta sẽ không quên ngươi đại ân đại đức, ngươi phải bảo trọng. Đối phương cũng là không tiểu cách chủ nhân, bắt được xác định vị trí thủy tinh sau, liền lập tức bóp vỡ. Theo hào quang màu trắng bạc đem chính mình bao phủ, một giây kế tiếp, một đạo sắc trời từ trên trời hạ xuống. Hiu, tên kia ngực lớn cô em trong nháy mắt biến mất ở sơ thập trước mắt. Thấy như vậy một màn, sơ thập không nhịn được thở dài. Ai, chạy cũng thật là nhanh. Chu Ngư a Chu Ngư, ngươi chừng nào thì như vậy đạo đức cao, quên mình bị người. Sơ thập danh Chu Ngư, chỉ bất quá ở Tứ Quý Sơn Hà nàng danh hiệu là Cửu Nguyệt Sơ thập, a nàng tự nhận mình không phải là cái gì phẩm đức cao thượng nhân vật. Từ nhỏ không cha không mẹ, làm qua ăn trộm, làm qua đạo tặc, sau đó thần hắn sao chạy tới một người nam nhân, nói nàng là một đại môn phái trưởng môn con gái tư sinh. Ở đó một tông môn ngây ngô 2 năm sau, đột nhiên cái đó tự xưng là nàng cha nam nhân, phải đem nàng gả cho một cái từ chưa từng thấy nam nhân đương đạo lữ. Quỷ tài sẽ nghe cái đó cho má trưởng môn cha an bài, vì vậy nàng chạy ra khỏi cái đó tông môn, gia nhập Tứ Quý Sơn Hà. Nàng là một cái theo đuổi tự do, giống như phong, giống như cá như thế nữ tử. Nàng nơi quy tụ không phải là một cái tông môn thủ tịch đại đệ tử, nàng nơi quy tụ là biển hơi, là mênh mông, bởi vì nàng là cá. Hô cát, tiểu muội muội, đem duy nhất còn sống hy vọng tất cả đưa cho người khác, coi như vì tư lợi sát thủ, ngươi còn thật đúng các ngươi Tứ Quý Sơn Hà một dòng nước trong a. Kia tích dịch quái vật hiển nhiên cũng không phải là cái gì yêu quái, hắn là thú ma đảo người biến hóa hóa thành, thể là người không phải là thú. Chu Ngư nghe xong, tự rêu đến cười nói, đúng vậy, ta cũng cảm giác mình có chút cử chỉ điên rồ. Đổi thành lúc trước, ta đã sớm chạy. Ta biết, ở ta truy kích các ngươi thời điểm, ngươi có mấy lần cơ hội cũng có thể chạy thoát, chỉ bất quá mang theo cái đó tha du mình, ngươi buông tha chạy trốn cơ hội. Cho nên ta mới nói, chính mình cử chỉ điên rồ. Chu Ngư bộ dạng phục tùng cười một tiếng. Nàng nụ cười với Mạc Thu nụ cười bất đồng, Chu Ngư nụ cười, mang theo một loại mê chi tự tin. Phối hợp thiếu nữ một con ngựa đuôi biện, nhìn qua giống như là một vị lao luyện tiểu tầm mèo. Dĩ nhiên, đã từng nàng đúng là một cái nhỏ kẻ gian mèo. Hãy bất nói nhảm đi, ta muốn thượng. Chu Ngư nói xong, từ trong nạp giới lấy ra một cái sáng như tuyết chủy thủ bắt được trước người, lấy công kích tư thái nhắm ngay trước mặt đầu kia bảng nhiên quái vật. Ngay sau đó nàng cực vận linh công, từ bàn tay nàng bên trong tràn ra trận trận hàn khí, chủy thủ trong tay lại cũng bắt đầu ngưng kết hàn băng, biến thành một cái vô cùng băng lãnh băng nhận. Mà ở Chu Ngư chung quanh mặt đất, cũng bắt đầu ngưng kết ra một tầng băng xương. Huyền băng thân thể, rất hiếm thấy một loại thể chất. Đầu kia tích dịch quái vật cảm thụ Chu Ngư trên người nô ra trận trận hàn khí, có vẻ hơi kinh dị. Ngươi hiếm thấy, còn nhiều hơn đi. Chiêu này ta còn không luyện thành, chỉ có thể nhắm mắt lại, tiếp chiêu đi. Chỉ thấy Chu Ngư có chút há miệng ra, một cổ hàn băng chi khí ở nàng cổ họng bắt đầu ngưng tụ. Kia tích dịch quái vật cảm nhận được từng tia nguy cơ, không do dự nữa. Nó cự miệng hé mở, từ trong miệng phun ra hai quả đạn đại bác như thế dịch nhuận. Loại này màu vàng nhạt dịch nhuận tháo, uy lực cường hãn, hơn nữa mang theo cường đại hủ thực tính. Lúc trước Chu Ngư cũng sớm đã lanh giáo qua. Chỉ thấy hai quả kia dịch nhuận pháo vây hướng mình, ngay tại không tới 10 mét cự ly thời điểm, đột nhiên Chu Ngư gồ lên gò má, đất từ trong miệng phun ra một trận kịch liệt hàn băng phong bạo. Cương đại cụ phong hướng kia tích dịch quái vật phun bắn đi, kia phóng tới hai quả dịch nhuận pháo ở cách Chu Ngư không tới 3 mét vị trí, bị hoàn toàn đông thành hai quả khúc côn cầu, sau đó rơi xuống đất kẽ thành băng hoa toái phiến. Ào ào ào. Kịch liệt hàn băng phong bạo, dễ như bỡn, ầm ầm đi, dọc đường cây cối trong nháy mắt bị đông kết. Mà kia tích dịch quái vật cường đỡ lấy Chu Ngư phun ra phong bạo, ở nó trên đỉnh đầu bắt đầu từ từ ngưng kết băng hoa. Đáng chết, tiểu nha đầu này thật đúng là giấu một tay. Tích dịch quái vật thừa nhận kia bạo phong tuyết đánh cùng tẩy lễ, cảm nhận được cực hàn lực lượng. Ngay tại nó cho là mình sẽ lật thuyền trong mương thời điểm, đột nhiên bạo phong tuyết hơi ngừng. Sẽ ở đó tích dịch quái vật mở hai mắt ra trước mắt, chỉ thấy một đạo bóng trắng đã vọt tới trước mặt nó, giơ cao kia sáng như tuyết băng nhận, hướng nó đỉnh đầu chém xuống. Tiểu nha đầu, thiếu đáp ý với báo. Ầm. Kia trong nháy mắt, tích dịch quái vật cái đuôi giống như cánh tay một loại linh hoạt, nặng nề quất vào sông lại Trung Ngư trên người. Trực tiếp đem Trung Ngư rút ra bay ra ngoài. Bị ném ra, đến, không trung Trung Ngư, màn búng máu tươi phún ra ngoài, trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu tình. Ha ha, quả nhiên vẫn là thiếu chút nữa con a. Gà mở công pháp, vẫn là không được sao. Trên mặt tiếc nuối, là ngay từ đầu cũng biết. Chu Ngư một chiêu kia, đã là nàng một chiêu mạnh nhất. Thất bại, liền đại biểu tử vong. Nàng lặng lẽ nhắm mắt, chờ đợi rơi xuống đất. Hô. Ngay tại Chu Ngư sắp rơi trong sát na, đột nhiên một vệt bóng đen không biết từ đâu nhi bay ra ngoài, đem Chu Ngư từ không trung tiếp. Trong nháy mắt đó, Chu Ngư mở mắt ra, nhìn về phía cứu nàng người áo đen kia. Định thần nhìn lại trước mắt, Chu Ngư không khỏi trợn to kia một đôi mắt đẹp, cả kinh nói, là ngươi. Chắc bất phàm túi đầu nhìn về phía trong ngực Chu Ngư, khóe miệng khẽ cong, lộ ra một đạo ấm áp đủ cười. Chương 72, tức giận tiểu mai anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn đính viễn sẽ không quá muộn. Đương nhiên chắc bất phàm tuyệt đối là bởi vì ngẫu nhiên đi ngang qua, kịp thời cứu Chu Ngư. Hán tiểu người hầu, 800 năm mai yêu hóa thân lớn tuổi hơn lọ lì tiểu mai, chính ôm một cái hồ lô rượu, không nhanh không chậm từ kia tích dịch quái vật bên người đi ra làm tiểu mai đi qua kia tích dịch quái vật thời điểm, lao tích dịch nhất thời có một cổ cường đại cảm giác nguy cơ. Gia thu trực giác đều là tương đối bén nhạy. Đáng chết, chẳng lẽ là ta ảo giác sao? Vừa mới tiểu nha đầu này trên người, truyền tới không tên khí tức kinh khủng. Tích dịch quái vật nhìn từ bên cạnh hắn đi qua tiểu La Lệ. A phi. Tiểu La Lệ căn bản không hề nhìn nó như thế, nàng bị chắc bất phàm cưỡng ép mệnh lệnh, đang ở cho đại ma vương chắc bất phàm,
sản xuất nước miếng rượu. Không có sao chứ? Chắc Bất Phàm đem Chu Ngư từ trong ngực nhẹ nhàng buông xuống, ho khan một cái. Chu Ngư ho khan hai tiếng, đem trong miệng tàn huyết phun ra. Cũng còn khá, chịu đựng được. Chu Ngư nhìn Chắc Bất Phàm, có chút xuất thần. Nàng không nghĩ tới ở cánh mạng mình du quan đang lúc, lại sẽ bị người đàn ông này cứu. Sau đó nàng mới lấy lại tinh thần, nói: "Ngươi đi mau, nơi này rất nguy hiểm." Chu Ngư nhưng là biết, Chắc Bất Phàm tu vi cũng không cao, ngay cả mình cũng không sánh bằng. Cho nên cho dù là hắn đến, đối mặt Tích Dịch quái vật, cũng không có phần thắng chút nào. Chắc Bất Phàm nghe xong, nhìn về phía cách đó không xa Tích Dịch quái vật, nó lắc lư đầu, đem trên người mình đông khối băng nhi bỏ rơi ngươi trùng số độc đắc, người này, nhìn qua rất khó đối phó. Chắc Bất Phàm đối với một bên Chu Ngư nói. Chu Ngư nghe xong, lúng túng cười cười. "Đúng vậy, trùng số độc đắc, thời kém còn chết." Hai người mang theo trêu chọc trao đổi đạo. "Bây giờ không phải là đùa thời điểm, ngươi truyền tống thủy tinh vẫn còn ở đi. Vội vàng bóp vỡ nó, rời đi nơi này." Chu Ngư có thể không muốn liên lụy Chắc Bất Phàm, đây đã là Chắc Bất Phàm lần thứ hai cứu mình. "Vậy ngươi tại sao không rời đi? Ngươi truyền tống thủy tinh đây?" Chắc Bất Phàm hỏi. Nếu như không phải là hắn kịp thời chạy tới, Chu Ngư thật có thể sẽ chết. Hắn không tin Chu Ngư ngốc đến tánh mạng du quan đang lúc, còn không bóp vỡ xác định vị trí thủy tinh bảo vệ tánh mạng. Chu Ngư nghe xong, thở dài, cười nói, "Dùng để quên mình vì người, ta là tự nguyện." "Ừ, rất cao thượng." Chắc Bất Phàm nghe xong, từ trong nạp giới móc ra khối kia truyền tống thủy tinh, sau đó một cái kín đáo đưa cho Chu Ngư. "Ngươi bị thương, ngươi đi trước đi." Chu Ngư có thể quên mình vì người đem xác định vị trí thủy tinh tặng người, như vậy Chắc Bất Phàm cũng có thể làm như thế. Làm Chu Ngư nhìn tới trong tay khối kia xác định vị trí thủy tinh thời điểm, không khỏi nhìn về phía Chắc Bất Phàm, ánh mắt lộ ra không tưởng tượng nổi thần sắc. "Tại sao cho ta?" "Không tại sao, liền muốn cho ngươi." Chắc Bất Phàm trả lời, đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ thê thê thiết cắt hoặc cảm động lòng người. Chu Ngư nghe xong, không có làm rung động, mà là đem xác định vị trí thủy tinh lần nữa kín đáo đưa cho Chắc Bất Phàm nói: "Đi nhanh đi, người này cũng không phải là loại người như ngươi gà mở có thể đối phó. Hơn nữa, ta cũng sẽ không làm đạo binh, ta còn muốn sinh tồn đến cuối cùng." Nói cho cùng, Chu Ngư vẫn không muốn liên lụy Chắc Bất Phàm. "Hai người các ngươi, La Lý Ba Sách nói đủ không?" Ngay tại Chắc Bất Phàm cùng Chu Ngư lẫn nhau từ chối thời điểm, kia Tích Dịch quái vật đã hơi không kiên nhận hướng đến hai người bọn họ hô. Từ trong miệng hắn phun ra một cổ làm người ta chán ghét mùi hôi thối. "Tiểu Mai, nó liền giao cho ngươi." Nhìn thấy Tích Dịch quái vật muốn đại phát thần uy, Chắc Bất Phàm vội vàng hướng về phía một bên Tiểu Mai nói. Chắc Bất Phàm dám nhảy ra cứu Chu Ngư, dám đem xác định vị trí thủy tinh đưa đi, chính mình một thân một mình đối mặt Tích Dịch quái vật, dám như vậy không có sợ hãi. Cũng là bởi vì hắn có một cái cường đại tiểu người hầu, Tiểu Mai, 800 năm tu vi Mai yêu. Chu Ngư thấy vậy, ngẩn người một chút, hỏi: "Ngươi đem con gái của ngươi mang đến?" Phúc. Chắc Bất Phàm suýt nữa phun huyết mà ra. "Tiểu Mai, có nghe hay không, đem nó giết chết cho ta." Chắc Bất Phàm chỉ kia Tích Dịch quái vật, đối với Tiểu Mai hô. Mặc dù có cái rất trâu bò tiểu người hầu, bất quá cái này tiểu người hầu dường như không nghe chính mình. "Ta cho ngươi đem nó giết chết, ngươi có nghe hay không?" Chắc Bất Phàm lần nữa hô. Nhưng mà Tiểu Mai như cũ thờ ơ không động lòng. "Ồ, không nhìn ra a ngươi, ngươi làm sao có thể để cho đáng yêu như thế tiểu cô nương đi theo tên xuất sinh kia đánh?" Chu Ngư đã không nhìn nổi, vừa mới đối với Chắc Bất Phàm có chút hào cảm, trong nháy mắt dĩ nhiên hoàn toàn không có, thậm chí còn chủ động cách xa Chắc Bất Phàm hai bước. Nhìn thấy Chu Ngư kia cẩn thận từng ly từng tí rời đi mà không bị thương chính mình lòng tự ái động tác, Chắc Bất Phàm giơ tay lên có chút nâng trán. "Ngươi là muốn cho ta lệnh cho người sao?" Chắc Bất Phàm đột nhiên khí tức trở nên có chút lạnh giá lên, thuộc về cựu chuyển sinh tử quyết đệ nhị chuyển hắn, trên người tản mát ra tử khí tương đối trọng, làm cho người ta cảm giác tương đối âm lãnh. Đặc biệt là khi hắn sắp xếp làm ra một bộ âm lãnh biểu tình thời điểm, nhìn qua vô cùng lãnh khốc với đáng sợ. Bất quá một bộ này, đối với 800 năm Mai yêu vô dụng. Chỉ thấy kia Tiểu Mai ôm hồ lô rượu, bạch Chắc Bất Phàm như thế, sau đó nói: "Kia ngươi mệnh lệnh ta à, ngược lại ngươi chỉ có 5 lần cơ hội, dùng xong, lão tổ liền có thể không định gặp ngươi." Cái tiểu nha đầu kia vô cùng ngạo kiều bộ dáng, khiến cho Chắc Bất Phàm có chút cắn răng nghiến lợi. "Vật nhỏ, ngươi đừng ép ta." Chắc Bất Phàm giọng trở nên càng lạnh giá. "Buộc ngươi thì thế nào?" Tiểu Mai đối trở về: "Ngươi làm gì vậy, đối với tiểu hài nhi nghiêm nghị như vậy?" Chu Ngư giống như một lão mụ tử như thế đứng ra giảng hòa: "Ba người các ngươi không kiếp, còn đem đại gia ta để vào mắt sao?" Một bên Tích Dịch quái vật, nhìn thấy ba người bọn hắn hoàn toàn đem chính mình coi là không khí một dạng sắp bạo động. Nhưng mà Chắc Bất Phàm cùng Tiểu Mai căn không để ý tới nó, tiếp tục xào đạo: "Tiểu quỷ, là ngươi buộc ta. Ngươi đã như vậy không nghe lời, ta đây cũng không cần ngươi. Ta xuống một mệnh lệnh, chính là cho ngươi chết, ngươi có tin hay không?" Chắc Bất Phàm thật tức giận, hắn giọng có chút lạnh giá: "Ngươi dám?" Trong nháy mắt đó, Tiểu Mai đúng là bị hù dọa. Nếu như Chắc Bất Phàm thật xuống mệnh lệnh kia, như vậy nàng thì không khỏi không hoàn thành. Nhìn thấy hai người kiếm bạt nỗ trương, một bên Chu Ngư đã không biết như thế nào cho phải. Mà ngay tại lúc này, kia Tích Dịch quái vật đã bạo động. Hắn thụ không đối phương đưa hắn coi là không khí, hình cùng không có gì. "Ba người các ngươi không tiếp, đi chết đi." Kia Tích Dịch quái vật há to mồm, liên tiếp phun ra mười mấy dịch nhật tháo. Ầm. Trong đó một quả dịch nhật tháo, không thiên vị, đem Tiểu Mai trong tay ôm kia cái hổ lô rượu đánh nát. Nàng may mắn khổ cực khổ sản xuất nửa ngày mai tiên hữu, vỡ ra trên đất. Nhìn kia toé đầy đất hổ lô rượu, Tiểu Mai cúi đầu, nắm chặt hai quả đấm. Từ trên người nàng bắt đầu bay lên sôi trào mãnh liệt yêu lực. Nàng đất quay đầu, dương mắt nhìn về phía kia Tích Dịch quái vật. Trong nháy mắt đó, tích dịch quái vật chỉ cảm giác mình giống như là rơi vào kẽ nước băng tuyết một dạng cả người run rẩy. Loại cảm giác đó khiến cho linh hồn hắn cũng đang run rẩy. Ngươi chết. Từ Tiểu Mai kia dứt khoát bên trong, lạnh giá phun ra hai chữ kia. Rầm 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 ầm. Một giây kế tiếp, từ kia tích dịch quái vật vị trí mặt, ùng ùng lao ra mấy trăm cây to bằng cánh tay một đầm, trong nháy mắt xuyên qua kia tích dịch quái vật thân thể, đem kia tích dịch quái vật trà sắt thành cái rỗ. Tích dịch quái vật chết thảm. Chương 73, khảo hạch chấm dứt. Nhìn thấy Tiểu Mai trong nháy mắt giết kia tích dịch quái vật sau, một bên Trung Ngư chỉ ngây ngốc nhìn lên trước mặt cô bé này. Trong đầu có một từ ngữ chợt lóe lên, quái vật. Người hiền lành tiểu La Lệ, cớ gì cường đại như thế làm người ta hít thở không thông? Trả lời ngươi mới vừa rồi vấn đề, ngươi dám để cho lão tổ chết cũng muốn ngươi chôn theo. Tiểu Mai trong nháy mắt giết tích dịch quái vật sau, phất đầu, hung tợn nhìn về phía Trác Bất Phàm. Kia hàn như băng triệt ánh mắt, khiến cho Trác Bất Phàm lông tơ dựng ngược, giật mình một cái. Hắn không nghĩ tới tiểu La Lệ vẫn như thế có khí tiết, dẫu có chết không theo. Ai? Trác Bất Phàm thở dài, hồi tưởng lại mới vừa rồi mình nói, xác thực hơi quá đáng. Ta là mới vừa rồi không biết sống chết hướng ngươi chọn lựa hắn không đứng đắn lời nói xin lỗi. Trác Bất Phàm chủ động hướng Tiểu Mai nói xin lỗi, Tiểu Mai nghe xong, nhưng là quay đầu đi mân mê miệng rên một tiếng. Thử, hôi Bất Phàm. Tiếng nói vừa dứt, nó hóa thành một vệt sáng, chui vào Trác Bất Phàm trên mu bàn tay hoa mai ấn bên trong. Thấy như vậy một màn, Trác Bất Phàm khổ não. Xem ra chính mình không phải là thu cái tiểu nữ người hầu, mà là nuôi cái cô nại nại a. Nàng là ai? Chu Ngư nhìn Trác Bất Phàm khổ ép mà hỏi. Ta cô nãi nãi. Tứ Quý Sơn Hà mùa thu quý mạc khảo hạch, bởi vì đột nhiên nô ra một cái thú ma đảo từ trong làm loạn, đưa đến khảo hạch tiến hành đến ngày thứ ba thời điểm, 6-7 thành nhật sinh đều bị bức lui ra. Sự thái xa xa so với Nguyệt Lâu lầu chủ môn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Ở vịnh Bát Nguyệt Lâu trên thuyền, một vệ hồng y lìa thiên ảnh, thấp ngực cái mông nằm ở làn can một bên, xung xuê ngón tay ngọc sắc nhọn, vuốt vuốt nhi đến một viên hạt châu màu tím. Đây chính là Vân Mộc Châu. Tô Hồng quay đầu đi, nhìn về phía ngồi ở sau lưng ổn định uống trà Mạc Thu. Ừ, Thái Tuế muốn cái này làm gì? Tô Hồng khó hiểu đạo. Nàng từ vân mộng trong châu mặt cũng không có cảm nhận được có cường đại dường nào hủy thiên diệt địa lực lượng. Ngược lại bên trong tồn tại đủ loại như mộng ảo cảnh tượng cùng hình ảnh. Thái Tuế lòng nghĩ, ta ngươi bất tiện suy đoán. Mặc Thu không có quá nhiều giải thích, hoặc có lẽ là có một số việc liền Tô Hồng cũng chưa cần thiết phải biết. Để cho khảo hạch dừng lại đi. Không có mây mộng châu, Ngũ Mai Sơn liền mất đi coi như trưởng thi tư cách. Mặc Thu ở tòa này trên thuyền nắm giữ tuyệt đối quyền phát biểu. Sau đó Tô Hồng gọi tới Thu bà, đem Mặc Thu mệnh lệnh còn nguyên truyền cho Thu Quý đường chủ. Thu bà nghe một chút. Có chút túi đầu hỏi dám hỏi thánh sử đại nhân, kia còn lại nhật sinh. Còn lại nhật sinh, coi như khảo hạch thông qua. Dựa theo quy tắc, phát thưởng cho. Về phần thú ma đảo những thứ kia xuất sinh, làm phiền ba vị lậu chủ, diệt. Mặc Thu lộ ra rất lạnh nhạt nói. Có thể kia Ngũ Mai Sơn bên trong sương mù. Thu bà còn không biết, Ngũ Mai Sơn sương mù với Vân Mộng Châu quan hệ. Hiển nhiên lấy nàng chức vị, có một số việc còn chưa có tư cách biết. Theo ta nói làm, sương mù đã giải trừ. Thu bà ngửi bảo, không cần phải nhiều lời nữa, xin nghe Mặc Thu chỉ thị. Sau đó nàng phái ra ba vị lậu chủ tiến vào Ngũ Mai Sơn, bắt đầu một trận huyết tinh sát hại. Có ba vị lầu chủ xuất thủ, Ngũ Mai Sơn những thú ma đó đảo người, lại cũng không có gây sóng gió cơ hội. Không tới thời gian đốt hết một nén hương, toàn bộ ma nhân toàn bộ bị diệt. Trang này kinh lịch không tới 3 ngày sinh tồn khảo hạch, tuyên bố chấm dứt. Khảo hạch chấm dứt, tất cả mọi người đều trở lại trên thuyền. Chu Ngư nhận được các nàng Cựu Nguyệt Lâu lầu chủ truyền âm sau, mới biết được khảo hạch đã chấm dứt. Sau đó nàng với Trác Bất Phàm cùng trở lại Bát Nguyệt Lâu trên thuyền. Lần này quý mạc khảo hạch, cuối cùng còn sống, không tới 10 người, mà số người chết lại cao đạt hơn 10 người. Rất nhiều người đều là còn chưa kịp bóp vỡ xác định vị trí thủy tinh, liền bị thú ma đảo người khô xuống. Chờ đến tất cả mọi người cơ hồ cũng sau khi lên thuyền, Bát Nguyệt Lâu thuyền chậm rãi chạy. Nhìn dần dần kéo xa Ngũ Mai Sơn, Trác Bất Phàm nội tâm muôn vàn cảm khái. Lần này Ngũ Mai Sơn chuyến đi, hắn thu hoạch rất nhiều. Chẳng những đạt được một loại được đặt tên là Thao Thiết Thần Công công pháp, còn nghĩ cựu chuyển sinh tử quyết luyện đến đệ nhị chuyển. Trọng yếu nhất là, hắn còn đạt được Tiểu Mai như vậy một cái cường đại tiểu người hầu. Ngay tại Trác Bất Phàm cảm khái đang lúc, bên người bay tới một trận nhàn nhạt hoa mai hương thơm. Quay đầu đi nhìn một cái, chính là buộc một con ngựa đuôi, có vài phần tư thế hiên ngang Chu Ngư. Ta gọi là Chu Ngư. Chu Ngư nằm ở Trác Bất Phàm bên cạnh bong thuyền lan can đã nói đạo. Nàng đột nhiên bắt đầu tự giới thiệu mình, để cho Trác Bất Phàm có chút bất minh sở dĩ. Hả, ta gọi là Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm nhớ tới, chính mình thật giống như không có nói với Chu Ngư qua tên mình. Theo lễ phép, Trác Bất Phàm nhàn nhạt trả lời. Trác Bất Phàm, ta nhớ ở, đa tạ ngươi lại cứu ta một lần. Tới mùa thu, gặp lại sau. Chu Ngư nói xong, xoay người rời đi. Không có nửa điểm nhi tiểu cách. Trác Bất Phàm có thể cảm nhận được, Chu Ngư là một cái rất có cá tính cô nương. Xem ra chính mình lại biết thêm một người bạn. Ồ, đúng lão đoạn. Nghĩ đến bằng hữu, Trác Bất Phàm đột nhiên nghĩ tới Đoạn Tinh Hà. Hắn ở trên bong tìm một bên, không nhìn thấy Đoạn Tinh Hà bọn họ, vì vậy lập tức xuất ra truyền âm loa liên lạc. Nhưng là qua rất lâu, truyền âm loa bên kia không có bất kỳ đáp lại. Đáng chết, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện chứ? Trác Bất Phàm nội tâm bắt đầu có chút nóng nảy lên ngay tại Trác Bất Phàm cho là Đoạn Tinh Hà bọn họ xảy ra ngoài ý muốn thời điểm, hắn truyền âm loa đột nhiên phát ra hào hào tiếng sóng biển. Liên tiếp thần hồn, chính là Trác Bất Phàm vạn phần lo lắng Đoạn Tinh Hà. Lão Đoạn, ngươi cái tên này, hù chết ta, ta còn tưởng rằng ngươi treo. Cầm lên truyền âm loa, Trác Bất Phàm không khỏi thở phào một cái. Ngươi thế nào lão Trác,
ngươi cái tên này đi đến nơi nào? Không phải là muốn tới tìm chúng ta sao?
Đoạn Tinh Hà ở một đầu khác thấp giọng nói. Trác Bất Phàm lúc này mới nhớ tới, hắn ngay từ đầu quyết định phải đi tìm Đoạn Tinh Hà bọn họ, kết quả bởi vì bị Tiểu La Lệ đột nhiên bắt cóc, hắn đã hoàn toàn quên Đoạn Tinh Hà bọn họ. Mà Đoạn Tinh Hà bọn họ vẫn còn ở địa điểm ước định chờ hắn, đã ước chừng chờ 3 ngày.
Xin lỗi, gặp phải một ít tình huống đặc biệt.
Các ngươi không có sao chứ? Ta làm sao liên lạc không được ngươi?
Trác Bất Phàm không nghĩ tới Đoạn Tinh Hà bọn họ còn tại đằng kia nhi chờ lại mình, nội tâm của hắn vẫn là có mấy phần làm rung động.
Không việc gì, mới vừa ngủ.
Ngủ?
Ngươi cái tên này ở nơi nào?
Trác Bất Phàm không lời nói.
Chúng ta bây giờ chính trong đất mặt trôn a.
Đúng, bên ngoài bây giờ đã trải qua mấy ngày nữa.
Đoạn Tinh Hà đắc ý cười.
Hai người các ngươi vẫn còn ở Ngũ Mai Sơn.
Trác Bất Phàm cả kinh nói.
Cái này không nói nhảm ấy ư? Ta đã sớm nói cho ngươi, trôn dưới đất rất an toàn.
Đúng, ngươi ở chỗ nào?
Ta ở trên thuyền.
Trác Bất Phàm trả lời.
Trên thuyền?
Ha 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 ha, lão Trác, ngươi bị loại bỏ đi.
Cho ngươi không nghe ta kế hoạch, bây giờ ta theo thập nhị cũng bình an vô sự mạch ở dưới lòng đất. Lần này quý mạc khảo hạch, đừng trách huynh đệ ta không mang ngươi đồng thời thông qua.
Trác Bất Phàm không nói gì, hắn không nghĩ tới Đoạn Tinh Hà với thập nhị thật đúng là đào cái hố, đem mình chôn lên nhìn dần dần đi xa Ngũ Mai Sơn. Trác Bất Phàm đột nhiên có chút dở khóc dở cười.
Có một tuyệt vọng tin tức nói cho các ngươi biết hai cái.
Trác Bất Phàm xoay người, dựa lưng vào bong thuyền lan can nói.
Tin tức gì?
Đoạn Tinh Hà có chút không giải thích được hỏi.
Khảo hạch đã chấm dứt, chúng ta đã rời đi Ngũ Mai Sơn.
Trác Bất Phàm rất không muốn đem cái này tuyệt vọng tin tức nói cho bọn hắn biết hai cái.
Bất quá hắn sợ chính mình không nói lời nào, hai cái này ngốc thiếu sẽ ở Ngũ Mai Sơn trong đất trên chôn cái thu đi xuân tới.
Qua thật lâu, Đoạn Tinh Hà bên kia đột nhiên kêu gào lên cái gì?
Người nhà thế nào không nói sớm?
Chương 74, Hoa Mai Chi khen thưởng làm Đoạn Tinh Hà cùng thập nhị chạy đến Ngũ Mai Sơn bệnh thời điểm, phát hiện Bát Nguyệt lâu thuyền đã sớm biến mất ở đường chân trời.
Lúc đó bầu không khí hết sức khó xử.
Sơ Cửu, ngươi lại ra, ngươi không phải nói chôn dưới đất mặt không thành vấn đề sao?
Thập nhị khóc không ra nước mắt hướng Đoạn Tinh Hà hô.
Hào cái rắm, tiểu gia làm sao biết khảo hạch sẽ trước thời hạn chấm dứt?
Lao Chắc tên kia cũng không sớm một chút nhì cho ta biết.
Lâu chủ với Sơ Bát cũng liên lạc qua ngươi, chính ngươi ngủ giống như chứ như thế trách ai ạ?
Thập nhị đã vô lực nổ nước bọt, ngồi chồm hổm dưới đất, không biết làm sao.
Đừng nóng, ta lập tức liên lạc Lao Trác, để cho hắn đem lâu thuyền mở trở về tới đón chúng ta.
Ngươi cái tên này quá coi mình rất quan trọng như chứ?
Ai để ý đến ngươi hả?
Thập nhị phát hiện, Đoạn Tinh Hà người này trong đầu tuyệt đối là thiếu toàn cơ bắp, cho là hắn là đùa, không nghĩ tới hắn thật liên lạc với Trác Bất Phàm, sau đó nói với Trác Bất Phàm.
Lao Trác, ngươi đi nhanh với lầu chủ nói một chút, đem thuyền mở trở về tới đón chúng ta.
Truyền âm loa bên kia Trác Bất Phàm nghe xong, không chút khách khí hào lên hai người các ngươi ngốc thiếu, nhanh cho ta bóp vỡ xác định vị trí thủy tinh chạy trở về. Hai người nghe một chút, bừng tỉnh đại ngộ, mới hiểu được xác định vị trí thủy tinh còn có thần thông như vậy.
Bọn họ từ trong nạp giới xuất ra xác định vị trí thủy tinh, sau đó cùng bóp vỡ.
Chợt mà, một đạo ngân ánh sáng màu trắng bao phủ toàn thân,
làm Đoạn Tinh Hà với Bát Nguyệt thập nhị xuất hiện ở truyền tống trên linh đài thời điểm, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt.
Đi ngang qua Thu bà hỏi sau, hai cái ngốc thiếu huy hoàng sự tích rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thu Quý đường.
Ba người các ngươi quả nhiên là kỳ lạ, lại có thể nghĩ đến chôn sống chính mình thông qua khảo hạch, chết cười cá nhân, ha 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 ha.
Bát Nguyệt lâu trong đội ngũ, Bát Nguyệt sơ ngũ, một cái nhìn qua ngông cường nam tử ở một bên cười nhạo nói,
người này ở mới vừa tiến vào Ngũ Mai Sơn thời điểm, liền rêu cận qua Trác Bất Phàm bọn họ.
Trác Bất Phàm nghe một chút, cười lạnh nói, ha ha, bọn họ hành động mặc dù kỳ lạ một chút, bất quá cũng coi là thông qua khảo hạch, mà ngươi thì sao?
Bát Nguyệt sơ ngũ nghe một chút, nhất thời cao mày, mắt lộ hàn mang.
Lần này quý mạc khảo hạch, bởi vì bị thú ma đảo tập kích, 3 tháng lầu người thông qua khảo hạch tổng cộng 10 người.
Trong đó Bát Nguyệt lâu liền 4 người, Trác Bất Phàm, Đoạn Tinh Hà, Thập Nhị, cùng với lần đầu tiên.
Đoạn Tinh Hà cùng Thập Nhị hành động mặc dù bị người nhà báng, nhưng là bọn hắn lại thứ thiệt thông qua khảo hạch.
Mà Bát Nguyệt sơ ngũ, sớm cũng sớm đã bị loại bỏ.
Là từ một con nuôi bỏ cả vì vũ miệng xuống chạy thoát thân, hắn bóp vỡ xác định vị trí thủy tinh.
Tiểu tử, ngươi đừng phép lối.
Nếu không cuối năm trong đại hội, ta có thể sẽ đối với ngươi không khách khí.
Bát Nguyệt sơ ngũ mặt lạnh, nhìn về phía Trác Bất Phàm.
Cuối năm đại hội?
Trác Bất Phàm ngẩn người một chút.
Cuối năm đại hội là tứ quý sơn hà trọng yếu nhất một trận thi đấu đại hội, cái này đại hội không xem vật khí, nhìn thực lực.
Một bên Thập Nhị giải thích.
Nói như vậy, còn có 3 tháng.
Trác Bất Phàm nói.
Không sai, còn có 3 tháng, đến cuối năm đại hội, ta sẽ cùng ngươi từ từ tính sổ.
Kia Bát Nguyệt sơ ngũ phách lối đưa ngón tay ra, chỉ hướng Trác Bất Phàm.
Đối với này thứ quý mạc khảo hạch, hắn chỉ trách vận khí mình cũng được, gặp phải thú ma đảo người.
Nhưng là cuối năm đại hội, là lôi đài bài vị đại hội, đến lúc đó nhìn, cũng chỉ có thực lực.
Cho nên Bát Nguyệt sơ ngũ mới dám phách lối đối với Trác Bất Phàm hạ chiến.
Lúc này, Trác Bất Phàm đương nhiên sẽ không kinh sợ.
Nếu đối phương đều xuống chiến, như vậy chính mình dù là vượt khó tiến lên, cũng phải tiếp nhận khiêu chiến.
Chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ.
Đây là Trác Bất Phàm trả lời, giọng lộ ra rất bình thản, không sợ hãi chút nào.
Yên lặng, người đều đến đông đủ chứ?
Thu Quý đường chủ Thu bà đột nhiên mở miệng nói, tiếng như lôi âm quán nhĩ, chấn nhiếp toàn trường tất cả mọi người.
Lần này quý mạc khảo hạch bởi vì nguyên nhân đặc biệt, trước thời hạn chấm dứt.
Bất quá như cũ có không ít tinh anh môn đồ sinh tồn đến cuối cùng.
Các người tương hội đạt được phong phú quý mạc khảo hạch khen thưởng, linh thạch 10 vạn lượng.
Lời vừa nói ra, dưới trận nhận sinh môn rối rít kêu lên.
Linh thạch 10 vạn lượng, đây chính là tương đương với đơn độc tiếp tục một cái đinh cấp nhiệm vụ.
đơn độc hoàn thành một cái đinh cấp độ khó của nhiệm vụ có thể tưởng tượng được, thật là đáng tiếc a. Đang kiên trì một hồi ta là có thể thông qua. Cắt, không chính là một cái đinh cấp nhiệm vụ mà thôi, lão tử còn hoàn thành giáp cấp nhiệm vụ, ta mở miệng khoe khoang qua sao? Nói chuyện là 15 tháng 8, bọn họ bắt nguyệt thất hiệp sát thực hợp lực hoàn thành một lần giáp cấp nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ kia tiền thưởng là 2 triệu linh thạch, bất quá hắn lại chỉ không được chia 100.000 linh thạch. Bởi vì mùng 1 tháng 8 một người liền lấy đi 1 triệu. Tổ hợp cấp thưởng cũng không nhất định là chia đều, có lúc sẽ hưởng theo lao động. Lần đó giáp cấp nhiệm vụ, có thể giết chết mục tiêu, cơ hội là mùng 1 tháng 8 một người xuất lực. 15 tháng 8, nhưng mà đánh một trận nước tương mà thôi. Cho nên cho dù là 100.000 linh thạch khách thưởng, với hắn mà nói cũng là một khoản không rẻ thu nhập. Hắn trên miệng vừa nói không có vấn đề, nội tâm thật ra thì đã sớm ghen tị và phần. Phía dưới, ta đọc đến tên nhật sinh, mời lên trước tiếp nhận khách thưởng. Thu bà nói xong, xuất ra một cái tiểu nhi, phía trên ghi chép lần này thông qua khảo sát nhật sinh tên. Mùng 7 tháng 7, cái gọi là tên, bất quá cũng chỉ là một danh hiệu. Sau khi đọc xong, chỉ thấy một tên thật cao gầy keo nam tử, mang theo âm âm vũ khí tức đi ra đội ngũ, từ thu bà trong tay, lấy được một tấm không có thần hồn khác, bên trong tổn chữ 100.000 linh thạch tinh tạp. Mọi người nhìn ở trong mắt, tràn đầy vẻ hâm mộ. Sau đó thu bà bắt đầu từng cái một phát thưởng cho, rốt cuộc đến Trác Bất Phàm, chỉ nghe nàng hô, "Bát Nguyệt Sơ Bát." Trác Bất Phàm từ từ đi ra đội ngũ, chung quanh chuyển tới, tất cả đều là hâm mộ ánh mắt. Hắn đột nhiên có một loại đi lên thảm đỏ cảm giác. "Đây là ngươi khen thưởng." Thu bà lấy ra một tờ sáng long lanh bạch sắc tinh tạp nói với Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm nhận lấy tinh tạp, nhưng là tại chỗ bất động. "Ngươi có thể đi xuống." Thu bà nói. "Ta còn có một vấn đề." Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Trác Bất Phàm đột nhiên từ trong nạp giới, lấy ra cái kia hoa mai chi. Khi hắn xuất ra hoa mai chi thời điểm, toàn trường đầu tiên là một mảnh không giải thích được. Bất quá ngay sau đó có người kinh hô. "Hoa mai chi? Chẳng lẽ đó là Ngũ Mai Sơn trung ương cây kia ô mai cây hoa mai chi?" Một người như vậy một đều, tất cả mọi người lập tức phản ứng qua ở khảo hạch trước khi bắt đầu, ba vị lầu chủ sắc thực có nói qua, lần này quý mặt khảo hạch có một cái hoa mai chi nhiệm vụ. Ai có thể từ Ngũ Mai Sơn thủ phủ cây kia ô mai trên cây hái xuống một đoạn hoa mai chi, như vậy hắn khen thưởng tương hội gấp bội. "Không thể nào." Lao chắc lấy cái đó hoa mai chi. Đoạn Tinh Hà há to mồm, cả kinh nói: "Điều này sao có thể?" Ngũ Mai Sơn bên trong, hiện tượng hoàn sinh, sương mù nồng nặc, đi vào liền phương hướng cũng không tìm tới, hắn là như thế nào tiến vào thủ phủ? "Đúng vậy, chớ nói chi là còn có ảo giác, vai thu vân vân khảo nghiệm. Ánh sáng là còn sống, đã là bước đi liên tục khó khăn. Cái này không thể nào, nơi đó có một cái 800 năm mai yêu thủ hộ, hắn đi sẽ chỉ là một con đường chết." "Không sai, hắn không chừng là tùy tiện hái nhất căn hoa mai chi, sau đó giả mạo. Nếu quả thật là như vậy, vậy tiểu tử kia cũng quá giàu hạn, thật là vô sỉ cực kỳ." Thu bà cũng còn chưa có bắt đầu nghiệm chứng, trên bong chừng 50 người cũng đã viên náo phí phí dương dương. "Đúng." Yên lặng. Chỉ nghe được Thu bà đất thả ra trong tay một trượng, một đạo vô hình khí ba chấn nhiếp mọi người thần hồn. Toàn trường lần nữa giống như chết yên tĩnh. Sau đó Thu bà nhìn về phía Trác Bất Phàm, nàng híp mắt, khỏe miệng hơi cong một chút, nói: "Đây thật là ngươi từ thủ phủ cây kia ô mai trên cây hái xuống." Trác Bất Phàm nghe xong, nhún nhún vai, nói: "Ngài có thể tùy tiện kiểm tra." Nói xong, hắn đem cái kia hoa mai chi đưa cho Thu bà. Thu bà nhận lấy cái kia hoa mai chi, sau đó từ từ trận to cả mắt, mục đích chống không thần nhìn lên trước mặt hoa mai chi. "Lão thái bà đang làm gì vậy?" Đứng ở Thu bà sau lưng Cửu Nguyệt lâu chủ hỏi. Một bên Thất Nguyệt lâu chủ nghe xong, hướng hắn thấp giọng mắng, im miệng, đó là đường chủ nhất diệp chi thu đại pháp. Đường chủ có thể thông qua kia hoa mai chi, nhìn thấy nó nguồn nơi. Qua chốc lát, Thu bà kia trống rông trong ánh mắt, lại xuất hiện thần thái. Sau đó trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Sau đó nàng giơ lên thật cao trong tay hoa mai chi nói, "Nó là thật." Lời vừa nói ra, toàn trường tắt tiếng, rồi rít lộ ra khó tin thần sắc. Hắn là làm sao làm được? Không tưởng tượng nổi, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Hắn là thế nào từ 800 năm mai yêu tay ở bên trong lấy được một tiết hoa mai chi? Đùa gì thế, ta không tin, thấy không tin. Bát Nguyệt Sơ Bát đúng không? Ta nhớ ở, thật là cái có ý tứ nam nhân. Bất kể là lẫn nhau tin cũng tốt, không tin cũng được. Trải qua chuyện này, Trác Bất Phàm ở Tứ Quý Sơn Hà, rốt cục thì có chút thành danh. Chương 75, cáo biệt, quý mặt khảo hạch khen thưởng phát ra sau khi kết thúc, Tam Đại Nguyệt lâu nhật sinh môn, các tử trở lại chính mình lâu thuyền. Trác Bất Phàm bởi vì hoa mai chi khen thưởng ở Thu Quý Đường bắt đầu danh tiếng vang xa. Mặc dù rất nhiều người đều không nguyện bởi vì tin tưởng, nhưng là sự thật thắng hùng biện. Làm Trác Bất Phàm xuất ra cái kia hoa mai chi thời điểm, đúng là đưa tới hành động không nhỏ. Mùa thu đã chấm dứt, cái này thì đại biểu chúng ta Thu Quý Đường thời gian hoạt động cũng đến đây chấm dứt. Các ngươi có thể rời đi Bát Nguyệt lâu. Bát Nguyệt lâu trên bong, chỉ còn lại Bát Nguyệt lâu người. Tứ Quý Sơn Hà là dựa theo quý độ hoạt động sau khi kết thúc, nhật sinh sẽ phải rời khỏi mỗi người Nguyệt lâu, chỉ có đến năm thời gian hoạt động mới có thể lại lần nữa hội tụ. 3 tháng sau, chính là cuối năm đại hội. Các ngươi còn có 3 tháng để cao mỗi người tu vi. Ta kỳ đối đãi các ngươi ở cuối năm trong đại hội biểu hiện. Bát Nguyệt lâu chủ lời nói không nhiều, 3 năm 2 ngôn tổng kết sau khi kết thúc, liền giải tán đội ngũ. Rồi sau đó, hắn thứ nhất phi thân lên, lại bay ra Bát Nguyệt lâu thuyền. Thấy như vậy một màn Trác Bất Phàm, hiển nhiên có chút ngợp ép. Hắn không nghĩ tới, như thế có tổ chức có kỷ luật Bát Nguyệt lâu, cứ như vậy tùy ý giải tán, mọi người ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Ngay cả lầu chủ cũng thứ nhất rời đi. Cảm giác này giống như là đi học đọc, xong còn phải đuổi cái giả nóng lạnh, kỳ nghỉ chấm dứt lại đi học. Mọi người đến lúc đó nếu là không trở lại làm sao bây giờ? Chắc Bất Phàm đầy bụng nghi ngờ hỏi hướng một bên Thập Nhị. Không biết, còn nhớ chúng ta mệnh bài sao? Chúng ta mệnh bài ở Tứ Quý Sơn Hà mệnh trong cung, do chúng ta thánh chủ tự mình trông coi. Nói là trông coi, thật ra thì cũng là giám thị. Nếu như chúng ta đến lúc đó không trở lại lời nói, sẽ bị thánh chủ cưỡng chế tính truyền tống về Tứ Quý Sơn Hà. Cưỡng chế truyền tống? Không có xác định vị trí thủy tinh cũng có thể làm được. Chắc Bất Phàm cả kinh nói. Dĩ nhiên, thánh chủ chính là chỗ này sao thần thông quảng đại. Xác định vị trí thủy tinh tác dụng là ngươi yêu cầu bị truyền tống, thánh chủ mới sẽ đem ngươi truyền tống. Dĩ nhiên, nếu như thánh chủ chủ động đưa ngươi truyền tống lời nói, liền hoàn toàn không cần đi qua ngươi đồng ý bởi vì ngươi mệnh bài ở thánh chủ trong tay, trừ phi ngươi chết, nếu không thì coi như là chạy đến chân trời góc biển, thánh chủ cũng sẽ tìm được ngươi, sau đó đưa ngươi truyền tống về Tứ Quý Sơn Hà. Nghe Thập Nhị lời nói, Chắc Bất Phàm nhất thời cảm thấy có chút làm người ta rợn cả tóc gáy. Nếu quả thật như Thập Nhị từng nói, người thánh chủ kia có thể tùy ý truyền tống bọn họ Tứ Quý Sơn Hà tất cả mọi người, như vậy thần thông quảng đại bốn chữ này dùng để hình dung vị thánh chủ kia, thật đúng là chút nào không quá đáng. Rốt cuộc là cường đại dường nào tồn tại, mới có thể làm được như thế biến thái thần tích. Chắc Bất Phàm khó có thể tưởng tượng. Rất nhanh, Bát Nguyệt lâu thuyền tới đến một nơi thần bí bến đỏ cập bờ. Trên thuyền Nhật Sinh Môn lục tục xuống thuyền. Bát Nguyệt Sơ bác, ngươi chờ ta. Hợp hàng năm thượng tái hảo hảo đất thu thập ngươi. Bát Nguyệt Sơ ngủ ở trước khi đi, vẫn không quên phách lối cảnh cáo Chắc Bất Phàm. Đối với lần này, Chắc Bất Phàm căn không nhiều để ý tới. Rất nhanh, nên đi người đều đi không sai biệt lắm, Thập Nhị cũng nắm một khối linh vị đi tới Chắc Bất Phàm với Đoạn Tinh Hà trước mặt cáo biệt. Hắn cầm trong tay linh vị, chính là Sơ Tam. Sơ Tam lúc trước đã nói với ta, hắn ở Liền Linh Thành còn có một cái con gái. Sơ Tam tin chết, có cần phải nói cho nàng biết. Ta liền đi trước nhị vị. Ngắn ngủi 2-3 tháng sống chung, Chắc Bất Phàm phát hiện, Thập Nhị biến được đảm đương rất nhiều. Có lẽ Sơ Tam chết, với hắn mà nói thật là một cái không nhỏ đả kích. Huyền truyền điểm nhi, quả thực không được lời nói, sau này ngươi liền thay Sơ Tam chiếu cố nàng. Nam nhân muốn có trách nhiệm. Đoạn Tinh Hà vô vô Thập Nhị bả vai nói. Thập Nhị nghe xong, mỉm cười gật đầu một cái, nói, ta gọi là Tiêu Thừa Lãng, sau này liền kêu ta Tiểu Lãng đi. Ở Tứ Quý Sơn Hà, mọi người đều là lấy danh hiệu tương xứng, Thập Nhị tên thật, bọn họ còn thật không biết. Tiêu Thừa Lãng. Ha ha ha, tên rất hay, ngươi quả nhiên với tên ngươi như thế lãng. Ta Đoạn Tinh Hà, hắn Chắc Bất Phàm, sau này sẽ là huynh đệ nhà mình. Đoạn Tinh Hà là một tương đối ngay thẳng người, nghe Thập Nhị tự giới thiệu sau, hắn cũng hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, nói lên tên mình. Đoạn Tinh Hà, Chắc Bất Phàm. Thập Nhị trong miệng lẩm bẩm nói, ta nhớ ở, được, chúng ta sau này gặp lại. Tiêu Thừa Lãng nói xong, xoay người đi xuống Bát Nguyệt lâu. Chờ đến hắn vừa rời đi, trên bong liền thật chỉ còn lại Chắc Bất Phàm với Đoạn Tinh Hà. Lão Trác, ngươi phải về nơi đó. Đoạn Tinh Hà hỏi hướng Chắc Bất Phàm. Chắc Bất Phàm nghĩ một hồi, về đâu nhi? Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình không nhà để về. Bất chi bất giác, nội tâm của hắn đã đem Bát Nguyệt lâu coi là một cái gia. Mọi người đột nhiên tản đi, hắn lại cảm giác có vài phần thương cảm. Ta không biết, ngươi thì sao, đi như thế nào? Đoạn Tinh Hà nghe xong, nói, ly ra quá lâu, muốn trở về nhìn một chút. Trong nhà lão đầu tử, sợ là kêu la như sấm đi. Đoạn Tinh Hà đương nhiên là có gia có thể thuộc về, hơn nữa Chắc Bất Phàm tin tưởng, người này bối cảnh tuyệt đối thật không đơn giản. Hắn đối ngoại tuyên bố là cái gì tinh thần sơn phản đồ, nhưng mà Chắc Bất Phàm như thế nào lại tin tưởng? Người này làm sao có thể sẽ là phản đồ? Hắn gương mặt tối đa chỉ là cái dâm tặc, tuyệt đối làm không phản đồ. Về nhà trước, ta nghĩ rằng cho ngươi theo ta đi một chuyến Hỏa Vân Thành, ta muốn đến cái đó hắc thương châu ấy móc chút hàng. Ngươi phải đi tìm tên gian thương kia. Hắc hắc, cái đó đại thúc hàng bật mị giới liêm, ta nghĩ rằng đi xem một lần nữa. Chắc Bất Phàm nghe một chút, thở dài nói, vậy cũng tốt. Mặc dù là than thở, bất quá Chắc Bất Phàm nội tâm lại có chút tiểu cao hứng thịnh, ít nhất không cần nhanh như vậy hãy cùng Đoạn Tinh Hà phân biệt. Vậy chúng ta bây giờ thì đi đi. Đoạn Tinh Hà nói. Chờ một chút, trước khi đi, ta nghĩ rằng đi một chuyến Tàng Kinh Các. Chắc Bất Phàm đột nhiên nghĩ đến Tàng Kinh Các Mạc Thu Tỷ. Đúng đúng đúng, Mạc Thu Tỷ, chúng ta đi với Mạc Thu Tỷ từ giả. Đoạn Tinh Hà vừa nghe nói phải đi gặp Mạc Thu Tỷ, giống như là đánh máu gà một dạng lộ ra hết sức hưng phấn. Rất nhanh, bọn họ đi tới Tàng Kinh Các. Bất quá, nhưng là bị trước mắt một màn cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy kia trong Tàng Kinh Các, Mạc Thu cùng Tô Hồng hai vị mỹ nữ tỷ tỷ lại lẫn nhau ôm nhau, hơn nữa còn là đang ở thâm vùng mà hôn, hình ảnh kia lộ ra tương đối cờ bay phất phới, giống như là hai cái thủy xà thật chặt quấn quanh, người nông ta nông. Hai cái thằng nhóc to xác chỉ ngây ngốc đứng ở cửa, trợn mắt hốt mồm. Môi rời ra đang lúc, tân nước miếng liên kết. Một mực ngây thơ đáng yêu, toàn bộ không kiên sợ. Hai cái miệng anh đào nhỏ nhắn, như sinh tịnh đế, hố tiện trong miệng mỡ thơm tho. Nhị mỹ thật ra thì đã sớm phát hiện ngoài cửa hai cái thiếu nam, có thể vẫn không có cố kỵ. Hai tròng mắt nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó Mạc Thu chuyển qua kia ánh nắng đỏ rực tiểu mặt, nhìn về phía Chắc Bất Phàm với Đoạn Tinh Hà. Nhị vị đệ đệ, còn không có rời đi. Hai cái thiếu nam đần độn lắc đầu. Các ngươi nhìn thấy không nên nhìn thấy hình ảnh, phải làm sao đây? Mạc Thu vẫn là như vậy một tấm hí mắt mặt mày vui vẻ, hoàn toàn không biết nàng là thật cười hay là giả cười. Đoạn Tinh Hà phản ứng hiển nhiên so với Chắc Bất Phàm nhanh hơn, hắn trực tiếp từ đâm hai mắt. Sau đó mở nóng bỏng ánh mắt, mở mịt nhìn chung quanh hô. Ta cái gì cũng không thấy, lão Trác ngươi ở chỗ nào? Lão Trác. Hắn giả bộ điếc là ngủ, sờ hành lang, rời đi Tàng Kinh Các. Cái này cũng có thể lừa đảo được. Chắc Bất Phàm không nói gì. Sau đó hắn chấn định nhìn về phía trước mặt Mạc Thu tỷ với Tô Hồng tỷ, hai vị nhân vật mỹ nhân, không nghĩ tới lại là một đôi bách hợp. Chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu chứ? Cũng may có Lưu ngăn hồ sơ. Chắc Bất Phàm nghĩ thầm.
Ồ, lưu lại, ta tổn không tổn. Thượng một lưu lại, còn giống như là đang ở Ngũ Mai Sơn.
Ta tạo. Ngay tại Chắc Bất Phàm cho là Mạc Thu cùng Tô Hồng sẽ giết người diệt khẩu thời điểm, Tô Hồng nhưng là đối với Chắc Bất Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Ta tin tưởng đệ đệ sẽ không nói bậy nói bạ có đúng hay không?" Giờ phút này Chắc Bất Phàm chỉ có thể đần độn gật đầu. "Tỷ tỷ kia sẽ tha cho ngươi một mạng, còn không mau mau rời đi." Chắc Bất Phàm nghe một chút, vội vàng di chuyển, cũng không quay đầu lại đi ra tàng kinh các. Chương 76, gặp lại sau lão gian thương, trước khi đến Hỏa Vân Thành trên đường, Đoạn Tinh Hà có vẻ hơi buồn buồn không vui. Trong tâm khảm nữ thần, lại có nữ phong chi được. Mạc Thu tỷ cùng Tô Hồng tỷ lại kết làm đạo lữ, trong tâm khảm hai đại nữ thần, lòng tốt nhất. Đoạn Tinh Hà là vô cùng đau đớn. Bất quá Chắc Bất Phàm lộ ra rất bình tĩnh, ngược lại thì cảm thấy Mạc Thu cùng Tô Hồng có một phong cách riêng. Ngươi nói hai người bọn họ làm sao có thể chung một chỗ? Vậy phải như thế nào song tu? Ngươi nói nhảm quá nhiều, trước mặt chính là Hỏa Vân Thành. Chắc Bất Phàm đối với chuyện này không nghĩ bình luận, tự xem như chính mình chưa nhìn thấy qua. Đây không phải là nói nhảm, đây là đang tham khảo một cái luân lý vấn đề, ngươi đối với chuyện này làm thế nào đánh giá? Đoạn Tinh Hà dây dưa không thả, nội tâm còn đang vì việc này canh cánh trong lòng. Kia là chân ái. Quản tốt ngươi miệng, nếu là nói không nên nói, không người bảo vệ ngươi. Chắc Bất Phàm không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục đi đường. Bọn họ lúc rời Bát Nguyệt lâu sau, trước tiên trở lại Hỏa Vân Thành. Nếu như không phải là bởi vì Đoạn Tinh Hà muốn tìm kia gian thương, Chắc Bất Phàm tuyệt đối không muốn gặp lại Sở Mộ Bạch. Trực giác nói cho hắn biết, Sở Mộ Bạch là một nhân vật nguy hiểm. Lưu lại. Đi tới Sở Mộ Bạch trước viện môn, Chắc Bất Phàm kịp thời lưu lại, cũng bao trùm cái thứ nhì lưu lại. Bây giờ ba cái lưu lại chia ra làm Bát Nguyệt lâu thuyền, Hỏa Vân Thành, Bại Tha Ma. Liên quan tới Bát Nguyệt lâu thuyền cái đó lưu lại, là hắn ở Quý Mạt khảo hạch chấm dứt thời điểm tổn hạng. Như vậy thứ nhất, có quan hệ với Quý Mạt khảo hạch sự tình, liền hoàn toàn là giấy. Gõ cửa đi. Chắc Bất Phàm đối với bên người Đoạn Tinh Hà nói. Kết quả Đoạn Tinh Hà gõ nửa ngày môn, không người đáp lại. Nhìn viện môn lưu vết nước, không có khóa trái, vì vậy Chắc Bất Phàm dứt khoát đẩy cửa vào. Két. Đẩy mở cửa sân, trong sân không có một bóng người. Hay lại là cùng lần trước lúc tới sau khi như thế, cỏ dại rậm rạp, chỉ có trung ương một cái tấm đá con đường, từ cửa viện liên tiếp đến Sở Mộ Bạch kia nhị trọng lâu cát. Cho tới nay, Chắc Bất Phàm cũng không có thật tốt quan sát Sở Mộ Bạch tòa kia lâu cát. Lâu cát tọa bắc chiều nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, chia thượng hạ hai tầng, tầng dưới màu đồng cổ, thượng tầng có màu xanh nhạt, sắc điệu tao nhã. Tại hạ tầng, khắp nơi chất đống một ít đồ lặt vặt hoạt tịch. Những thứ này tất cả đều là gian thương bà bối. Về phần thượng tầng, là gian thương chỗ ở phòng ngủ. Chắc Bất Phàm mỗi lần tới, cũng có thể nghe được từ bên trong truyền tới kỳ tiếng kêu lạ, lần này cũng không ngoại lệ. Hai người mới vừa đến lầu cắt trước, liền nghe được lầu hai đối diện bọn họ kia gian cửa sổ chuyển tới từng trận trầm thấp kịch liệt tiếng thở dốc. Thanh âm kia giống như là kéo dài hơi tàn lão nhiêu, đang ra sức canh đến ruộng nước, lộ ra thập phân chật vật với khổ cực. Ai, mỗi lần tới ông chủ nơi này cũng sẽ phải chịu to đả kích lớn. Ông chủ cũng lớn như vậy số tuổi, còn ra sức như vậy à? Đoạn Tinh Hà sờ một cái kia một con lam sắc tóc ngắn, trong con ngươi có vài phần vẻ hâm mộ. Ngươi nói hắn đang làm gì vậy? Chắc Bất Phàm hỏi hướng bên người Đoạn Tinh Hà. Không phải đâu lão Trác, ngươi này cũng nghe không hiểu. Khác cùng ta giả vờ thuần khiết, ta biết ngươi rất không đứng đắn. Chắc Bất Phàm lườm hắn một cái, sau đó không có nói thêm nữa cái gì liên quan tới gian thương Sở Mộ Bạch ở lầu 2 thật sự làm việc, cho đến rất lâu sau này, cũng còn chỉ là một mê. Qua nửa khắc đồng hồ sau, lầu 2 thanh âm dừng lại, sau đó chỉ nghe được một cô gái nũng nịu truyền ra. Ông chủ, ngươi thật là lợi hại. Sau, là Sở Mộ Bạch kia thô bị tiếng cười. Hắc hắc, biết ta lợi hại, hoan nên lần sau lại. Sau đó từ lầu 2 đi xuống một tên cô gái thần bí. Nàng mặt lộ vẻ lụa mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy lụa mỏng phía sau, ngũ quan tinh xảo, mặt mày hớn hở. Mặc thanh sắc áo mỏng, dáng người sặc sỡ, đi lên đường tới, như thủy xà một loại lay động, khiến cho người điên đảo tâm thần. Nàng nhìn liếc mắt Chắc Bất Phàm với Đoạn Tinh Hà, không làm bất kỳ biểu lộ gì, từ trong hai người gian xuyên qua. Ở trên người nàng, có một cổ nhàn nhạt thoang thoảng, giống như là sau cơn mưa nở rộ bách hợp, kèm theo một cổ nhuyễn bột mùi bùn đất. Nàng mặt đầy đỏ hồng, mặt lộ mỉm cười, hết sức hài lòng. Thấy nàng rời đi dáng người, Đoạn Tinh Hà tràn đầy hâm mộ nói, không phải là lần trước thấy cái đó, ông chủ này thật đúng là biết hưởng thụ sinh hoạt à, bọn chúng đều là nhân gian tuyệt sắc. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện, nàng là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ sao? Chắc Bất Phàm cùng Đoạn Tinh Hà chú ý điểm hoàn toàn khác nhau. Đoạn Tinh Hà chú ý là vẻ ngoài, mà Chắc Bất Phàm từ cô gái kia đi ra đệ nhất nhãn, liền đang cảm thụ trên người nàng khí tức. Từ trên người nàng, truyền ra một cổ cường đại lực áp bách. Loại cảm giác đó, không thua gì Mạc Thu cho Chắc Bất Phàm mang đến chấn nhiếp. Đây là một cái không kém gì Mạc Thu nữ tử, tuyệt không phải là cái gì thanh lâu phổ thông cô nương. Chờ đến cô gái thần bí kia rời đi sau, gian thương Sở Mộ Bạch cuối cùng từ lầu 2 đi xuống, vừa mới xuống lầu, liền thấy ngồi ở lầu một phòng khách chờ Chắc Bất Phàm với Đoạn Tinh Hà. Ai yêu, khách quý a, ta hai vị thần tài, các ngươi tới thế nào không sớm một chút nhì cho ta biết một tiếng. Hôm nay gian thương mặc một bộ trước ngực theo hai đóa đại hồng hoa màu hồng áo dài, nhìn qua lộ ra vô cùng yêu nam. Ở trên đầu của hắn mang đỉnh đầu bạch sắc mũ mềm, bên trái còn treo một cái hồng sắc quả cầu lông. Một thân béo mập mà tao khí trang phục, hợp với cái kia hai phiết dấu hiệu tính tiểu hồ tử, cực giống du tẩu cùng phong hoa tuyết nguyệt, làm tình trong yên hoa liễu hạng đi áo khách. Vừa nhìn thấy Chắc Bất Phàm với Đoạn Tinh Hà, Gian Thương vội vàng là bưng trà rót nước, cực kỳ phục vụ lên Đoạn Tinh Hà nằm ở trên ghế thái sư, nhìn Sở Mộ Bạch, ta ác cười nói: "Ông chủ, chúng ta đây không phải là sợ quấy rầy người chuyện đẹp sao? Nói cho ta một chút, cô nương kia là nhà nào gió chăng nơi người?" "Ha ha ha, ngươi biết." Bị Mạc Thu cùng Tô Hồng sự tình đã kích nghiêm trọng đến Đoạn Tinh Hà, lại đi qua mới vừa rồi sự tình kích thích, bây giờ hùng tính hóc môn bắt đầu bùng nổ. Sở Mộ Bạch nghe một chút, ngồi xuống, đưa tay sờ một cái kia hai phiết tiểu hồ tử, sau đó dùng một loại không có hảo ý ánh mắt nhìn về phía Đoạn Tinh Hà. "Ngươi xem thượng nàng tiên nhi, đây chính là một đóa có gai nhi tiểu hoa, hơn nữa còn là gai độc nha. Ai yêu, ta liền thích có gai nhi hoa, hơn nữa còn là gai độc hoa. Hai người nhất định chính là cá mẹ một lứa." Thấy hai người nội dung nói chuyện đã sắp phải đến không thích hợp thiếu nhi, chắc Bất Phàm không nhịn được ho khan hai tiếng. Ho khan một cái, có thể nói chuyện phiếm đứng đắn để tại sao? "Chớ quên ngươi tới đây nhìn mục đích." Đoạn Tinh Hà nghe một chút, lúc này mới nhớ tới hắn tới chỗ này mục đích. "Hơi kém quên, ông chủ, hôm nay tới chính là muốn hỏi một chút, Tinh Thần Sơn công pháp ngươi rốt cuộc có bao nhiêu, bỏ túi bán cho ta thôi." "Ngươi muốn hết?" Lão kia Gian Thương trong nháy mắt ngửi được phát tài mùi vị, sợ ngồi lên, vội vàng cho Đoạn Tinh Hà đổi một ly trà nóng. "Tiểu huynh đệ, ngươi chờ một chút, ta đi một chút liền nói xong." Hắn chui vào sau phòng. Chẳng được bao lâu, chỉ thấy hắn ôm một nhóm công pháp bí tịch đi ra, những thứ này tất cả đều là Tinh Thần Sơn công pháp bí tịch, công pháp luyện thể, luyện hồn công pháp, còn có công pháp võ thuật, kiếm pháp, quyền pháp, đao pháp, cước pháp. Kia một nhóm bí tịch để dưới đất, chồng chung một chỗ, trường Đoạn Tinh Hà đầu gối cao như vậy. Thấy như vậy một màn, Đoạn Tinh Hà trong nháy mắt ngợp ép. "Ngươi không có nói đùa chớ. Những thứ này tất cả đều là Tinh Thần Sơn công pháp. Ai đùa giỡn với ngươi? Ngươi xem một chút, Cửu Chuyển Tinh Thần Quyết, Tinh Thần Thuật, Lưu Tinh Kiếm Pháp, Truy Tinh Kiếm Pháp, Song Tinh Kiếm Pháp, Đại Nhật Tinh Thần Công." Làm Sở Mộ Bạch đem chính mình quen thuộc công pháp một vừa nói ra thời điểm, Đoạn Tinh Hà hiển nhiên là sử sở. Một nhóm công pháp bí tịch, sợ là đã thâu tóm Tinh Thần Sơn tuyệt đại phần lớn trọng muốn công pháp. "Hắc hắc, xem ở mọi người đều là khách quen cũ phân thượng, chất ta đánh liền bao bán cho ngươi, 1 triệu linh thạch." Sở Mộ Bạch chỉ trên mặt đất kia một nhóm với hắn mà nói, chính là rách nát nhi công pháp bí tịch nói. "Ngươi không có nói đùa chớ, 1 triệu. Đoạn Tinh Hà nghiễm nhưng đã chết lặng. Lần này, không phải là bởi vì 1 triệu quá đắt, mà là quá tiện nghi. Những thứ này cơ hồ thâu tóm Tinh Thần Sơn phần lớn trọng muốn công pháp, lại chỉ bán 1 triệu, đây quả thực là bán rẻ. Không nói xa cách vẹn vẹn là Tinh Thần Sơn công pháp luyện thể, Cửu Chuyển Tinh Thần Quyết, kém gọi thiên cấp công pháp, thân cũng đã là bảo vật vô giá. Ở một lần, Đoạn Tinh Hà hiển nhiên không có quá mức kích động, ngược lại là sâu sắc đả kích. Nhìn thấy Đoạn Tinh Hà cúi đầu, chắc Bất Phàm cho là bởi vì quá đắt, nên ta ra tay sao? Chắc Bất Phàm cho là tự mình tiến tới mục đích là vì ép giá. Chỉ thấy hắn đứng dậy, nhìn về phía Gian Thương Sở Mộ Bạch nói: 100 ngàn, không bán lời nói chúng ta lúc này đi." Kết quả lần này, Gian Thương lại không có sảng khoái đáp ứng. Hắn lắc đầu nói với Chắc Bất Phàm: "Tiểu huynh đệ, ngươi cái này thì không có phúc hậu. 100 ngàn linh thạch mua một nhóm công pháp, đừng nói là đối với ta coi như thương nhân một loại làm đủ, càng đối với Tinh Thần Sơn một loại làm nhục biết chưa? Tinh Thần Sơn nếu là biết, bọn họ công pháp bị đánh bao chỉ bán 100 ngàn linh thạch, bọn họ sáng thế lao tổ muốn từ kia trong quan tài nhảy ra chĩa vào người của ta mùi mắng to cầu huyết lâm đầu. 100 ngàn, hiển nhiên là không có khả năng bán. Lần này Gian Thương, rất có điểm mấu chốt. Như vậy đi, xem ở hai người chúng ta giao tình, giá tổng cộng 600 ngàn. Ta bỏ túi bán cho các ngươi. Không dối gạt các ngươi nói, mấy ngày trước có người, muốn dùng 60 triệu mua những thứ này, ta đều không đáp ứng. Có thể thấy ta cùng với huynh đệ ngươi tình nghĩa bao sâu chứ. Đó là so với núi cao, sâu hơn biển A. Hơn nữa, các ngươi hôm nay không mua, ngày mai ta liền 60 triệu bán đi." Gian Thương bắt đầu lắc lư lại pháp, bất quá Chắc Bất Phàm nhìn ra được, lần này 100 ngàn, xác thực không mua được ông chủ. "Ta hỏi ngươi, ngươi có hay không giấu phó?" "Phó? Dĩ nhiên không có, mở cửa làm ăn, nói là cái gì, thành thật." "Ngươi yên tâm, chỉ này một phần, không còn phó." "Tốt lắm, 600 ngàn, ta toàn bộ mua." Đoạn Tinh Hà kiên định nói. Sau đó hắn lập tức xoay người, mặt đầy khổ ép nhìn Chắc Bất Phàm nói: "Lão Chắc, cho ta một chút, trên người của ta cũng chỉ có 200 ngàn. 200 ngàn ngươi còn dám trăng bức?" Chắc Bất Phàm không lời nói. Nghe vừa mới Đoạn Tinh Hà kia kiên định giọng, Chắc Bất Phàm còn tưởng rằng hắn thật sẽ hào ném thiên kim. Không nghĩ tới lại muốn tìm chính mình vay tiền. Bất quá, nhìn cái kia mặt nhăn nhó bộ dáng, Chắc Bất Phàm thở dài một hơi, nói: "Được rồi." Chắc Bất Phàm trong tay có không sai biệt lắm sắp tới 500 ngàn. 500 ngàn, trừ Quý Mạt khảo hạch khen thưởng 200 ngàn trở ra, còn có trước mặt hai lần nhiệm vụ ám sát đi xuống 180 ngàn. Cùng với ngay từ đầu từ kia Hỏa Ma đảo thiếu quân trong nạp giới lấy được 100 ngàn. Tới tính được chính mình cũng coi là một tiểu tài chủ, bất quá cho Đoạn Tinh Hà 40 vạn sau, một khi trở lại trước giải phóng. "Mượn ngươi có thể, bất quá ta có thể coi là lợi tức." Chắc Bất Phàm đem đưa ra tinh tạp đột nhiên thu hồi lại nói: "Lợi tức? Kia hay là thứ gì?" "Lợi tức chính là, hôm nay mượn ngươi 40 vạn, sau đó bắt đầu từ ngày mai, mỗi một ngày qua, ngươi liền muốn liền đưa ta 10 ngàn. Nếu như ngươi 10 ngày sau còn lời nói, đó chính là 500 ngàn, 3 tháng sau trả lại lời nói, không sai biệt lắm 130 vạn. Phúc! Ngồi ở một bên ổn định uống trà, đang xem Đoạn Tinh Hà cùng Chắc Bất Phàm xoay tiền ra thương, nghe được Chắc Bất Phàm lời nói sau, trực tiếp phun ra mặt đầy nước trà, phun đến Đoạn Tinh Hà trên người. "Ha ha ha, lợi hại a tiểu ca, cái này lợi tức còn thật biết điều, 10 ngàn lợi nhuận a." Lão Gian Thương tìm tới phát tài tân thủ đoạn. "Ừ, cái này cũng đều lãi suất cao."
Chắc Bất Phàm là người thứ nhất đối với huynh đệ mình cho vay lãi suất cao nam chân heo. Nghe Chắc Bất Phàm tính sổ, Đoạn Tinh Hà là mặt đầy khổ ép. Nhưng là làm tướng kia một nhóm công pháp bí tịch mua lại, Đoạn Tinh Hà cuối cùng khẽ cắn răng, nói: 130 vạn liền 130 vạn, đồng ý. Chương 77, phù bảo Đoạn Tinh Hà mượn Chắc Bất Phàm lãi suất cao, mua đứt gian thương Sở Mộ Bạch trong tay toàn bộ có quan hệ với Tinh Thần Sơn công pháp. Thật ra thì vào lúc này, Chắc Bất Phàm liền đã phát hiện, Đoạn Tinh Hà chắc là Tinh Thần Sơn người, mà không phải là cái gì phản đồ. Hắn mua đứt toàn bộ Tinh Thần Sơn công pháp, chẳng qua chỉ là bảo vệ Tinh Thần Sơn những lao tổ này tông môn khai sáng ra tới kinh điển. Hắn không muốn để cho Tinh Thần Sơn đồ vật lưu lạc người ở bên ngoài trong tay. Về phần gian thương Sở Mộ Bạch là từ nơi nào lấy được những thứ này, hắn cũng không hỏi nhiều. Mua toàn bộ công pháp bí tịch sau, Đoạn Tinh Hà trong lòng đá kia cũng coi là hạ xuống lão trác, sẽ đưa đến nơi này đi. Ta liền đi trước. Hai người tới gian thương cửa viện, Đoạn Tinh Hà đối với sau lưng Chắc Bất Phàm nói: "Ta không phải là đưa ngươi, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, lợi tức sự tình, chớ quên." Chắc Bất Phàm lời nói, để cho đi xa Đoạn Tinh Hà lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã trên đất. Mỗi ngày 10.000 lợi tức, nặng nghề giống như hai tòa núi ép ở trên vai hắn, để cho hắn bước đi liên tục khó khăn. Đưa đi Đoạn Tinh Hà sau, Chắc Bất Phàm quay đầu nhìn về phía mặt đầy thắng cười phóng đãng cho nhìn mình lao gian thương. "Ha ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi xem còn tới chút gì hàng?" "Ha ha, không cần." Chắc Bất Phàm như có điều suy nghĩ nhìn lao gian thương, càng xem càng là cảm thấy hắn thật không đơn giản. Tinh Thần Sơn công pháp, hắn là thế nào đoạt tới tay? Quý trọng như vậy công pháp, cuối cùng lại 600.000 linh thạch liền bán đi. Càng muốn, càng phát hiện, lao gian thương nụ cười bên dưới, cất giấu ngoài cười nhưng trong không cười khá nghi vẻ. "Các ngươi thu quý đường hoạt động chấm dứt đi, hôm nay mọi người mang ngươi lãng một sóng, có dám đi hay không?" Sở Mộ Bạch theo thói quen sở cái kia hai phiết giống như lông mày như thế dâu nói: "Địa phương nào ta không dám đi? Liền là mới vừa cái đó hoa cô nương tới phương, ngươi dám đi không?" Chắc Bất Phàm hồi tưởng lại mới vừa rồi cô gái mặc áo xanh kia, không khỏi mặt đỏ tới mang hai. Lao sắc quỷ, lại muốn dẫn hắn đi cái loại địa phương đó, thật là vô sỉ. "Đi thì đi, có gì không dám." Chắc Bất Phàm cái này ngụy quân tử, trong lòng mặc dù đang khiển trách, ngoài miệng ngược lại thật đàng hoàng, lại không chút do dự đáp ứng xuống, nhưng mà, làm Chắc Bất Phàm theo lão gian thương đi tới mục đích sau. "Đây là địa phương nào?" Chắc Bất Phàm đưa mắt nhìn lại, trước mắt là một tòa thổ một kết cấu pháo đài thức kiến trúc. Nó có 8 bên hình, tọa lạc tại một mảnh tài nghệ như gương trên mặt hồ. Mỗi một mặt đều có một cái phẩm không hề mặt nước cầu đá, liên tiếp mở hồ bên kia. Xem toàn thể đi lên, giống như là nền nước mở ra 8 cái chân như thế. Tên kỳ quái kiến trúc, hiển nhiên đưa tới Chắc Bất Phàm chú ý. Chắc Bất Phàm phát hiện, có không ít người lục tục từ mỗi cái mặt nước cầu đá tiến vào kia trong pháo đài. Mà lao gian thương mục đích cũng là kia tòa pháo đài. Đó là phù bảo, pháo đài bảo. Một phần của tu tiên giới lớn nhất tán tu tổ chức đùa chú thần điện. Cơ hồ mỗi bản tọa linh trong thành đều có một cái như vậy ngoạn ý nhi. Phù bảo, đùa chú thần điện. Ngươi đến ta tới chỗ này làm gì? Ngươi không phải là muốn mang ta đi làm sao? Chắc Bất Phàm không nói gì, hắn cũng đã làm tốt lãng chuẩn bị, trong đầu nghĩ cũng là oanh oanh nhiên yến, màu hồng cô gái. Kết quả ra Mộ Bạch người này lại dẫn hắn tới không phải là cái gì rõ trắng nơi, mà là vô cùng đứng đắn phù bảo. Đúng vậy, trong này có thể lãng có thể lãng. Vừa mới bị mỹ nữ kia sẽ tới từ này nhi? Chắc Bất Phàm hỏi. Không sai, nàng chẳng những là trong này người, hay lại là tòa này phù bảo phó bảo chủ. Sở Mộ Bạch trả lời. Phó bảo chủ, ngươi vừa mới cùng với nàng ở lầu 2 làm gì? Chắc Bất Phàm hoài nghi mình khả năng bị hãm hại, tới phương với hắn tưởng tượng có chút không giống, cho nên hắn có vẻ hơi nóng nảy. Cái này bất tiện nói cho ngươi biết, là tương đối từ mật chuyện. Tư mật cái giám à, chúng ta ở bên ngoài viện cũng nghe được ngươi kia thở dốc như cầu thanh âm. Tiểu quỷ trong đầu một ngày cũng đang suy nghĩ gì thứ lộn xộn, chúng ta là đang làm chuyện đứng đắn, sáng tạo sinh mạng, biết không? Ô kìa, nói lộ ra miệng. Sở Mộ Bạch lời vừa nói dứt, Chắc Bất Phàm liền lườm hắn một cái. Hắn không nghĩ lại trong vấn đề này dây dưa tiếp, nếu không trời mới biết cái này lão ti cơ hội sẽ không đem xe lái vào trong danh đi. Nói đi, dẫn ta tới nơi này muốn làm gì? Chắc Bất Phàm trực tiếp hỏi Sở Mộ Bạch mục đích. Sở Mộ Bạch nghe xong, trả lời: kiếm tiền. Kiếm tiền? Không sai, ta phát hiện kiếm tiền mới con đường, liền là trở thành một tên đùa chú sư. Chắc Bất Phàm nghe một chút, nhưng lại nhún nhún vai, nói: nhưng ta cũng không muốn kiếm tiền. Lời vừa nói ra, Sở Mộ Bạch vạn phần hoảng sợ nhìn về phía Chắc Bất Phàm. Ngươi lại không muốn kiếm tiền? Không muốn kiếm tiền, vậy ngươi với cá mặn có gì khác biệt? Không muốn kiếm tiền chính là cá mặn, ngươi đây là cái gì lý luận? Đây là ta Sở thị lý luận. Đi thôi tiểu quỷ, ta giúp ngươi mở ra thần hồn thời điểm liền đã phát hiện, ngươi thần hồn rất có ý tứ, nói không chừng sẽ là một cái làm bữa chú sư mầm giống tốt. Nguyên lai Sở Mộ Bạch ngay từ lúc cho Chắc Bất Phàm mở ra thần hồn thời điểm, liền phát hiện Chắc Bất Phàm thần hồn không giống với người khác. Hắn ở Chắc Bất Phàm thần hồn bên trong, nhìn trộm qua một luồng trí nhớ. Từ Chắc Bất Phàm trong trí nhớ, phát giác được hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua kiến thức. Giống như Chắc Bất Phàm cho là Sở Mộ Bạch không đơn giản như thế, Sở Mộ Bạch cũng cho là Chắc Bất Phàm thật không đơn giản. Đương nhiên, chuyện này hắn cũng không có nói cho Chắc Bất Phàm, cho nên mới sử dụng thủ đoạn đem Chắc Bất Phàm lừa gạt đến phù bảo. Chắc Bất Phàm nghe xong, tỉnh táo lại, sau đó hắn nhìn về phía trước mặt phù bảo, nội tâm nghĩ đến, ngược lại tới cũng đến, đi xem một chút đi. Thật ra thì hắn ở lần đầu tiên nhìn thấy phù bảo tiệm bán những thứ kia phù bảo thời điểm, liền có nghĩ qua muốn trở thành một tên bùa chú sư. Nghe nói tu tiên giới không bao giờ thiếu tài nguyên, chính là bùa chú sư. Cái thế giới này, vô luận là pháp bảo, vũ khí, trang bị, đan dược, đồ dùng biểu diễn, đồng phục vân vân,
cơ hồ tất cả mọi thứ đều có thể dùng đùa chú tới thực hiện. Cho nên cái thế giới này không có luyện đan sư, không có luyện trận sư, không có luyện khí sư, chỉ có một loại toàn năng nghề, đùa chú sư. Ở đùa chú đã độ cao dung nhập vào nhân loại sinh hoạt dưới trạng thái, đùa chú phát triển cũng nên đón chưa từng có phù linh. Bây giờ đùa chú thần điện nhỏ nhất cơ cấu chính là phù bảo, tương tự với một cái công hội vậy phương. Cơ hồ ở tu tiên giới mỗi một tòa linh thành bên trong đều có như vậy một tòa phù bảo. Mà để cho tu tiên giới linh thạch hối đoái lộ ra thập phân thuận lợi linh thạch tinh tạng, chính là bùa chú thần điện sản vật. Chớ nói chi là ảnh hưởng tu tiên giới tất cả mọi người sinh hoạt tất cả lớn nhỏ phù bảo, cũng là bởi vì bùa chú phát triển mà sinh ra. Cho nên nói, bùa chú sư là cái thế giới này trọng yếu nhất một loại nghề. Chắc bất phàm suy nghĩ một chút, chính mình ngược lại cũng không có chỗ có thể đi. Cần gì phải không ngay phù bảo học tập bùa chú thuật. Như vậy dù sao cũng hơn ở bên ngoài mưa gió, chém chém giết giết tốt hơn. Mặc dù hắn bây giờ không sợ sinh tử, nhưng là ai lại không nghĩ tới mấy ngày an an ổn ổn thời gian. Ngươi thuyết phục ta, đi thôi, ta muốn trở thành bùa chú sư. Chắc bất phàm nói xong, bước lên cầu đá, hướng trong mặt hồ kia tỏa thật to phù bảo đi.